Chương 918, Nam Cung Vân báo thủ phương thức chương 918, Nam Cung Vân báo thủ phương thức lục địa thần tiên hàm kim lượng, Mộ Dung Nhã Phong vô cùng rõ ràng. Loại này cấp bậc tồn tại, thế tục ở giữa quy tắc cùng trói buộc, sớm đã không chỗ dùng chút nào. Cho dù là thượng quan gia cùng Mộ Dung gia, tại Giang Nguyên trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. Mộ Dung Nhã Phong lập tức đổi giọng, cung cung kính kính nói ra, "Giang công tử, Kim Sơn thôn sự tình, thật là bản phu nhân là thiếp thân xử lý không đủ thỏa đáng, thiếp thân đã biết sai, còn mời Giang công tử nể tình thiếp thân đau mất thương con phần phía trên, bỏ qua cho thiếp thân lần này, thiếp thân nguyện ý bổ khuyết." "Giang công tử, thiếu niên anh tài, thiếp thân nguyện ý đem thiếp thân nữ nhi thượng quan thừa linh gả cho công tử, hy vọng công tử có thể cùng ta thượng băng ra thành tần tấn chi hảo, không biết dạng này vừa vặn rất tốt. Đương nhiên, nhận linh không cần làm chính thê, chỉ cần lưu tại Giang công tử bên người là đủ. Đường đường thượng quan gia đích nữ không làm chính thê, chỉ làm thiếp thất, như là lan truyền ra ngoài bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến đây là ý nghĩ hao huyền." Mộ Dung Nhã Phong biết Giang Nguyên yêu thích mỹ nữ, vì cứu mạng cũng chỉ có thể hy sinh thượng quan thừa linh. Thú hồ, cho lục địa thần tiên làm thiếp, thượng quan thừa linh cũng không tính mất mặt. Mộ Dung Nhã Phong vừa nói xong, lập tức đem thượng quan thừa linh lôi ra đến. Thượng quan thừa linh ngũ quan cùng Mộ Dung Nhã Phong giống nhau đến 7-8 phần, to ánh mắt sống mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, da thịt trong trắng lộ hồng, tinh xảo bên trong mang theo 7 phần ngạo mạn, khí chất cùng tướng mạo cùng mẫu thân của nàng thực sự rất giống. Thân hình cao trọn cân xứng, vòng eo tinh tế đến dường như cực kỳ vừa nắm, trắng thuần sắc bó sát người áo lông, dán vào lấy nàng chập trùng tinh tế đường cong, phát họa ra thanh xuân thiếu nữ độc lưu sung mãn. Nàng hai chân thẳng tắp thon dài, đường nét chặt chẽ ưu mỹ, bởi vì quanh năm tập võ, bắp thịt đường nét 10 phần có sức mạnh cảm giác, cũng không phải là đơn thuần cây trúc chân, không hổ là đại gia tộc bồi dưỡng được tiểu thư khuê các, tướng mạo nhan trị, khí chất cử chỉ đều không có thể bắt bẻ, hệ thống cho ra lễ vật bội số cũng cao đến 150 lần. Đương nhiên, tại chỗ lễ vật bội số tối cao vẫn là Mộ Dung Nhã Phong, cao đến 180 lần. Nghe đến mâu thân muốn đem chính mình gả cho Giang Nguyên, thượng quan thừa linh cũng không có cự tuyệt, ngược lại có chút hoan hỉ. Giang Nguyên trẻ tuổi như vậy thì có thể trở thành lục địa thần tiên, chính mình gả cho hắn tuyệt đối không tính bôi nhọ, coi như Giang Nguyên đã có nữ nhân, nàng cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Tại trong đại gia tộc thường có hậu viện tranh sủng chi chuyện phát sinh, bằng vào chính mình thượng quan gia thân phận địa vị, cũng có ngày ngồi lên chủ mẫu chi vị, cũng là có khả năng. Giang công tử, ngài cảm thấy thế nào? Gặp Giang Nguyên một mực không có trả lời, Mộ Dung Nhã Phong nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Giang Nguyên nhìn về phía Nam Cung Vân, do hỏi, "Vân Nhi, ngươi cảm thấy đâu?" Nam Cung Vân cười lạnh nói, "Chỉ là thượng quan thừa linh, cũng không có tư cách làm phu quân nữ nhân, làm tên nha hoàn nữ nô, ngược lại là miễn cưỡng đủ tư cách." "Cái gì? Nha hoàn? Nữ nô?" Thượng quan thừa linh cả giận nói, "Ta thế nhưng là thượng quan gia đích nữ, sao có thể làm nha hoàn nữ nô? Ngươi đừng tưởng rằng nhập môn so ta sớm, liền có thể cáo mượn oai hổ." Giang công tử đều không lên tiếng, "Ngươi nhiều cái gì miệng? Thật sự là nhanh mồm nhanh miệng." Nam Cung Vân chân đạp tung ý đang tiến bộ, trong nháy mắt đi tới thượng quan thừa linh trước mặt, đồng thời một bàn tay vung tại thượng quan thừa linh trên mặt. "A." Thượng quan thừa linh từ nhỏ luôn chịu quen, chưa từng chịu qua như thế nhục nhã, đứng bước về sau, lập tức vận chuyển chân khí nghĩ muốn phản kích. Chưa từng nghĩ, Nam Cung Vân ra tay càng nhanh. Trong chớp mắt, Nam Cung Vân liền tại thượng quan thừa linh trên thân liên tục điểm kích, trong nháy mắt thì phong bế thượng quan thừa linh chân khí vận hành. Tường đỏ là Mộ Dung Nhã Phong thị nữ, đồng thời cũng là hóa cảnh sơ kỳ cường giả, nhìn đến Nam Cung Vân động thủ, tường đỏ lập tức xuất thủ phản kích. Dừng tay, không nên thương tổn tiểu thư. Tường đỏ là Mộ Dung gia tuyển chọn tỉ mỉ nữ nhân, không chỉ có võ học thiên phú xuất chúng, tướng mạo cũng 10 phần không tệ, là cùng theo Mộ Dung Nhã Phong gả vào thượng quan gia động phòng nha hoàn. Rất nhiều truyền thừa trăm ngàn năm cổ võ gia tộc vẫn như cũ bảo lưu lấy thời cổ quý cũ. Tường đỏ vừa ra tay, liền bị Nam Cung Vân hộ thể cương khí bắn ra. Cùng lúc đó, Nam Cung Vân trong nháy mắt bạo khởi, một trường vỗ tại ửng đỏ ở ngực, đem ửng đỏ đánh bay 5-6 mét. Ửng đỏ ngã xuống đất sau, phun ra một ngụm máu tươi, cả kinh nói, "Tông sư, ngươi lại là tông sư cảnh?" Nam Cung Vân còn không có đạt tới tông sư cảnh, nhưng Minh Ngọc công hùng hậu chân khí, để Nam Cung Vân nắm giữ có thể so với tông sư mạnh mẽ chân khí. Nam Cung Vân kiên quyết, chỉ là tông sư cấp bậc tinh thần lực. Tinh thần lực tăng lên độ khó khăn rất lớn, không có nghịch thiên linh đan phụ trợ, người bình thường rất khó cầm giữ có tông sư cấp tinh thần lực. Người khác vừa muốn ra tay, Nam Cung Vân sớm đã cách không bắn ra chỉ lực, tinh chuẩn đánh trúng tất cả mọi người mệt quan trọng. Mộ Dung Nhã Phong thực lực chỉ có ám kình hậu kỳ, tiến hóa đẳng cấp cũng mới 4 cấp. Người khác thực lực thì so Mộ Dung Nhã Phong yếu hơn. Chút thực lực ấy, đừng nói cùng Giang Nguyên so, liền xem như Nam Cung Vân cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả mọi người. Nam Cung Vân bình tĩnh nói, "Các ngươi nhiều chỗ mệt quan trọng, bên trong ta Lăng Hư chỉ lực, tốt nhất đừng bật công, các ngươi càng là phản kháng, Lăng Hư chỉ lực phát tác thì càng nhanh, đến thời điểm các ngươi sẽ sống không bằng chết." Mộ Dung Nhã Phong che ngực, chất vấn, "Các ngươi đến tụt cùng muốn làm sao dạng? Các ngươi muốn giết chúng ta, dễ như trở bàn tay, đã không giết thì chứng minh các ngươi thượng quan gia thế lực, bản phu nhân không muốn cùng các ngươi là địch, cái này tận thế thiên hạ, cũng dung hạ được tất cả chúng ta, như ngươi cảm thấy nhận linh không đủ, ta còn có thể đem nhận làm cùng một chỗ gả cho Giang công tử. Như thế nào? Còn thật cam lòng xuống tay tiền bất quá, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, ta tới nơi này là vì báo thù." Nam Cung Vân nhìn về phía Mộ Dung Nhã Phong, cười nói, "Ngươi có lẽ chưa thấy qua ta, nhưng nhất định nghe qua tên của ta, ta gọi Nam Cung Vân." "Nam Cung?" Mộ Dung Nhã Phong nghe xong Nam Cung, kích động nói, "Ngươi là Nam Cung gia người, ta biết Nam Cung gia chủ, ngươi..." Đột nhiên, Mộ Dung Nhã Phong biến sắc, cả kinh nói, "Ngươi là Nam Cung Vân?" "Không sai, ta chính là bị Nam Cung gia đuổi ra khỏi gia tộc bỏ nữ, năm đó dẫn phát chính tà đại chiến kẻ cầm đầu một trong, Thượng quan Vân Hạc cần phải nhắc qua với ngươi ta đi, rốt cuộc buộc Nam Cung gia đem ta đá ra ngoài gia tộc, cũng là hắn Thượng quan Vân Hạc. Mộ Dung Nhã Phong lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, nói ra, ngươi lại còn sống sót. Năm đó truy sát ta, quả nhiên cũng có các ngươi người, là sợ hãi ta ra ánh sáng Thượng quan Vân Hạc bộ mặt thật sự, mới muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt, đúng không? Chỉ tiếc, để cho các ngươi thất vọng, năm đó ta rơi xuống đại hải cũng chưa chết, ông trời không có thu ta, để cho ta lại xuống tới, ta trốn đông trốn tây, chịu đục 20 năm, chính là vì hôm nay. Nam Cung Vân ánh mắt bên trong, lóe qua một tia báo thủ thành công quái cảm. Nam Cung Vân, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng, ngươi? Ngươi năm đó tu luyện tà đạo công pháp, là sự thật, là Nam Cung gia đưa ngươi trục xuất khỏi gia môn, không liên quan gì đến chúng ta. Nam Cung Vân cười lạnh nói, ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ. Tam phu nhân Ngụy Tố Tâm bất đắc dĩ nói, ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào, muốn chém giết muốn giúp thịt? Thì cho thông khoái lời nói, yên tâm, các ngươi là sẽ không chết. Ta có thể không nỡ giết các ngươi, ta cửu nhân là Thượng quan Vân Hạc, ta muốn để Thượng quan Vân Hạc vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, để hắn cũng nếm thử, mất đi hết thảy, là dạng gì trả tấn. Từ nay về sau, các ngươi sẽ thành phu quân trung thành nhất nữ nô. Mộ Dung Nhã Phong bọn người giống như có lẽ đã đoán được chính mình xuống tràng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Nam Cung Vân nhìn về phía Giang Nguyên, thỉnh cầu nói, phu quân, ta cần thời gian, thật tốt dạy các nàng làm nữ nô quý củ. Ngươi cần phải bao lâu thời gian? 3 tháng còn mời phu quân cùng tiếp thân cùng một chỗ điều dạy các nàng, làm cho các nàng thành vì phu quân trung thành nhất nữ nô. Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, cần lâu như vậy sao? Còn mời phu quân thành toàn. Tốt ta, ta chuẩn bị cho ngươi một cái hình huân phòng. Giang Nguyên gật đầu đáp ứng. Chương 919, lại đến hỗn độn thần thạch mảnh vỡ. Chương 919, lại đến hỗn độn thần thạch mảnh vỡ. Giang Nguyên tại Càn Khôn Châu thế giới cầm giữ có vô tận đất đai, làm cái địa phương xây cái hình văn phòng vẫn là vô cùng đơn giản. Bằng Giang Nguyên bây giờ thực lực, chỉ cần tốn chút thời gian liền có thể đem Mộ Dung Nhã Phong bọn người tẩy não thành trung thực nữ nô. Chỗ lấy làm cái hình văn phòng chỉ là vì ẩn giấu thực lực, tẩy não về sau có thể cho Mộ Dung Nhã Phong bọn người đối Giang Nguyên nói gì nghe nấy, tâm sinh kính sợ. Duy nhất khuyết điểm chính là tẩy não sau Mộ Dung Nhã Phong bọn người đem vĩnh viễn không cách nào trở thành hoàn mỹ thần phục người, chỉ có thể làm cái phổ thông lễ vật đối tượng, lễ vật cũng vô pháp phát động khen thưởng thêm cùng khen thưởng thăng cấp. Cũng là nói, bất luận Mộ Dung Nhã Phong bọn người cao hứng bao nhiêu, Giang Nguyên lễ vật chỉ có thể hưởng thụ cơ sở nhất bội số, chỉ có chờ các nàng tăng lên tới cấp 4 mới có thể để cơ sở bội suất gấp bội. Vì cho Nam Cung Vân báo thủ, tổn thất mấy cái lễ vật đối tượng, Giang Nguyên cũng không để ý, chỉ thấy Giang Nguyên vung tay lên, không gian xung quanh liền bắt đầu kịch liệt và mèo. Một giây sau, tất cả mọi người liền xuất hiện tại một cái mật thất bên trong. Hình vẫn trong phòng ánh đèn tối tăm, trống trải yên tĩnh, cho người một loại rất ngột ngạt cảm giác. Nam Cung Vân thấy thế, lập tức theo trong túi chứa vật lấy ra mấy trăm loại hình thủ kỳ quái đạo cụ. Những thứ này đạo cụ xem xét cũng là chuyên môn chuẩn bị cho cửu nhân. Xem ra, Nam Cung Vân vì một ngày này đã chuẩn bị đã lâu. Mộ Dung Nhã Phong bọn người nhìn đến nhiều như vậy đạo cụ lập tức bị dọa đến toàn thân khẽ run. Nam Cung Vân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Như là nếu là chúng ta đều chết, Thượng quan gia là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm, ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm chết, ta còn muốn tận mắt thấy Thượng quan Vân Hạc biết mình đỉnh đầu xanh mượt thảo nguyên thời điểm là dạng gì biểu lộ. Nam Cung Vân lộ ra tàn nhẫn nụ cười, một cỗ lạnh leo thấu xương để Mộ Dung Nhã Phong như rơi vào hầm băng. Cái này mỉm cười, quả thực thì là ác ma nói nhỏ. Tốt thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, thì theo Mộ Dung đại phu nhân bắt đầu. Ha ha. Quỷ dị tiếng cười dần dần kéo dài. Thời gian cực nhanh. Giang Nguyên bọn người ở tại Càn Khôn Châu bên trong, vượt qua dài dằng dặc 3 tháng, nhưng tại bên ngoài lại chỉ mới qua một ngày một đêm. Vì triệt để giáo dục Mộ Dung Nhã Phong bọn người, Nam Cung Vân có thể nói thủ đoạn ra hết. Nhiều năm áp lực tâm tình đều tại giờ phút này phát tiết ra ngoài. Đi qua nhiều vòng cực kỳ bi thảm giáo dục chương trình học, cùng với các loại phương thuốc cổ truyền bí dược kích thích, Mộ Dung Nhã Phong bọn người sớm đã trở thành Giang Nguyên cùng Nam Cung Vân để tuyến tượng gỗ, muốn làm sao nắm thì làm sao nắm. Trở lại hiện thực thế giới, ngoại giới tuyết lớn còn tại duy trì liên tục. Kim Sơn suối nước nóng trong làng du lịch, chỉ còn lại có Lý Đại Phu cùng với 2 tên y tá, cùng với hậu viện 3 tên hộ vệ. 6 người một mực tại chiếu cố Thượng quan Thường Ôn, tuy nhiên phát hiện Mộ Dung Nhã Phong bọn người không thấy, cũng cho là đi ra ngoài bắt thôn dân đi. Đến mức tiền viện hộ vệ thi thể, Giang Nguyên đã sớm xử lý sạch sẽ. Sau khi trở về, Giang Nguyên còn ra tay chữa cho tốt trở thành người thực vật Thượng quan Thường Ôn. Cái gọi là chữa cho tốt có chút không đủ chuẩn xác. Giang Nguyên xác thực chữa cho tốt Thượng quan Thường Ôn bỏng cùng cơ quan nội tạng tổn thương, nhưng Thượng quan Thường Ôn thần hồn bị hao tổn, đã không có khả năng khôi phục. Giang Nguyên dứt khoát thì dùng phân hồn chiếm cứ Thượng quan Thường Ôn thân thể, trực tiếp tới một cái tu hú chiếm tổ chính khách. Bây giờ Thượng quan Thường Ôn thực cũng là Giang Nguyên thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, Mộ Dung Nhã Phong cùng Thượng quan gia người là vĩnh viễn không khả năng biết. Nhìn đến Thượng quan Thường Ôn khôi phục như lúc ban đầu, Mộ Dung Nhã Phong chỉ coi đây là thần tích, là nàng toàn thân tâm phục thị Giang Nguyên khen thưởng. Có Thượng quan Thường Ôn con cờ này, Nam Cung Vân liền có thể thuận lợi hơn tiếp quản toàn bộ Thượng quan gia tộc. Mộ Dung Nhã Phong trở về sau, lão Sưng Kim Sơn thôn trên núi xuất hiện cấp 5 thi biến thể. Cấp 5 thi biến thể đem Thượng quan gia hộ vệ tất cả đều giết chết, chỉ còn mấy người các nàng may mắn tồn tại. Ngay sau đó, Mộ Dung Nhã Phong liền mang theo còn sót lại nhân mã trở về quan phương khu vực an toàn. Kim Sơn thôn may mắn còn sống sót thôn dân, thì từ Nam Cung Vân mang về Bắc huyện khu an trí. Bắc huyện khu chính vào lúc dùng người, Kim Sơn thôn dân hiểu rõ, là bồi dưỡng thành tâm phúc tuyệt hảo nhân tuyển. Có Mộ Dung Nhã Phong con cờ này, Nam Cung Vân liền có thể đem chính mình người tùy tiện xếp tiến vào quan phương khu vực an toàn bên trong thành. Muốn không bao lâu, nội thành hạch tâm bộ môn thì sẽ trở thành Nam Cung Vân hậu hoa viên. Đương nhiên, Nam Cung Vân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Thiên Hải thành phố lòng đất hoạch khu vực. Thiên Hải thành phố lòng đất hoạch khu vực, thế nhưng là quan phương vì ứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị bí mật khu vực, bên trong lấy nhiều mai diệt thế cấp đại sát khí. Hiện nay, những thứ này đại sát khí chính nắm giữ tại Thượng Băng gia, Triệu gia, Lâm gia ba vị lao tổ trong tay. Loại này diệt thế cấp bậc đại sát khí, Nam Cung Vân có thể không cho phép bọn họ nắm giữ trong tay người khác. Tuyết lớn còn tại duy trì liên tục. Mộ Dung Nhã Phong trở về quan phương khu vực an toàn bên trong thành, đã qua 2 ngày. Tại trong lúc này, Mộ Dung Nhã Phong bọn người nhìn như không có biến hóa, nhưng thể xác tinh thần sớm đã trở thành Giang Nguyên nô lệ. Vì thuận tiện Nam Cung Vân hành động, Giang Nguyên đưa một tòa tiểu hình pháo đài dưới đất cho Nam Cung Vân, đồng thời đem pháo đài dưới đất an trí tại quan phương khu vực an toàn bên trong thành. Nam Cung Vân lấy pháo đài dưới đất làm cứ điểm, bắt đầu chính mình báo thủ kế hoạch. Tiếp đó, Tiết Thiến cùng Nam Cung Vân đem mượn nhờ Mộ Dung Nhã Phong trong tay quyền lực, từng bước tiếp quản ngoại thành sự vụ, đồng thời ở bên trong ngoại thành mỗi cái quan trọng bộ môn xếp vào nhân thủ. Mà Đông Phương Thanh Trúc chính là giữa hai bên trên danh nghĩa mối quan hệ. Đông Phương Thanh Trúc là Đông Phương gia đại tiểu thư, sự kiện này Triệu gia cùng Lâm gia tự nhiên rõ ràng. Đông Phương Thanh Trúc cùng Tiết Thiến quan hệ không ít, lại là Mộ Dung Nhã Phong bạn thân ở trốn quê phòng, tại Đông Phương Thanh Trúc kết hợp một chút, song phương hợp tác cũng là thuận lý thành trương. Coi như Triệu gia cùng Lâm gia có hoài nghi, cũng tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ. Triệu gia cùng Lâm gia thực cũng muốn lôi kéo Tiết Thiến, không biết sao không có trung gian người, song phương không có cách nào tại trong ngắn hạn thành lập tín nhiệm quan hệ. Thẳng đến Đông Phương Thanh Trúc xuất hiện, mới khiến cho Mộ Dung Nhã Phong hợp tác với Tiết Thiến, biến đến thuận lý thành trương. Mộ Dung Nhã Phong là thượng quan gia người phát ngôn, Đông Phương Thanh Trúc lại đại biểu cho Đông Phương gia, Triệu gia cùng Lâm gia coi như hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không hoài nghi Mộ Dung Nhã Phong cùng Đông Phương Thanh Trúc. Tại Đông Phương Thanh Trúc kết hợp một chút, để trong ngoài thành hai thế lực lớn cường cường liên hợp. Dạng này liên minh, thì liền Triệu gia cùng Lâm gia đều rất hâm mộ. Kể từ đó, Nam Cung Vân cùng Tiết Thiến liền có thể càng bí ẩn khống chế quan phương khu vực an toàn, vì thế, Nam Cung Vân còn theo Bất Dạ thành khu vực an toàn điều một sóng lớn nhân thủ tới. Nhìn đến sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, Nam Cung Vân đối Giang Nguyên kính ngưỡng càng là càng ngày càng tăng. Đáng nhắc tới là, Đông Phương Thanh Trúc tại hành động lần này bên trong có chút tích cực. Không chỉ có tại điều giáo Mộ Dung Nhã Phong lúc ra người xuất lực, còn tại đến tiếp sau trong kế hoạch hết sức phối hợp. Giang Nguyên biết Đông Phương Thanh Trúc cùng thượng quan gia quan hệ rất tốt, nguyên lai tưởng rằng Đông Phương Thanh Trúc hội cự tuyệt, chưa từng nghĩ. Đông Phương Thanh Trúc vậy mà vui ở bên trong, đoán chừng là bị Nam Cung Vân làm hư. Cùng khu vực an toàn quản lý có quan hệ sự tình, Giang Nguyên đều là không nhúng tay vào, chỉ cần chúng nữ độ trung thành không hàng, Giang Nguyên thì không cần lo lắng. Thu phục Mộ Dung Nhã Phong về sau, Giang Nguyên thì tiến về thứ 8 bệnh viện, đưa cho Thẩm U một tòa siêu hào hoa tận thế pháo đài, thuận tiện tại mới tận thế trong thành lũy tổ chức gia đình tụ hội. Thẩm U nhận lấy tận thế pháo đài thời điểm, hệ thống lại đưa Giang Nguyên một khối hỗn độn thần thạch mạnh vỡ, để Giang Nguyên hết sức cao hứng. Nam Cung Vân tại quan phương khu vực an toàn hô phong hoán vũ thời điểm, Giang Nguyên ngay tại tận thế trong thành lũy hưởng thụ sinh hoạt. Chương 920, cải biến chương 920, cải biến lần này rời đi, Giang Nguyên đã một tuần không có trở về phong thành khu vực an toàn. Những ngày này, Giang Nguyên phần lớn thời gian đều tại thứ 8 bệnh viện tận thế trong thành lũy tổ chức gia đình tụ hội. Lần này gia đình tụ hội thì liền Tam Giang thành phố Lạc Thanh Thu chúng nữ đều tham gia, đây là các nàng lần thứ nhất cùng trong nhà người gặp mặt. Biết được Giang Nguyên bên người lại có nhiều như vậy nữ nhân, Lạc Thanh Thu ngay từ đầu vẫn rất sinh khí. Bất quá, tại Tân Mộ Tuyết, Liêu Yên Vân, Thẩm Vũ bọn người an ủi phía dưới, Lạc Thanh Thu mới dần dần tiếp nhận sự thật này. Ở chung lâu về sau, Lạc Thanh Thu phát hiện trong nhà lại có rất nhiều hết sức ưu tú tỉ muội. Cũng tỉ như Tân Mộ Tuyết, Liêu Yên Vân, Mục Uyển Thu, Thẩm Vũ, Lâm Nam Yên, Mục Hàm Hương, Cố Khinh Nhan, Triệu Quân Nhã, Tần Thu, Tư Vận các loại, mỗi người đều năng lực xuất chúng, tính tình dịu dàng, để Lạc Thanh Thu có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Cùng đông đảo ưu tú tỷ muội ở chung lâu, Lạc Thanh Thu đối tương lai ngược lại tràn ngập hy vọng. So sánh dưới, Vương Thục Lâm tiếp nhận năng lực thì cao rất nhiều, tham gia gia đình tụ hội không có mấy ngày, thì cùng Tu Lê, Từ Lương Ngọc bọn người quen thuộc, đồng thời còn hướng một số chuyên nghiệp nhân sĩ thỉnh giáo cổ võ tu luyện. Nói thật, Giang Nguyên cổ võ tu luyện cũng là giữa đường xuất gia, tại dạy học chồng người phương diện, kém xa Nam Cung Vân, Âu Dương Minh Châu các loại từ nhỏ tiếp xúc cổ võ người, riêng là một số tiểu kỹ xảo, bí quyết nhỏ phương diện, càng là kiến thức nửa đời. Vương Thục Lâm gần nhất mê luyến cổ võ, biết được trong nhà có nhiều tiền cổ võ đại gia tộc xuất thân tỉ muội, vẫn muốn lấy đối phương tỉnh giáo. Nam Cung Vân đối chính mình tỉ muội cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm, không có nửa điểm tàng tư. Tại cổ võ giới, cho dù là ba quỷ chín lệ đi qua bái sư lễ nghiêm túc sư đồ, sư phụ tại truyền công thời điểm, đều sẽ lưu lại thủ đoạn, cái này cơ hồ đã trở thành cổ võ giới bất thành văn quý củ. Chỉ có tại sư phụ đại nạn sắp tới, hoặc là xác nhận đối phương là truyền thừa y bát người sau, mới sẽ đem tất cả bản lĩnh truyền thụ. Nhưng ở Giang Nguyên trong nhà, tất cả mọi người không biết tàng tư, cần gì công pháp, hướng Giang Nguyên mở miệng là được, gặp phải tu luyện nan đề thì hướng tỷ muội thỉnh giáo, mọi người trao đổi lẫn nhau tiến bộ. Dạng này gia đình không khí, để Vương Thục Lâm hết sức hài lòng, còn trách cứ Giang Nguyên không sớm một chút mang nàng về nhà. Năm tháng gia đình tụ hội, để Lạc Thanh Thu cùng Vương Thục Lâm triệt để dung nhập mới gia đình. Hình ảnh truyền một cái liên tục 7-8 ngày tuyết lớn, đã đem phong thành khu vực an toàn triệt để vùi lấp tại tuyết động phía dưới. Thẩm Ngọc Châu cùng Tống Tuyết bước lên tuyết lớn, lái xe tiến về phong thành cộng đồng. Thẩm Ngọc Châu định cho Thẩm Ngọc Thành đưa chút than đá và áo giày phục. Nhìn lấy dầu dĩ không vui Tống Tuyết, Thẩm Ngọc Châu nói ra: "Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi, nguyện ý bồi ta đi phong thành cộng đồng, cái này đại trời lạnh, tiểu vũ cùng hạ tình cũng không nguyện ý rời đi ổ chăn, chỉ có ngươi nguyện ý bồi ta đi ra. Tống Tuyết một mặt ưu buồn nói ra, không có việc gì, ngược lại lao công không ở nhà, ta cũng không có việc gì. Ngươi tại lo lắng chủ nhân sao? Tống Tuyết nói khẽ, tuy nhiên lão công thực lực rất mạnh, nhưng thời tiết này thực sự quá kém, nhiệt độ không khí thấp như vậy, còn rơi xuống tuyết lớn, khu vực an toàn bên ngoài hỗn loạn khu, khẳng định càng thêm nguy hiểm. Mà lại, trận này tuyết lớn thực sự quá quỷ dị, ta nghe nói, khu vực an toàn bên ngoài đã có không ít người bởi vì đói khổ lạnh lẽo, biến dị thành thi biến thể. Cho dù là giác tỉnh người thời gian dài tiếp xúc gặp tuyết, cũng sẽ sức chống cự hạ xuống, phát sinh biến dị. Thẩm Ngọc Châu an ủi, lời tuy như thế, nhưng cũng bởi vì cái này tràng tuyết lớn, để cao cấp thi biến thể sức sống hạ xuống, những ngày này, khu vực an toàn các cái khu vực đều không có bị thi quần tập kích, trước đó thụ thương người bị thương mới có thể có thời gian thật tốt tính dưỡng. Khu vực an toàn liền sưởi ấm cung cấp điện đều không có cách nào bảo hộ, có thể thật tốt tính dưỡng, cơ bản đều là trung thượng tầng người, hạ tầng người chỉ có thể chịu đông lạnh thủ đói. Cái này cũng không có cách, tận thế vốn là tàn khốc, chúng ta coi như muốn thay đổi cũng bất lực. Tống Tuyết thở dài một hơi, lo lắng nói, lão công tại sao muốn ra đi tìm máy phát điện? Chúng ta than đá rõ ràng đầy đủ sử dụng a. Chủ nhân nói, hắn ở bên ngoài còn có một cái nơi ẩn nút, nơi ẩn nút bên trong còn có hắn nữ nhân, hắn lần này trở về muốn đi cho các nàng đưa vật tư. Lão công có thể đem các nàng cùng một chỗ tiếp đến phong thành đi, chúng ta lại không ngại, cần gì để lão công chạy tới chạy lui, đã nguy hiểm lại phiền phức. Các loại chủ nhân trở về, ngươi có thể hướng hắn kiến nghị. Tốt, các loại lão công trở về, ta thì hướng hắn đề nghị. Rất nhanh, xe liền tiến vào phong thành cộng đồng. Phong thành cộng đồng trên đường cái, có một nhóm lớn che phủ cực kỳ chặt chẽ người, ngay tại quét sạch tuyết động. Xuyên qua đường phố, Thẩm Ngọc Châu đem xe dừng ở Thẩm Ngọc Thành chỗ nhà lầu trước. Hai người đánh lấy cây dù xông vào trong phòng, sợ chạm đến độ tuyết. Trận này tuyết lớn lục tục ngoe ngoe phía dưới rất nhiều ngày, một tầng lầu đã có 1/3 bị tuyết động vùi lấp. Đi tới Thẩm Ngọc Thành nhà. Thẩm Ngọc Thành cùng Hà Nghiên nhanh chóng tới mở cửa. "Tỷ làm sao ngươi tới? Cái này đại trời lạnh." Thẩm Ngọc Thành cả người đều bao bọc ở tấm thảm bên trong, nhưng dù cho như thế, hai tay vẫn như cũ có chút phát run. "Cho các ngươi đưa chút than đá, y phục cùng thực vật, nơi này có mấy cái dương đồ hộp cùng mì tôm, các ngươi cất kỹ." Thẩm Ngọc Châu đưa trong tay thực vật giao cho Thẩm Ngọc Thành, Tống Tuyết trong tay thì là y phục. Thẩm Ngọc Châu cùng Tống Tuyết bước nhanh đi tiến ra phòng, Thẩm Ngọc Thành thì tranh thủ thời gian đóng đến cửa, miễn cho hơi lạnh chạy vào trong phòng. Tống Tuyết đem mang đến y phục thực vật giao cho Hà Nghiên, đồng thời theo trong túi chứa vật lấy ra đại lượng than đá. Nhìn đến Tống Tuyết nho nhỏ một cái bã lộ lệnh vai bên trong, vậy mà lấy ra một đống lớn than đá, Thẩm Ngọc Thành hoảng sợ nói, đây là túi không gian. Ta nghe trong xưởng công nhân nói, khu vực an toàn chỉ có Tư Đồ thành chủ cùng với số ít người nắm giữ, là dùng cao cấp thi biến thể ra, bên ngoài thêm phương pháp luyện chế đặc thù luyện chế trang bị. Tống Tuyết yêu thích không buông tay nắm chặt túi chữ vật, cười nói, đây là lão công đưa cho ta. Lời vừa nói ra, Thẩm Ngọc Thành cùng Hà Nghiên đều mười phần hâm mộ. Thẩm Ngọc Châu thì dò hỏi, Chu Toàn, Ngụy đại tiểu thư đã để các ngươi đi công xưởng đi làm sao? Là, đang có tuyết rơi trước đó, chúng ta thì đi làm, ta tại công xưởng chế dược phân xưởng, Tiểu Nghiên tại bao trang phân xưởng. Cái đứa bé kia đâu? Tiểu Nghiên đi làm có thể mang theo hài tử, Ngụy đại tiểu thư cho chúng ta dự chi 1 tháng tiền lương, hai người chúng ta tiền lương đã đầy đủ sinh hoạt. Nghe đến Thẩm Ngọc Thành nói như vậy, Thẩm Ngọc Châu hết sức vui mừng. Những ngày này còn cần đi làm sao? Vừa tuyết rơi 2-3 ngày, còn cần đi làm, nhưng tuyết động nhiều về sau, xưởng chế thuốc thì đình công mấy ngày, như là tuyết lớn lại không ngừng, ta có thể muốn ở tại xưởng chế thuốc đi làm, Tiểu Nghiên có thể đợi trong nhà, lưu tại công xưởng đi làm. Bao ăn ở sao? Ấn cũng là ăn đồ ăn có thể so sánh kém, cần chính mình dùng tiền lại mua một chút. Cái này cũng không có cách, khu vực an toàn không thể không có dự vật, như là Tiểu Nghiên cần đợi trong nhà, trước tiên có thể đi biệt thự ở tạm. Tỷ lệ hai người một hỏi một đáp, cho chuyện vẫn rất hài hòa. Lúc này, Hà Nghiên cùng Tống Tuyết đã tiến vào nhà bếp chuẩn bị làm ăn chút gì. Nhìn đến Tống Tuyết không tại, Thẩm Ngọc Thành mới thấp giọng dò hỏi, "Tỷ, ngươi tại biệt thự qua được thế nào? Giang Nguyên đối ngươi còn tốt sao?" Thẩm Ngọc Châu một mặt vui vẻ nói ra, "Ngươi yên tâm, chủ nhân đối với ta rất tốt, không chỉ có không lo ăn uống, còn dạy ta cổ võ trợ giúp ta tu luyện, đối, ngươi cùng Tiểu Nghiên có tại tu luyện sao? Có ta cảm thấy, ta hẳn là có thể tại gần đây đột phá cấp 2." Thẩm Ngọc Châu cười nói, "Như vậy cũng tốt, mặc kệ lấy sau xảy ra chuyện gì, thực lực tuyệt không thể rơi xuống, chúng ta trước kia cũng là quá ngu, một mực nghĩ đến chờ cứu viện, không sao cả tăng lên thực lực." Thẩm Ngọc Châu lấy ra một cái bộ đàm nói ra, "Cái này bộ đàm ngươi thu, như là gặp phải khó khăn, có thể dùng bộ đàm liên hệ ta, chỉ bất quá tín hiệu không quá ổn định, có lúc cần nhiều liên lạc mấy lần." Thẩm Ngọc Thành tiện tay thu hồi bộ đàm, nói ra, "Tốt, ta biết." Trong lò lửa than đá dần dần ấm lên, mới khiến cho trong phòng biến đến ấm áp. Người một nhà vô cùng cao hứng ăn bữa trưa, Thẩm Ngọc Châu cùng Tống Tuyết mới đứng dậy rời đi. Cùng phần lớn người so sánh, dạng này tận thế sinh hoạt, Thẩm Ngọc Châu đã rất hài lòng. Chương 921, Mùi Âm Nhu chương 921, Mùi Âm Nhu Tống Tuyết cùng Thẩm Ngọc Châu cùng một chỗ trở về biệt thự. "Ngọc Châu tỷ, ngươi dáng người làm sao sẽ tốt như thế, có cái gì bí quyết? Có thể hay không dạy một chút ta?" Hai người còn chưa đi tiến biệt thự, tiếng nghị luận liền đã truyền vào đến. Đối mặt Tống Tuyết hỏi thăm, Thẩm Ngọc Châu cười nói, "Từ khi lớn tuổi về sau, ta bụng nhỏ thì thường xuyên xuất hiện, vì giải quyết vấn đề, ta từng dùng nhiều tiền mời một cái tập thể dục tư dạy, cái kia tư dạy rất có mức độ, dạy ta một bộ nặng hình cầm, những năm này, ta một mực tại đó luyện, nặng hình hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiểu Tuyết, ngươi còn trẻ như vậy, như là tốn tâm tư nặng hình, dáng người nhất định có thể càng tốt hơn." Tống Tuyết tiểu mặt tường đỏ nói, "Ngọc Châu tỷ, ngươi có thể hay không đem Nạn Hình cầm dạy ta? Ta nghĩ."
"Nạn Hình?"
"Đương nhiên có thể, đợi lát nữa trở về ta liền dạy ngươi, ngược lại gần nhất cũng ra không được, một mực tu luyện cũng nhàm chán, chúng ta có thể cùng một chỗ làm Nạn Hình cầm." Hai người vừa nói vừa cười đi vào biệt thự. Mới vừa vào biệt thự, đã nhìn thấy Giang Nguyên, Hạ Tinh, Tống Vũ đang ngồi ở đại sảnh trên mặt bàn, chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Bữa ăn trong bàn, một cái nồi đồng chính đang bốc lên lấy quần quần nhiệt khí. Lão công chủ nhân Tống Tuyết cùng Thẩm Ngọc Châu nhìn đến Giang Nguyên trở về, lập tức mừng rỡ không thôi. "Tuyết Nhi, Ngọc Châu, các người bữa trưa ăn không có, muốn hay không cùng một chỗ ăn lẩu, ta chuẩn bị rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn."
"Tốt, cảm ơn lão công."
Tuy nhiên Tống Tuyết cùng Thẩm Ngọc Châu tại Thẩm Ngọc Thành trong nhà ăn một chút, nhưng hai người vẫn như cũ có thể lại ăn. Tại trời tuyết lớn ăn lẩu, tuyệt đối là xa hoa nhất định cấp hưởng thụ. Tống Vũ một mặt kích động nói ra, "Tỷ tỷ, tỷ phu mang về một đống lớn nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn, quang thịt bò quyển cùng thịt dê quyển thì có 7-8 cân, còn có hải sản, con cua, đại hạ, cùng với một đống lớn mới mẻ rau xanh. Lần này tỷ phu trở về, thế nhưng là thu hoạch lớn nha."
"Đó là đương nhiên."
Đi tới trước bàn, Tống Tuyết nhìn lấy đầy bàn nguyên liệu nấu ăn, kinh hỉ nói, "Lao công, ngươi vậy mà duy nhất một lần mang về đến nhiều như vậy thực vật, thật hảo lợi hại." Thẩm Ngọc Châu thì nhìn trên bàn lò vi ba, hiếu kỳ hỏi thăm, "Chủ nhân, trong nhà làm sao sẽ có điện?" Hạ Tinh cười lấy giải thích nói, "Chủ nhân mang về một đài dùng ở nhà công suất lớn máy phát điện, còn có đại lượng xăng, từ nay về sau, nhà chúng ta thì có thể dùng tới ổn định điện, mùa đông này, chúng ta có thể dùng phía trên thảm điện cùng điều hòa." Tống Tuyết lo lắng nói, "Cho dù có máy phát điện, chúng ta cũng phải dùng ít đi chút, có thể không dùng điều hòa cũng không cần, trong tay chúng ta than đá còn có rất nhiều, phòng khách dùng lò than sưởi ấm cũng giống như vậy, trong phòng cũng không lạnh, không dùng được điều hòa." Giang Nguyên thì vung tay lên nói, "Không dùng tiết kiệm, coi như dự trữ nguồn năng lượng dùng hết, ta cũng có thể tùy thời ra đi tìm, trận này tuyết lớn đối với ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp."
"Vậy cũng không được, bên ngoài quá nguy hiểm, lão công vẫn là giảm thiểu đi ra ngoài tương đối tốt."
Hạ Tinh bất đắc dĩ nói, "Vâng vâng vâng, ta nhất định tiết kiệm một chút, coi như không có điện, chúng ta bây giờ ở lại điều kiện cũng so ngoại thành dễ chịu mấy trăm lần, chủ nhân mang về y phục chăn mền đều là vô cùng giữ ấm đỉnh xa xỉ hàng hiệu, coi như không dùng điều hòa, buổi tối cũng không lạnh."
"Đến,
mọi người ngồi xuống ăn lẩu, loại khí trời này ăn lẩu mới là thoải mái nhất." Mọi người ngồi xuống về sau, Giang Nguyên thuận miệng dò hỏi, "Mấy ngày gần đây nhất, trong nhà hoặc là khu vực an toàn có thể có chuyện gì phát sinh a?"
Tống Tuyết lập tức nói, "Lão công, vài ngày trước, Tư Đồ thành chủ nữ nhi, Tư Đồ Thiến, nàng đến tìm Ngụy Mẫn Quân thời điểm, từng tới chúng ta biệt thự, cùng chúng ta trò chuyện một hồi, nàng giống như biết lão công ngươi, chỉ bất quá, lão công ngươi lúc đó không tại, nàng sau khi biết liền đi."
"Tư Đồ Thiến?" "Nghĩ không ra, Tư Đồ gia nhanh như vậy thì chú ý tới mình. Hẳn là Ngụy gia hoàn thành thu thập than đá nhiệm vụ, Tư Đồ gia phát giác được cái gì, mới sẽ nghĩ đến điều tra."
Giang Nguyên cùng Ngụy Mẫn Quân cùng một chỗ tiến vào khu vực an toàn thời điểm, không có tận lực giấu giếm, Tư Đồ gia muốn tra được Giang Nguyên, vẫn là rất dễ dàng.
"Ngụy Mẫn Quân bên kia có tình huống như thế nào?"
"Không có, mấy ngày gần đây nhất, Ngụy Mẫn Quân đều chưa có tới. Ngụy gia đã được đến Kim Vân Tinh, giờ này khắc này, cần phải tại tập trung toàn bộ lực lượng, nghiên cứu Vân Tinh năng lượng."
Giang Nguyên cho Ngụy Mẫn Quân Kim Vân Tinh cũng không lớn, cho dù chắt lọc ra Vân Tinh năng lượng, cũng chỉ có thể để 10 người đột phá đến 4 cấp. Mà lại, hấp thu Vân Tinh năng lượng tồn tại mạo hiểm, như là hấp thu quá lượng, rất dễ dàng tạo thành không thể nghịch biến đến gì. Ngụy gia có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, chỉ để nắm giữ khu vực an toàn quyền chủ động, liền muốn xem chính bọn hắn.
Giang Nguyên trước mắt, còn không có tinh lực quản lý phong thành khu vực an toàn, để khu vực an toàn nhiều chút 4 cấp cao thủ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức.
Đối Giang Nguyên mà nói, lại nhiều cấp 4 cấp 5 cao thủ, đều không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại đối Giang Nguyên không tạo thành mấy may uy hiếp.
"Khu vực an toàn nội bộ có cái đại sự gì phát sinh sao?"
Thẩm Ngọc Châu lúc này nói ra, "Khu vực an toàn bên ngoài, vài ngày trước từng bạo phát tập thể cảm nhiễm sự kiện, một bộ phận người bởi vì nhiệt độ chợt hạ, ngoại thành ở lại điều kiện ác liệt, bị đông chịu đói về sau, sức chống cự hạ xuống, chết cóng sau biến dị thành thi biến thể, để ngoại thành rơi vào thời gian ngắn quấy rối, may mắn Dương thống lĩnh dẫn người kịp thời đổi tới, mới đem biến dị thi biến thể giết chết. Đến tận đây về sau, Dương thống lĩnh liền đem ngoại thành tất cả mọi người an trí đến Vượng Hoàng thôn phá dỡ an trí trong phòng. Không chỉ có như thế, Dương thống lĩnh còn tự mình dẫn đội đi phong thành chợ nông nghiệp, mang về đại lượng quần áo cùng đệm chăn, để ngoại thành người không đến mức chết quóng."
Giang Nguyên gật đầu nói, "Không tệ, Dương Thiên Hóa là cái làm hiện thực người. Chờ sau này Giang Nguyên tiếp quản phong thành khu vực an toàn, Dương Thiên Hóa là cái đáng giá trọng dụng nhân tài."
"Còn có đây này?"
Mấy người suy nghĩ một chút, sau đó đều lắc đầu.
"Không có, bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, phần lớn người đều không thể rời đi trong phòng, ngoại trừ thành cảm nhiễm sự kiện, hán địa phương đều rất an tĩnh, thì liền phụ cận thi quần đều không có động tĩnh gì."
Hạ Tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, "Đối, gần nhất khu vực an toàn bên trong sưởi ấm vật tư phổ biến tăng giá, cũng tỉ như than đá, củi lửa, quần áo chờ một chút, đều tăng gấp bội giá cả, chủ nhân, chúng ta muốn hay không thừa cơ kiếm lợi một khoản, Tuyết Nhi trong túi chứa bẩn, không phải có rất nhiều than đá đi."
Giang Nguyên một miệng từ chối nói, "Không cần, chúng ta không thiếu cái này điểm tích lũy."
Đã không chuyện phát sinh, Giang Nguyên chỉ có thể tiếp tục ôm mỹ nữ hưởng thụ sinh hoạt.
Ngay tại Giang Nguyên hưởng thụ sinh hoạt thời khắc, Hạng Kình Thiên lại yên lặng tìm tới Ngụy Trung Hưng. Đi qua một phen điều tra, Hạng Kình Thiên đã biết, phong thành khu vực an toàn bên trong, chỉ có Ngụy Trung Hưng nộp lên trên một nhóm lớn than đá. Hạng Thế Dương chết, lớn xác suất cùng Ngụy Trung Hưng có quan hệ. Hạng Kình Thiên cùng Ngụy Trung Hưng, tại tận thế trước thì nhận biết, hơn nữa còn là nhận biết nhiều năm lão bằng hữu. Ngụy Trung Hưng cũng đã sớm dự liệu được, Hạng Kình Thiên sẽ tìm tới chính mình,
cho nên vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyết lớn, căn bản là không có cách ngăn cản hai vị lão đại gặp mặt. Ngụy Trung Hưng đã sớm nhìn lên hạng gia cổ võ công pháp, hạng Kình Thiên đã có cầu ở hắn, Ngụy Trung Hưng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Mà lại, Ngụy Trung Hưng đối Giang Nguyên tu luyện cổ võ công pháp cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể để hạng Kình Thiên đi thử xem Giang Nguyên thực lực, Ngụy Trung Hưng đương nhiên nguyện ý cung cấp trợ giúp. Hạng gia tuy nhiên rất mạnh, nhưng Giang Nguyên thực lực cũng không kém, chỉ có để song phương lưỡng bại câu thương, Ngụy Trung Hưng mới có thể ngư ông đắc lợi. Hai người hợp tác, có thể nói là theo như nhu cầu. Tại một gian bí ẩn trong phòng, hai người thuận lợi đạt thành hợp tác. Một trận nhằm vào Giang Nguyên âm mưu chính đang chậm rãi ấp ủ. Chương 922, Thẩm Ngọc Thành ra chuyện. Chương 922, Thẩm Ngọc Thành ra chuyện. Lại qua 4 ngày, tuyết lớn đã nhỏ rất nhiều. Nhiệt độ không khí dần dần ổn định tại âm 20 độ hai bên, dạng này nhiệt độ, tuy nhiên vẫn như cũ tương đối thấp, nhưng chỉ cần không dưới tuyết, liền có thể miễn cưỡng xuất hành. Ấm áp trong phòng, Thẩm Ngọc Châu cùng Tống Tuyết Chính bản thân xuyên yoga quần làm nặng hình cầm. Cũng không biết hai người vận động bao lâu, trên trán đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi, thì liền ở ngực sung mãn chỗ, cũng lưu lại một số long lánh vết mồ hôi. Thẩm Ngọc Châu vốn là người như tên, nắm giữ châu tròn ngọc sáng dáng người, được đến Giang Nguyên tẩm bổ về sau, da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ, bắp thịt đường nét càng thêm sung mãn, dáng người đường cong không chỉ có riêng có mị hoặc khí chất, càng có lực lượng vẻ đẹp. Nhìn lấy Thẩm Ngọc Châu cái kia gần như hoàn mỹ đường cong, thì liền Tống Tuyết đều mười phần hâm mộ. Hô, Thẩm Ngọc Châu phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng thẳng nói, "Tốt, buổi sáng thì đến nơi đây đi, chủ nhân lập tức thì muốn rời giường, chúng ta phải đi chuẩn bị bữa sáng." Tống Tuyết gật gật đầu, một mặt hâm mộ nói ra, "Ngọc Châu tỷ, ngươi dáng người thật sự là càng ngày càng tốt, không chỉ có ngực nở mông cong, eo còn như thế tỉ mỉ, ngươi trước kia đến tuột cùng là làm sao bảo dưỡng?" Thẩm Ngọc Châu cười nói, "Ha ha, Tuyết Nhi, ngươi còn trẻ như vậy, da thịt lại bóng loáng lại có co giãn, khí chất càng là tươi mát thoát tục, như là tại tận thế trước nhận biết ngươi, ta nhất định tìm kiếm nghị cách đem ngươi bao trang thành đỉnh cấp ngôi sao." Thẩm Ngọc Châu nói không giả, Tống Tuyết ngũ quan vốn là rất tinh xảo, lại trải qua những ngày này tư nhuận cùng bảo dưỡng, da thịt biến đến 10 phần bóng nước tơ lụa, dáng người tuy nhiên không bằng Thẩm Ngọc Châu sung mãn, nhưng cũng tương đương có tài liệu, một đôi đại dê quy đánh trận bóng, khí chất dịu dàng thanh thuần, coi như cùng đỉnh lưu ngôi sao so sánh, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Hai người một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, vừa chuẩn bị xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, Thẩm Ngọc Châu bộ đàm bên trong thì truyền đến lo lắng thanh âm. Bộ đàm bên trong thanh âm đến từ Thẩm Ngọc Châu đệ muội, Hà Nghiên. Thẩm Ngọc Thành cùng Hà Nghiên theo đại học thời kỳ liền ở cùng nhau, sau khi tốt nghiệp không bao lâu thì kết hôn sinh con, cưới sau, hai người cảm tình cũng so sánh ổn định. Thẩm Ngọc Châu phụ mẫu chết sớm, Thẩm Ngọc Châu lại làm tỷ, lại làm mẹ, mới đem Thẩm Ngọc Thành lôi kéo dài. Hà Nghiên tính cách có chút hướng nội, là người cũng so sánh đàng hoàng, không có gì chủ kiến. Có thể nói, Thẩm Ngọc Châu cũng là Thẩm Ngọc Thành hai vợ chồng người đáng tin cậy. "Tỷ, Ngọc Châu tỷ, không tốt rồi. Không tốt rồi." Kèn kẹt. Chu Toàn bị người bắt cóc. Chu Toàn ra chuyện. Nghe đến bộ đàm bên trong truyền đến đứt quãng thanh âm, Thẩm Ngọc Châu kinh hãi, cuống quýt cầm lấy bộ đàm hỏi thăm. "Tiểu Nghiên, không nên gấp gáp, từ từ nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Tống Tuyết thì một mặt lo lắng nhìn về phía Thẩm Ngọc Châu. Cũng không lâu lắm, Thẩm Ngọc Châu liền chạy hướng lầu 4 phòng ngủ chính. Đung đẩy cửa ra, Giang Nguyên cùng Hạ Tinh còn tại ấm áp mềm mại trên giường lớn nghỉ ngơi. Nhìn đến Thẩm Ngọc Châu cùng Tống Tuyết một mặt lo lắng xuống tới, Giang Nguyên nghi ngờ nói, "Ngọc Châu, Tuyết Nhi, các ngươi nặng hình cầm làm xong, làm sao đầu đầy mồ hôi, đại trời lạnh sớm như vậy rời giường làm gì, đến mau trở lại trên giường tiếp tục nghỉ ngơi." Thẩm Ngọc Châu trên mặt một mặt trắng xám nói ra, "Chủ nhân, ta đệ đệ ra chuyện." "Cái gì?" Giang Nguyên nghe xong, lập tức nhíu mày. "Xảy ra chuyện gì, nói nghe một chút." Thẩm Ngọc Châu hai mắt lo lắng nói, "Chủ nhân, ta cha mẹ ta chết sớm, ta thì Chu Toàn một người thân, chúng ta đã sống nương tựa lẫn nhau 10 năm, ta không muốn mất đi Chu Toàn. Chủ nhân, cầu ngươi mau cứu Chu Toàn đi." Giang Nguyên lập tức đứng dậy mặc quần áo, nghiêm túc nói, "Đến tột cùng phát sinh cái gì, từ từ nói." Tống Tuyết bất đắc dĩ nói, "Lão công, vừa mới Ngọc Châu tỷ đệ muội dùng bộ đàm liên hệ Ngọc Châu tỷ, nói nàng lão công đêm qua thì mất tích, sáng sớm hôm nay, có người thả một cái ghi chép dụng cụ trước cửa nhà, bên trong còn có một đoạn uy hiếp video." Giang Nguyên cau mày nói, "Ngọc Châu, nhanh đi thay quần áo, chúng ta bây giờ liền đi đệ đệ ngươi nhà." "Thật tốt." Thẩm Ngọc Châu lập tức trở về đi thay đổi đi ra ngoài y phục, Giang Nguyên mang theo Thẩm Ngọc Châu bay thẳng hướng Phong Thành cộng đồng. Nhìn đến Giang Nguyên sẽ còn bay, Thẩm Ngọc Châu kinh ngạc nói, "Chủ nhân, ngài sẽ còn bay?" Thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, phi hành năng lực tự nhiên không là vấn đề, chỉ là hội tiêu hao tương đối nhiều thể lực. "Ngọc Châu, ngươi tối hôm qua đã đột phá 3 cấp, hẳn là cũng có thể minh bạch, mỗi lần đột phá, thân thể thì sẽ phát sinh tiến hóa, chờ ngươi đạt tới ta như vậy cảnh giới sau, tự nhiên cũng có thể nắm giữ càng nhiều năng lực." Thẩm Ngọc Châu bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân, ngươi thì đừng chê cười ta. Ta làm sao có khả năng đạt tới cao như vậy cảnh giới, có thể đột phá cấp 4, ta liền đã rất thỏa mãn." "Ha ha, yên tâm, chỉ cần chúng ta nỗ lực song tu, ngươi nhất định có thể đột phá cấp 4, mà lại còn có thể giác tỉnh dị năng, nếu ngươi có thể càng tốt hơn nắm giữ chân khí, thậm chí có cơ hội đột phá cấp 5, đến thời điểm ngươi đem có được siêu phàm giống như lực lượng cùng tốc độ, chính thức nắm giữ chính mình vận mệnh." Thẩm Ngọc Châu ôm chặt Giang Nguyên thân thể, kiên định nói, "Chủ nhân, ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng Chu Toàn một nhà có thể thường thường ăn sống sót, mà ta có thể vĩnh viễn bồi tại chủ nhân bên người." "Yên tâm, ngươi nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện." Trong nháy mắt, hai người liền đã đến Thẩm Ngọc Thành nhà. Gõ vang cửa phòng, Hà Nghiên lập tức ôm lấy Hải Tử tới mở cửa. Nhìn ra được, Hà Nghiên vừa khóc qua, trên mặt còn có nước mắt. "Tỷ, thị phu. Đối với Hà Nghiên xưng hô, Giang Nguyên vẫn chưa phản bác. Lúc trước, Thẩm Ngọc Châu là đem chính mình bán cho Giang Nguyên, trên lý luận tới nói, Thẩm Ngọc Châu là Giang Nguyên nữ nô. Nhưng đối mặt tỷ phu xưng hô, Giang Nguyên vui vẻ tiếp nhận, cái này khiến Thẩm Ngọc Châu trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Nói nghe một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sau khi vào nhà, Giang Nguyên lập tức phát ra chất vấn. Hà Nghiên luôn cuống tay chân đem Hải Tử ôm trở về trong phòng, sau đó lấy ra một cái ghi chép dụng cụ. Cái này ghi chép dụng cụ cũng là buổi sáng hôm nay, Hà Nghiên tại cửa ra vào nhận được. Tỷ phu. Bởi vì tuyết lớn, Chu Toàn đã vào ở trường Hưng xưởng chế thuốc vài ngày, những ngày này tuyết lớn thu nhỏ, ta còn tưởng rằng buổi sáng nhấn chung cửa là Chu Toàn, có thể chờ ta đi mở cửa, ngoài cửa thì thả cái này ghi chép dụng cụ. Lúc này, Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu chính gắt gao nhìn chằm chằm máy ghi âm bên trong video ghi hình. Video ghi chép chẳng cảnh là tại một cái vứt bỏ trong sân động. Vứt bỏ trong sân động, Thẩm Ngọc Thành bị trói tại to đại thạch trụ phía trên, đầu tóc rối bời, toàn thân vết bẩn, bờ môi tím xanh, khóe miệng còn có vết máu, trên thân nhiều chỗ đổ máu, nhìn qua mười phần thê thảm. Một cái khôi ngô như gấu nam nhân, níu lấy hắn tóc, đem hắn đông cứng ngón út cường ngạnh đẩy ra, đặt tại pha tạp trên mặt bàn. Dao bầu sáng như tuyết, vung xuống lúc thậm chí không có cái gì tiếng gió. A! Một đao rơi xuống, Thẩm Ngọc Thành ngón út lập tức bị chặt rơi. Thẩm Ngọc Thành kêu thảm khàn giọng phá nát, xuyên đấu thấp kém loa phát thanh, giống một thanh dị sét cái cưa vừa đi vừa về lôi kéo Thẩm Ngọc Châu thần kinh. Thấy cảnh này, Thẩm Ngọc Châu một mặt tuyệt vọng che miệng. Hạng Kinh Thiên, hắn mặc lấy nặng nghề màu đen da lông áo khoác, cổ áo dựng thẳng, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, chậm rãi đến gần video ống kính. Cặp mắt kia, cho dù tại mơ hồ hình ảnh theo dõi bên trong, cũng lộ ra một cỗ hung hãn sát ý. Hạng Kình Thiên đối với ống kính cười cười, nói ra: "Thẩm Ngọc Châu, Giang Nguyên, thấy rõ ràng sao? Đây là ta đưa các ngươi phần thứ nhất lễ. Hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng, mỗi qua 2 giờ, ta liền chặt rơi tiểu tử này một đầu ngón tay. Thẳng đến các ngươi xuất hiện, hoặc là tiểu tử này biến thành một cái nhân côn mới thôi. Nhớ kỹ, ta tại ngày mồng 1 tháng 5 đường phần cuối vạn rực rỡ quảng trường lầu 1 chờ các ngươi." Nói xong, video kết thúc. Lúc này thời điểm, Hà Nghiên run rẩy lấy ra một cái nhuốm máu túi nhựa. Mở ra túi nhựa, bên trong rõ ràng là một cái mang máu ngón út. Nhìn đến ngón út, Thẩm Ngọc Châu lập tức dọa đến nước mắt chảy ngang. Giang Nguyên vây tay một cái, liền đem túi nhựa thu lại, để tránh tiếp tục đâm kích Thẩm Ngọc Châu. Chương 923, muốn tìm người là ngươi. Chương 923, muốn tìm người là ngươi là lạ. Hạng Bình Thiên. Thẩm Ngọc Châu nhìn lấy trong video trung niên nam nhân, cùng với Thẩm Ngọc Thành thảm trạng, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Hạng Kình Thiên ba chữ này, liền tựa như địa ngục các ma đồng dạng, để Thẩm Ngọc Châu trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng. Ngọc Châu, ngươi biết trong video trung niên nam nhân? Giang Nguyên mặc dù biết có Hạng Kình Thiên cái này người, nhưng lại không biết Hạng Kình Thiên dáng dấp ra sao. Thẩm Ngọc Châu liếc một chút liền có thể nhận ra Hạng Kình Thiên, phải cùng Hạng Kình Thiên rất quen. Thẩm Ngọc Châu cắn môi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nói ra, Hạng Kình Thiên là Uy Hải thành phố xã hội đen lão đại, tuy nhiên, Hạng Kình Thiên mặt ngoài chỉ là ngự giang nam hội sở lão bản, nhưng ở sau lưng lại trưởng quản lấy Uy Hải thành phố toàn bộ hắc đạo, Uy Hải thành phố sòng bạc ngầm, sàn đấm bốc ngầm, giải trí đầu tư, còn có thành người chẳng sợ. Đều cùng Hạng Kình Thiên có quan hệ, Uy Hải thành phố hắc bạch lưỡng đạo đều muốn cho Hạng Kình Thiên mặt mũi. Tại Uy Hải, Hạng Kình Thiên có thể nói là một tay che trời. Giang Nguyên đã sớm biết Hạng gia tại Uy Hải thành phố rất có quyền thế, ngược lại cũng chưa kinh ngạc. Ngọc Châu, ngươi cùng Hạng Kình Thiên nhận biết? Thẩm Ngọc Châu gật đầu nói, nhận biết, ta xử lý ngành nghề thuộc về làng giải trí phạm chủ, ngày bình thường nếu là có xã giao cùng giải trí hoạt động, đều sẽ đi ngự giang nam hội sở, không chỉ có là Hạng Kình Thiên, ta cùng Hạng gia người khác cũng nhận biết, đồng thời còn ăn cơm xong, riêng là Hạng gia đại thiếu Hạng Thế Dương. Ta dưới cờ một tên mỹ nữ ca sĩ, thì từng là Hạng gia đại thiếu Hạng Thế Dương bạn gái, Hạng Thế Dương đã từng quấy rối qua ta, chỉ là ta không có đáp ứng. Đi qua Thẩm Ngọc Châu, thế nhưng là tiêu chuẩn nữ cường nhân, đương nhiên không nhìn chúng Hạng Thế Dương dạng này con ông cháu cha. Chỉ bất quá, Thẩm Ngọc Châu dù sao cũng là linh âm giải trí tổng giám, cùng Hạng gia vẫn là muốn bảo trì tốt đẹp quan hệ. Tại thời kỳ hòa bình, Hạng gia có lẽ không dám đối với chúng ta thế nào, nhưng ở thật thế, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giang Nguyên hiếu kỳ hỏi thăm, Ngọc Châu, ngươi cùng Hạng gia có thủ? Thẩm Ngọc Châu gật đầu nói, 2 năm trước, Chu Toàn tại Giang Nam sòng bạc mượn hơn 3 triệu đánh bạc, vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, lãi mẹ đẻ lãi con liền lăn đến hơn 30 triệu. Hạng gia thủ hạ từng lên môn uy hiếp, ta tuy nhiên có chút tư sản, nhưng cũng không muốn lấy không ra số tiền kia, thì dùng một chút thủ đoạn, lấy tới Hạng Thế Dương đùa bỡn ngôi sao. Tư mật video cùng với Hạng Thế Dương tham dự rửa tiền chứng cứ, như là cái này video ra ánh sáng, Hạng gia nhất định phải trèo lên đầu đề. Không chỉ có như thế, Hạng Thế Dương còn muốn đi vào ngồi xổm mấy năm tù. Ta dùng những video này cùng tư liệu bức bách Hạng Thế Dương thỏa hiệp, hủy bỏ Chu Toàn thiếu sòng bạc nợ nần, nhưng cũng bởi vậy đắc tội Hạng Thế Dương. Tiếp xuống tới 1 năm, ta đi nơi khác, thẳng đến tận thế trước nghỉ hè mới trở về. Nguyên lai tưởng rằng sự kiện này cứ như vậy đi qua, chưa từng nghĩ cho dù đến tận thế, Hạng gia cũng không muốn buông tha chúng ta. Vừa nghĩ tới Hạng gia thủ đoạn tàn nhẫn, Thẩm Ngọc Châu trong lòng thì tuôn ra ngập trời ý sợ hãi. Cố này ý sợ hãi triệt để phá tan Thẩm Ngọc Châu tâm lý phòng tuyến. Thẩm Ngọc Châu thật vất vả được an bình vững vàng sinh hoạt, người một nhà tại tận thế có thể bình an sống qua ngày, chưa từng nghĩ vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Đột nhiên, một cái ấm áp rộng lượng đại thủ nhẹ nhẹ đặt ở Thẩm Ngọc Châu trên bờ vai. Nhiệt độ kia bỏng đến Thẩm Ngọc Châu run lên trong lòng, nàng mơ mịt chậm chạp ngẩng đầu. Giang Nguyên bình tĩnh lại kiên định nói, Ngọc Châu, ngươi là ta nữ nhân, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ta nữ nhân, đệ đệ ngươi, ta tới cứu, sự kiện này, ta đến xử lý. Thế nhưng là, chủ nhân, ngươi, từ nay về sau, không dùng gọi ta là chủ nhân, gọi lão công. Đến, kêu một tiếng nghe một chút. Lão lão công. Giang Nguyên cười nói, ngoan gọi thật là dễ nghe. Đi thôi. Giang Nguyên buông ra Thẩm Ngọc Châu bà bay, đứng người lên. Giang Nguyên bóng người, thoáng cái lộ ra cao lớn lạ thường. Chỉ nghe Giang Nguyên dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, chúng ta cùng đi Vạn Cẩm quảng trường, đem đệ đệ ngươi cứu trở về. Lão công không muốn. Hạng Kinh Thiên, hắn thực sẽ giết người. Chúng ta nếu là đi, sẽ chết, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Sẽ không. Giang Nguyên chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Giang Nguyên kéo Thẩm Ngọc Châu, nhanh chân đi hướng cửa phòng. Ngọc Châu, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ngươi nam nhân có cường đại cỡ nào. Thẩm Ngọc Châu không có trả lời, chỉ là ôm chặt lấy Giang Nguyên, yên lặng nước nở. Đinh kiểm chắc đến lễ vật đối tượng Thẩm Ngọc Châu độ trung thành đạt tới 100 điểm, trở thành hoàn mỹ thần phục người. Lễ vật nhất định bạo kích, đồng thời có thể phát động hoàn mỹ thần phục người khen thưởng. Lần nữa được đến một tên hoàn mỹ thần phục người, Giang Nguyên tâm tình thật tốt. Giang Nguyên không chần chờ chút nào, ôm lấy Thẩm Ngọc Châu thì hướng về bầu trời bay đi. Ngọc Châu, ngươi biết Vạn Cẩm quảng trường ở đâu sao?
Biết.
Thẩm Ngọc Châu cẩn thận phân biệt phương hướng về sau, chỉ vào bên trái phía trước nói ra, Vạn Cẩm quảng trường ở bên kia.
Không ca.
Giang Nguyên hất lên ống tay áo, liền hướng về Vạn Cẩm quảng trường bay đi. Trên bầu trời vẫn như cũ còn có tuyết hoa tại bay xuống, chỉ là tuyết hoa cũng không lớn, gió lạnh chỗ nào cũng có, nhưng lại không cách nào đột phá Giang Nguyên hộ thân cương khí. Ôm chặt Giang Nguyên Thẩm Ngọc Châu, không có cảm thấy mảy may lạnh lẽo. Thẩm Ngọc Châu hiếu kỳ hỏi thăm, lão công, vì cái gì tuyết hoa cùng gió lạnh không có cách nào tới gần chúng ta?
Đây là bởi vì ta mở ra hộ thân cương khí, hộ thân cương khí cần ám kình trở lên tu vi mới có thể thi triển, nhưng ám kình kỳ võ giả hộ thân cương khí chỉ có thể bảo vệ bên ngoài thân, mà ta cương khí có thể bảo vệ quanh thân phạm vi mấy mét bên trong khu vực.
Mấy mét?
Lợi hại như vậy?
Cái kia lão công ngươi là cảnh giới gì võ giả?
Lục địa thần tiên, bán tiên các loại xưng hô đều có, ta hiện tại cảnh giới đã đạt tới phàm nhân đỉnh đầu.
Lợi hại như vậy?
Thẩm Ngọc Châu không phải cổ võ giả, tự nhiên không rõ ràng lục địa thần tiên đến tột cùng là loại cảnh giới nào, chẳng qua là cảm thấy Giang Nguyên rất lợi hại. Hai người tại gió tuyết bên trong bay nửa giờ, Vạn Cẩm quảng trường cái kia mảnh trống trải, bị băng tuyết bao trùm đất xi măng rốt cục xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu cũng không có bay thẳng đi vào, mà là tại nơi xa rơi xuống đất. Hai người một bước một cái dấu chân, đi hướng Vạn Cẩm quảng trường. Quảng trường trong cửa lớn, lờ mờ có mấy chục người, hoặc đứng hoặc ngồi, vây quanh mấy cái chồng chất lựa trại tập hợp một chỗ. Nhìn đến nhiều người như vậy ảnh, Thẩm Ngọc Châu trong lòng nổi lên một vẻ khẩn trương.
"Lão công, chúng ta làm như thế nào cứu ra Chu Toàn?"
"Trực tiếp tiến đi là được, chỉ là mấy cái cả chua thối xú điều chứng, còn không có tư cách để cho ta rút lui."
Giang Nguyên dặn dò Thẩm Ngọc Châu, "Nhớ kỹ đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, đều không nên rời bỏ ta bên người."
Thẩm Ngọc Châu một mặt kiên định gật đầu.
Nương theo hai người không ngừng tới gần quảng trường, lập tức gây nên trong quảng trường bộ bạo động. Đám tay chân ào ào đứng lên, cầm vũ khí lên.
Hạng Kinh Thiên đứng người lên, nhìn lấy chậm rãi đi tới Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà hài lòng nụ cười, vỗ vỗ tay.
"Thẩm tiểu thư,
ta quả nhiên không có nhìn lầm người, không hổ là dám can đảm uy hiếp ta hạng gia nữ nhân, ngươi quả nhiên rất có can đảm."
Thẩm Ngọc Châu ra vẻ trấn định nói, "Hạ tổng, sự tình đã qua 2 năm, ngươi vì cái gì còn muốn quấn lấy chúng ta không thả?"
"Ha ha."
"Thẩm tiểu thư hiểu lầm, chỗ để ý đến các ngươi tỷ lệ chỉ là thuận tay, ta hôm nay muốn tìm, không phải là các ngươi tỷ lệ, chỉ bằng các ngươi tỷ lệ, còn không có tư cách để ta tự thân xuất mã."
"Hạng tổng,
lời này của ngươi có ý tứ gì?"
Hạng Kinh Thiên duỗi ra ngón tay chỉ hướng Giang Nguyên, một mặt sắt ý nói, "Ta hôm nay muốn tìm người là ngươi."
"Giang Nguyên."
Chương 924, ngày đó chân tướng.
Chương 924, ngày đó chân tướng.
Nghe đến Hạng Kinh Thiên muốn tìm chính mình, Giang Nguyên cũng không có kinh ngạc. Rốt cuộc giết chết Hạng Thế Dương người là mình, hơn nữa lúc ấy có rất nhiều người đều nhìn đến.
Lôi Hổ Liệp Hoang đội người đã có thể nhận biết Hạng Thế Dương, tự nhiên cũng có thể nhận biết Hạng Kinh Thiên.
Hạng Thế Dương cái chết, Hạng Kinh Thiên sớm muộn hội tra được trên đầu mình.
Giang Nguyên tiến lên một bước, đem Thẩm Ngọc Châu ngăn ở phía sau.
"Nếu là tìm ta, vậy liền đem Ngọc Châu đệ đệ thả, chúng ta đơn độc trò chuyện."
Nhìn đến Giang Nguyên một mặt bình tĩnh bộ dáng, Hạng Kinh Thiên cười lạnh nói, "Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, đến bây giờ còn có thể lánh tĩnh như vậy, Giang Nguyên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhi tử mệnh, hôm nay nhất định phải có cái bàn giao."
Thẩm Ngọc Châu khẽ nhíu mày nói, "Ngươi nói ta lão công giết Hạng Thế Dương?"
"Không có khả năng, Hạng tổng, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm?"
Hạng Kinh Thiên một mặt tức giận nói ra hiểu lầm.
"Đương nhiên sẽ không có hiểu lầm, phàm là cùng Thế Dương cái chết có quan hệ người, ta toàn diện sẽ không bỏ qua."
Giang Nguyên cũng không có ngụy biện, gật đầu nói, "Không sai, giết Hạng Thế Dương người chính là ta."
"Ha ha ha.
Tiểu tử ngươi thừa nhận liền tốt bất quá, chỉ dựa vào ngươi một người là không thể nào giết chết ta nhi tử, coi như ngươi có thể đánh bại hắn, cũng tuyệt không có khả năng giữ hắn lại."
Hạng Kinh Thiên tựa hồ đối với chính mình nhi tử thực lực rất có lòng tin.
"Ngươi còn có trợ thủ, đúng hay không?"
Giang Nguyên im lặng nói, "Chỉ là giẫm chết một con kiến mà thôi, không cần trợ thủ."
"Ha ha ha."
Hạng Kinh Thiên cười to nói, "Nghĩ không ra, ngươi vẫn là cái tình thánh, lại đem chịu tội đều ôm trên người mình, bất quá ngươi không khỏi quá coi thường ta, Thế Dương chết tại xưởng sắt thép nhà xưởng bên trong rõ ràng có hai loại bất kiếm. Một loại kiếm khí mang theo âm hàn chi khí, một loại kiếm khí phiêu dật sắc bén. Đây rõ ràng là hai người.
Thế Dương là bị hai người vây công mà chết." Giang Nguyên nghĩ không ra, Hạng Kình Thiên lại còn thẳng có ánh mắt, vậy mà có thể theo vết kiếm phán đoán ra kiếm khí thuộc tính. Thế Dương trên thân có hộ thân linh khí, chỉ dựa vào một người là tuyệt đối không có khả năng giết chết hắn, một nhất định là các ngươi ở sau lưng đánh lén, trọng thương Thế Dương, mới giết chết Thế Dương. Thế Dương trên thân không có phòng ngự tính vết thương, hai chân cánh tay đều là bị trong nháy mắt bẻ gãy, các ngươi nhất định là thừa dịp Thế Dương không chú ý, trong nháy mắt xuất thủ, bẻ gãy hắn tay chân. Hạng Kình Thiên cẩn thận nghiên cứu qua Hạng Thế Dương thi thể, phát hiện Hạng Thế Dương thân thể từng bị trong nháy mắt trọng thương, đồng thời Hạng Thế Dương không có làm ra phản kháng. Hạng Thế Dương tuyệt đối không có khả năng khoanh tay chịu chết, bình tĩnh là đối thủ đánh lén mới có thể để Hạng Thế Dương không kịp phản kháng. Tuy nhiên Hạng Kình Thiên suy đoán rất hợp lý, nhưng Hạng Kình Thiên tuyệt đối nghĩ không ra, chỗ lấy tạo thành loại kết quả này là bởi vì Hạng Thế Dương căn bản không có năng lực phản kháng. Tại Giang Nguyên trước mặt, Hạng Thế Dương liền dãy rủa cơ hội đều không có. Ba ba. Hạng Kình Thiên mắt thấy Giang Nguyên không nói lời nào, lúc này mới không chút hoang mang vỗ vỗ tay. Một giây sau, theo quảng trường trong cửa hàng thì đi tới hai đám người. Bên trong một đợt người đè ép mặt mũi bầm dập, sắc mặt trắng bệch Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành chân trái đã cuốn cong, hẳn là bị đánh gãy, tay trái ngón út còn đang chảy máu, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Nhìn đến thê thảm như thế Thẩm Ngọc Thành, Thẩm Ngọc Châu chết che miệng không dám lên tiếng. Thẩm Ngọc Thành mở to mắt, nhìn đến Thẩm Ngọc Châu, khóc thút thít nói, "Tỷ, ngươi đi mau. Không cần quản ta, là ta hồ đồ, là ta hỗn đản, ta ngàn không nên, vạn không nên tiếp tục đi đánh bạc, lại càng không nên nghe người ta lừa gạt, rời đi khu vực an toàn." "Tỷ, ta sai, ta có lỗi với ngươi, ngươi nhanh đi." "Không cần quản ta." "Ô ô." Thẩm Ngọc Thành như là một mực đợi tại Phong Thành khu vực an toàn, Hạng Kình Tiền coi như bản sự lại lớn, cũng không dám dẫn người xông vào khu vực an toàn bắt người. Thẩm Ngọc Thành chỗ lấy bị bắt, cũng là bởi vì vào ở xưởng chế thuốc sau, nhịn không được công nhân khiêu khích, tham dự đánh bạc. Ngay từ đầu, Thẩm Ngọc Thành còn thắng không ít tích phân, nhưng rất nhanh liền thua trở về, còn ngược lại nợ người khác hơn 10.000 tích phân. Thẩm Ngọc Thành từng bởi vì đánh bạc, kém chút hại đến chính mình cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Vì thế, Thẩm Ngọc Thành từng đáp ứng Thẩm Ngọc Châu, đời này sẽ không bao giờ lại đánh bạc. Thẩm Ngọc Thành không muốn để cho Thẩm Ngọc Châu biết mình thua tiền, liền nghe tin ngủ chung phòng bạn cùng phòng kiến nghị, thừa dịp tuyết lớn không người đi ra ngoài, đi đến khu vực an toàn gần nhất trong thôn trồng rượu. Cùng Thẩm Ngọc Thành ngủ chung phòng bạn cùng phòng, biết thôn bên cạnh có cái dấu rượu hầm ngầm. Rượu tại khu vực an toàn thế nhưng là đồng tiền mạnh, một vò cao lương tiêu thì giá trị hơn 10.000 tích phân, mà trong hầm rượu lại có mười mấy vò cao lương tiêu. Thẩm Ngọc Thành nhịn không được dụ hoặc, lúc này mới chủ động rời đi khu vực an toàn đi trồng rượu. Chưa từng nghĩ, vừa ra khu vực an toàn không bao xa, liền bị Hạng Kình Thiên dưới trướng quỷ ca bắt lấy. Hai năm trước, Thẩm Ngọc Thành tại sòng bạc bởi vì thua tiền náo sự, từng đắc tội qua quỷ ca. Nhìn đến quỷ ca, tự nhiên dọa đến rơi đầu liền chạy, nhưng vẫn như cũng bị bắt trở lại. Nghe đến Thẩm Ngọc Thành khóc thuật, Thẩm Ngọc Châu đã đoán được, Thẩm Ngọc Thành bị bắt, nhất định cùng đánh bạc có quan hệ. "Thả ta ra." Ngay tại lúc này, một cái khác đám người cũng áp lấy hai nữ nhân, ba đứa hải tử đi tới. Giang Nguyên nhận biết cái này ba đứa hải tử. Ba người này thì là trước đó bị Hạng Thế Dương bắt đi ba đứa hải tử. Đến mức hai nữ nhân khác, bên trong một cái là Liên Chỉ, một cái khác thì là bên trong một đứa bé mẫu thân. Năm người bị vững vàng cột áp đến Giang Nguyên trước mặt. Liên Chỉ bị phong bế huyệt đạo, hạn chế chất khí, vai trái xương tỉ bà vị trí còn bị đinh tiến một cái đinh thép, để Liên Chỉ thì liền đi đường đều toàn thân kịch liệt đau nhức, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Liên Chỉ cắn răng nhìn về phía trong đám người một người đàn ông tuổi trẻ, cả giận nói: "Tống Lương, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ngươi vậy mà đầu nhập vào Hạng gia, biết rõ Hạng gia dùng hài tử làm thân thể thí nghiệm, ngươi lại còn giúp bọn hắn, ngươi không xứng làm lão sư, ngươi liền làm người cũng không xứng." Tống Lương xoa xoa kính mắt, bình tĩnh nói: "Liên lão sư, ngươi không khỏi quá ngây thơ, hiện tại cũng không phải thời kỳ hòa bình, tất cả mọi người có thể ăn no bụng mặc ấm, ngươi mang về than đá, căn bản không đủ mọi người sống qua mùa đông này, cùng bị đông cứng chết chết đói, hoặc là bị thi biến thể giết chết, ta lựa chọn đầu nhập vào Hạng tổng, có lỗi gì?" Liên Chỉ một mặt dứt khoát nhìn về phía Tống Lương, cả giận nói: "Vô sỉ. Tống Lương, ta coi như làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lên một lần, Liên Chỉ có thể thành công mang về ba cái bị bắt đi hải tử, Tống Lương liền đã có hoài nghi, về sau, Liên Chỉ lại lấy ra đại lượng than đá. Kết hợp Hạng gia một mực tại tìm giết chết Hạng Thế Dương, am hiểu dùng kiếm hung thủ, Tống Lương suy đoán ra, Hạng Thế Dương chết, nhất định hòa Liên Chỉ có quan hệ, liền trong bóng tối hướng Hạng Kình Thiên mật báo. Biết được việc này, Hạng Kình Thiên lập tức phân phó Tống Lương nghĩ biện pháp bắt lấy Liên Chỉ. Tống Lương sắp dùng lão sư thân phận, lừa gạt ra ba đứa hải tử, đồng thời sử dụng ba đứa hải tử bức hiếp Liên Chỉ, mới khiến cho Hạng Kình Thiên tìm tới cơ hội đánh lén trọng thương Liên Chỉ. Liên Chỉ đã thấy Giang Nguyên, đối với Hạng Kình Thiên nói ra: "Giết chết ngươi nhi tử là ta, Hạng Thế Dương bắt đi học cho ta, ta giết hắn hợp tình hợp lý, sự kiện này không có quan hệ gì với Giang Nguyên. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Hạng Kình Thiên cười to nói: "Ha ha, thật đúng là một đôi khổ mệnh về đường, hai người đều nói chính mình là giết chết ta nhi tử hung thủ, các ngươi nói, ta nên tin ai?" Giang Nguyên hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói ra: "Hạng Kình Thiên, ngươi còn thật có chút bản sự, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, là có thể đem sự tình điều tra nhất thanh nhị sở, cái kia nói hay không, ngươi vẫn rất có năng lực, là một nhân tài, chỉ tiếc, ta chỉ cần nghe lời nhân tài, ngươi không phù hợp ta yêu cầu." "Hừ, đều sắp chết đến nơi, còn dám phách lối như vậy, Giang Nguyên, ngươi như là muốn cứu người, tốt nhất ngoan ngoan phối hợp." Chương 925, bày ra một chút thực lực chương 925, bày ra một chút thực lực nghe Hạng Kình Thiên lời này, tựa hồ là có lời nói muốn nói với mình. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng rảnh rỗi, nghe một chút lão già này nói thế nào, cũng không sao. Hạng Kinh Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Mắt thấy Giang Nguyên lộ ra kinh ngạc thái độ, Hạng Kinh Thiên cười lạnh nói, Giang Nguyên, ngươi tuy nhiên cùng ta nhi tử cái chết có quan hệ, nhưng ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi sở tu chân khí không phải âm hàn thuộc tính, ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Giang Nguyên bình tĩnh nói, vậy ta cái kiếp như thế nào chứng minh đâu? Hạng Kinh Thiên khỏe miệng dương lên, cười nói, rất đơn giản, đem ngươi sở tu công pháp cho ta xem một chút, mà lại, ngươi rốt cuộc cùng ta nhi tử cái chết có quan hệ, làm bổ huyết, ngươi cần đem túi chữa vật luyện chế chi pháp cũng giao cho ta. Giang Nguyên nghe xong, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nguyên lai là để mắt tới ta công pháp và túi chữa vật luyện chế chi pháp. Liên Chỉ một mặt tự trách nói, Giang công tử thật xin lỗi, là ta vô năng, không thể giữ vững túi chữa vật bí mật. Hạng Kinh Thiên lấy ra một cái kiểu nữ bã lộ lại bay, một mặt vui vẻ nói ra, Giang Nguyên, ngươi còn thật là hào phóng, tổn chữ không gian lớn như thế chân phẩm túi chữa vật, ngươi nói đưa thì đưa, làm sao? Ngươi ưa thích nữ nhân này. Hạng Kinh Thiên cầm ra thương nhắm ngay Liên Chỉ đầu, cười nói, chỉ cần ngươi đem công pháp và túi chữa vật luyện chế phương pháp cho ta, ta không chỉ có thể đem Thẩm Ngọc Thành cùng nữ nhân này đều thả, còn có thể mang ngươi hồi Ngự Giang Nam hội sở, đem ngươi trở thành khách quý. Nếu ngươi ưa thích nữ nhân, hội sở bên trong có vô số mỹ nữ, có thể tùy ngươi chọn tuyển, như thế nào? Giang Nguyên bình tĩnh nhìn lấy Hạng Kinh Thiên, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Thẩm Ngọc Châu hòa Liên Chỉ đều lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Hạng Kinh Thiên mở ra điều kiện, xác thực rất mê người, nhưng Hạng Kinh Thiên lời nói lại không đáng đến tín nhiệm. Thẩm Ngọc Châu cắn răng nói, lão công, không nên tin hắn. Hạng Kinh Thiên nói chuyện, căn bản không thể tin. Giang Nguyên nghĩ không ra, đến loại thời điểm này, Thẩm Ngọc Châu vậy mà còn tại thay mình cân nhắc, không hổ là độ trung thành đạt tới 100 điểm hoàn mỹ thần phục người. Ngọc Châu, chẳng lẽ ngươi thì không muốn cứu đệ đệ ngươi? Muốn. Nhưng chúng ta coi như giao ra hắn muốn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giang Nguyên hài lòng gật đầu nói, Hạng Kinh Thiên, xem ra, ta nữ nhân cũng đối ngươi không có ấn tượng gì tốt, đã như vậy, cái kia ngươi. Thì đi chết đi. Đối mặt Giang Nguyên cự tuyệt, Hạng Kinh Thiên thay đổi họng súng nhắm ngay Giang Nguyên, cả giận nói, đã ngươi tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia ngươi. Thì đi chết đi. Người tới, cho ta giết bọn họ. Hạng Kinh Thiên vừa dứt lời, chung quanh quảng trường cửa hàng bên trong liền chui ra đại lượng cầm lấy súng trường người. Trong tay những người này cầm lấy dài ngắn không đồng nhất súng ống, họng súng đều không ngoại lệ, tất cả đều chỉ hướng Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu. Hạng Kinh Thiên căn bản không có ý định để Giang Nguyên còn sống rời đi, chỉ cần Giang Nguyên giao ra công pháp và túi chứa vật luyện chế chi pháp, hắn liền sẽ giết Giang Nguyên. Cho dù Giang Nguyên không cho, Hạng Kinh Thiên cũng sẽ giết Giang Nguyên. Như là đã vạch mặt, Hạng Kinh Thiên liền sẽ không lưu lại cho mình hậu họa. Cốc cốc cốc. Tiếng súng nổ tung, rót thành một đạo cuồng bạo kim loại dòng nước lũ, theo bốn phương tám hướng bắn về phía Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu. Viên đạn xé rách không khí, phát ra bén nhọn hí lên, mục tiêu chỉ có một cái, đem hai người kia triệt để xé nát. Giang Nguyên đứng đấy, lưng thẳng tắp, giống một cái đinh tiến trong đất tiêu thương. Thẩm Ngọc Châu theo sát hắn, đơn bạc thân thể ức chế không nổi địa vị rung động. Thẩm Ngọc Châu kêu sợ hãi, bị đinh thai nhức góc tiếng súng chìm ngập, nàng vô ý thức nhắm chặt hai mắt, lông mi dài run rẩy kịch liệt, thân thể cứng ngắc chờ đợi, cái kia chí mạng trùng kích cùng kịch liệt đau nhức buông xuống. Thế mà, mong đợi bên trong xuyên thấu cùng xé rách không có đến. Đinh 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 đinh. Liên tiếp thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đây không phải là viên đạn bắn trúng nhục thể thanh âm, mà chính là vô số viên đạn bắn phá một miệng trung đồng phát ra điếc tai kim tê. Thẩm Ngọc Châu bỗng nhiên mở mắt ra. Tình cảnh trước mắt, để Thẩm Ngọc Châu trong nháy mắt ngạt thở. Giang Nguyên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nắm tay nàng. Nhưng hai người quanh thân bên ngoài, dường như trống rỗng xuất hiện một tầng nửa trong suốt lồng ánh sáng như là sóng nước chậm rãi lưu chuyển, bày biện ra nặng nề cảm nhận. Ngay tại cái này lồng ánh sáng bên ngoài, không đủ nửa tức không trùng, thời gian dường như ngưng kết. Lít nha lít nhít đầu đạn, và nóng, mang theo xoay tròn dư kình cùng thiêu đốt dấu vết. Thì quỷ dị như vậy địa treo nổi giữa không trung, như là đụng vào một bức nhìn không thấy thán tức chi tưởng, phí công xoay tròn, run rẩy, lại cũng không thể tiến lên mảy may. Dây đặc đinh đương thanh âm, chính là bọn họ duy trì liên tục trùng kích lồng ánh sáng phát ra. Tiếng súng im bặt mà dừng, không phải là bởi vì mệnh lệnh, mà là bởi vì nổ súng người, đồng dạng rơi vào to lớn kinh hãi cùng ngốc trệ. Các cạch. Hạng Kinh Thiên trong miệng căn kia to xì gà lớn rơi tại đất xi măng phía trên. Trên mặt hắn bắp thịt cứng đờ co rút lấy, đồng tử co lại thành cây kim, dùng cực độ khó có thể tin ngữ khí nói ra, tông sư cường giả. Như thế cường đại cương khí, điều đó không có khả năng. Đây là truyền thuyết bên trong tồn tại, ngươi làm sao có khả năng? Giang Nguyên rốt cục động, hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hạng Kinh Thiên. Trước không nên gấp gáp kinh ngạc. Giang Nguyên mở miệng, ngữ khí đã bình thản, còn có càng không khả năng. Giang Nguyên ôm chặt Thẩm Ngọc Châu eo nhỏ. Một giây sau, Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu chỗ đứng thẳng cái kia một mảnh nhỏ không gian, ánh sáng phát sinh quỷ dị bặm mẻo, giống thông qua lắc lư mặt nước quan sát cảnh vật, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến đến mơ hồ, kéo dài, phá nát. Không chỉ có như thế, Thẩm Ngọc Thành hòa Liên Chỉ bọn người bên người không gian cũng biến thành mở đi. Không phải tốc độ nhanh đến cực hạn tàn ảnh, mà chính là không gian bản thân tại xếp chồng cùng bặm mẻo. Hạng gia tinh nhuệ nhóm, thậm chí chưa kịp lần nữa bóc cỏ, thấy hoa mắt, trước mặt đã không có mờ ai. Đằng sau, bọn họ ở phía sau. Vài tiếng biến điệu kinh hô theo ở mép vang lên. Mọi người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy nguyên bản kín không kẽ hở vòng vây bên ngoài, cái kia mảnh chồng chất vứt bỏ bàn ghế bóng mờ trong góc, Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu bóng người giống như quỷ mị từ hư hóa thực, lặng yên hiện hiện. Thẩm Ngọc Châu sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt Giang Nguyên vào áo. Thuấn Di mang đến rung động cùng không gian trùng kích, để Thẩm Ngọc Châu có chút không thể thừa nhận. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Châu chỉ là cần thích ứng, cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó, Liên Chỉ, Thẩm Ngọc Thành cùng với Hòa Liên Chỉ cùng một chỗ bị bắt, hắn bốn người đều bị chuyển rời đến Giang Nguyên bên người. Vừa mới trong nháy mắt, Giang Nguyên liền đã đem người đều mang ra vòng đây. Nhìn đến Thẩm Ngọc Thành xuất hiện tại bên người, Thẩm Ngọc Châu lập tức kích động nói: "Chu Toàn, ngươi thế nào?" Thẩm Ngọc Thành đồng dạng một mặt rung động, nghe đến tỷ tỷ tra hỏi, mới run rẩy nói ra: "Ta không sao, tỷ. Ta về sau cũng không tiếp tục đánh bạc, cầu ngươi tha thứ ta." "Ô, không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt." Thẩm Ngọc Châu ôm chặt chính mình thân nhân duy nhất, ánh mắt bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn cảm giác hạnh phúc. Nhưng lúc này người khác lại một mặt kinh khủng, trong lòng hiện lên từng cơn đớn lạnh. Thi Liên kiến thức rộng rãi Hạng Bình Thiên đều cảm thấy cái cổ sau lông tơ trong nháy mắt này từng chiếc dựng thẳng. Hư không, không gian hệ dị năng. Chương 926, Hạng Kình Thiên cái chết. Chương 926, Hạng Kình Thiên cái chết. Trong kho hàng chết một dạng yên tĩnh, tất cả họng súng y nguyên giờ lại không người dám động, vô hình hoảng sợ để tại chỗ tất cả người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Hạng Kình Thiên, cái kia ngày bình thường quát tháo phong vân quyền sinh sát trong tay hắc đạo kiêu hùng, hiện nay cũng bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá Hạng Kình Thiên không hổ là hắc đạo đại lão, coi được giãn được đạo lý vẫn là vô cùng rõ ràng. Giang Nguyên thực lực đã vượt qua Hạng Kình Thiên đoán trước. "Xông, Giang công tử, người ta ở giữa, có lẽ có chút hiểu lầm." Giang Nguyên lạnh hừ một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng tiến lên trước một bước. Vẹn vẹn một bước, ông, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng oanh minh vang lên. Lấy Giang Nguyên cái kia bước ra mũi chân vị nguyên điểm, một đạo mắt thường căn bản là không có cách quan sát đánh giá, nhưng lại chân thực tồn tại gợn sóng, liền như là bom nổ tung đồng dạng, y mắng lại mãnh liệt hướng bốn phía mở rộng. Trọng Thương Liên Chỉ cảm nhận được bốn phía năng lượng biến hóa, rung động nói: "Thiên địa thông huyền, võ đạo cực hạn, vạn tượng lĩnh vực, ngươi là đại tông sư." Trong nháy mắt, lĩnh vực đã bao phủ toàn bộ quảng trường, đem Hạng Bình Thiên 670 tên hạng gia hộ vệ, bao quát Thẩm Ngọc Châu bọn người ở tại bên trong, mỗi một tấc không gian, mỗi một hạt bụi đều bao trùm bên trong, làm lĩnh vực thành hình, một cỗ như có như không bị áp trong lòng mọi người bắt đầu sinh. Lại nhìn về phía Giang Nguyên, chỉ cảm thấy Giang Nguyên giống như thiên địa chúa tể, giống như uy nghiêm. Giang Nguyên ánh mắt thì giống như thực chất đồng dạng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây chỉ là lĩnh vực tự mang tinh thần uy áp, cũng không phải là Giang Nguyên cố ý gây nên. Nói thật, làm dùng võ đạo lĩnh vực đối địch, Giang Nguyên cũng là lần đầu tiên. Cái gọi là võ đạo lĩnh vực thì là võ giả chân khí bản thân cường hãn tới trình độ nhất định sau, dùng chân khí bản thân trưởng khống bốn phía năng lượng cùng không gian tạo thành phong bế lĩnh vực. Hạng Kình Thiên đội lên trên có súng ngón trỏ, bắp thịt co vào, cho dù dùng hết toàn bộ khí lực, nút bấm đều không nhúc nhích tí nào. Đây không phải nút bấm vấn đề, là hắn toàn bộ cánh tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều đã cứng ngắc. Lúc này Hạng Kình Thiên, trừ cuồng loạn tư duy cùng cuồng loạn trái tim, hắn liền một đầu ngón tay út đều không thể xê dịch, con ngươi không cách nào chuyển động, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Giang Nguyên bóng người. Tại lĩnh vực bên trong, Giang Nguyên chân khí ở khắp mọi nơi, chỉ cần Giang Nguyên nguyện ý, liền có thể dùng chân khí thời khắc công kích đối thủ quanh thân huyệt hiếu, để đối thủ thân thể cứng ngắc, chết lặng, không cách nào di động mảy may. Như chỉ muốn thoát khỏi khống chế, nhất định phải làm dùng mạnh mẽ hộ thể cương khí, bảo vệ quanh thân, mới có thể miễn cưỡng tại lĩnh vực bên trong tự do hoạt động. Hạng Kình Thiên nỗ lực điều động thể nội chân khí bảo vệ thân thể. Chỉ tiếc, bằng hắn hóa cảnh sơ kỳ chân khí, căn bản là không có cách ngăn cản lĩnh vực mang đến áp lực. Giang Nguyên chậm rãi nâng tay phải lên, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng khẽ chụp. Đùng. Một cái rõ ràng đúng tay, tại tuyệt đối yên tĩnh trong lĩnh vực, lại dường như sấm sét. Giang giác. Giang giác răng rắc răng rắc. Liên miên bất tuyệt, giận người cốt cách tiếng vỡ vụn, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, theo bốn phương tám hướng, theo mỗi một cái đứng thẳng bất động hạng gia hộ vệ trên thân nổ tung. Không phải một chỗ hai nơi, mà là đồng thời phát sinh ở mỗi người xương bánh trẻ phía trên. Phản phất có một cái vô hình cự thủ, lấy hoàn toàn đồng bộ cường độ cùng góc độ, hung hăng trọng áp mà xuống. 670 cái tinh tráng đại hán, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đầu gối ba chạm mặt đất xi măng châm đục, rót thành một mảnh thê thảm thét lên. Tất cả mọi người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt bắp thịt bởi vì kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ vặn vẹo đến cực hạn, nhãn cầu bạo lồi, tơ máu dày đặc, lại ngay cả thân thể đều không cách nào khống chế. Dây đặc mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập, che lại dị sắc cùng mùi thuốc súng. Giang Nguyên thả tay xuống, lại tùy ý địa đánh một chút ngón tay tư. Quỷ dị âm hưởng. Tất cả hạng gia hộ vệ trong tay, cùng với trên người bọn họ mang theo súng ống, tất cả đều rớt xuống đất. Hạng Kình Thiên trơ mắt nhìn lấy một màn này, tư duy đã sụp đổ một nửa. Hắn thủ hạ tinh nhuệ nhất, hung tàn nhất nhân mã, tại Giang Nguyên trong lĩnh vực, so đợi làm thịt cừu non còn nhỏ yếu, quả thực thì là một bầy kiến hôi. Hạng Kình Thiên kiêu ngạo, hắn lực lượng, hắn ngạo mạn, tại cái này tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, bị nghiền nhào nát. Giang Nguyên rốt cục cất bước, hướng Hạng Kình Thiên đi tới. Giang Nguyên đi đến Hạng Kình Thiên trước mặt, dừng lại. Hạng Kình Thiên còn duy trì nâng thương nhắm ngay Giang Nguyên tư thế, cứng ngắc như đá điêu, chỉ có mắt bên trong chiếu ra tràn đầy ý sợ hãi. "Ngươi mới vừa nói, muốn giết ai?" Hạng Kình Thiên há miệng một cái, phát hiện miệng đã có thể hoạt động. Hắn muốn gào thét, muốn cầu khẩn, muốn phát ra cái gì một chút thanh âm. Thế mà, đạo tâm đã sụp đổ Hạng Kình Thiên, vậy mà một chữ cũng không nói ra. Chỉ có trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cùng với trong mắt nồng đậm đến cực hạn hoảng sợ, chứng minh hắn còn sống. "Đại nhân tha mạng." Ha ha, lại còn có mặt nói ra tha mạng hai chữ, thật sự là buồn cười. Ta vẫn là càng ưa thích ngươi kiệt ngao bất thuần bộ dáng. Đại nhân, ta nguyện ý dâng ra hạng gia toàn bộ tài sản, hạng gia hết thảy, ngươi tùy tiện cầm, cầu ngươi tha ta một mạng. Giang Nguyên cười lạnh nói, ngươi tài sản, ngươi cảm thấy trên đời này còn có thuộc về ngươi tài sản sao? Ta
có thể làm ngài thủ hạ, vì ngài đi theo làm tùy tùng, đại nhân, ta Hạng Kình Thiên thể, đời này tuyệt không phản bội, từ nay về sau, Hạng gia tất cả mọi người đều là ngài bên người chó. Ta không cần một cái hội cắn chủ nhân chó, ngươi vẫn là đi chết đi. Giang Nguyên lần nữa đưa tay phải ra, đồng phát ra búng tay. Đúng nương theo thanh thủy búng tay chuyển vào Hạng Kình Thiên trong hai, hắn cái cổ liền bị 180 độ chuyển tới sau lưng. Tách tách tách, liên tiếp tiếng xương nứt vang lên. Hạng Kình Thiên trước khi chết hình ảnh thì dừng lại tại chính mình sau lưng. Đứng tại Hạng Kình Thiên sau lưng mười mấy tên Hạng gia hộ vệ, cùng với trốn ở trong cửa hàng Hạng gia hộ vệ, còn có đầu nhập vào Hạng gia tổng lương, đều trong cùng một lúc bị vặn gãy đầu. Thẳng đến Giang Nguyên thu hồi lĩnh vực, tất cả mọi người thi thể mới chậm rãi ngã xuống. Hết thảy nguy cơ trong khoảnh khắc giải quyết. Hiện trường chỉ còn lại có Giang Nguyên, Thẩm Ngọc Châu tỷ đệ, Liên Chỉ ba cái học sinh cùng với một tên đệ tử mẫu thân. Giang Nguyên trở về Thẩm Ngọc Châu trước người, bình tĩnh nói, Ngọc Châu, hết thảy đều kết thúc, chúng ta trở về đi. A. Thẩm Ngọc Châu lấy lại tinh thần, đầu tiên là sững sờ một chút. Một giây sau, Thẩm Ngọc Châu mới dò hỏi, lão công, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Bọn họ làm sao thoáng cái đều chết? Đây là lĩnh vực làm võ đạo tu luyện đến cực hạn, thể nội chân khí liền có thể khống chế chúng quanh hết thảy, tại cái phạm vi này bên trong, ta có thể dùng lĩnh vực nhẹ nhõm giết chết lĩnh vực bên trong bất luận kẻ nào. Giang Nguyên giải thích rất ngắn, nhưng lại rất dễ hiểu. Nghe xong, Thẩm Ngọc Châu mới một mặt khiếp sợ nói ra, nguyên lai cổ võ giả lợi hại như vậy. Liên Chỉ bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là cổ võ giả nên có năng lực, giống Giang công tử dạng này người, tại cổ võ giới được xưng là lục địa thần tiên, hắn đã không phải là cổ võ giả, nhìn tổng quát cổ võ giới gần ngàn năm, còn theo không có người có thể đạt đến như thế cảnh giới. Lúc này thời điểm, Thẩm Ngọc Châu mới chú ý tới Liên Chỉ. Lão công, vị tiểu thư này, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn về phía Liên Chỉ, Giang Nguyên lộ ra một tia vẻ u sầu. Đương nhiên, Giang Nguyên không phải tại ưu sầu xử trí như thế nào Liên Chỉ, mà là tại suy nghĩ Liên Chỉ làm sao lại thảm như vậy. Chương 927, nhẹ nhõm nhận lấy chương 927, nhẹ nhõm nhận lấy kiếp trước Liên Chỉ, vẫn luôn thẳng phong cảnh, làm sao lại bị Hạng Kình Thiên xuyên xương tỷ bà, tra tấn nửa chết nửa sống. Bị xuyên xương tỷ bà thế nhưng là trọng thương, nếu là muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải tu dưỡng mười mấy tháng. Như là như vậy, Liên Chỉ còn thế nào trở thành phong thành khu vực an toàn nữ võ thần? Kiếp trước Liên Chỉ hẳn là không có thể theo Hạng Thế Dương trong tay cứu hài tử, vì bảo vệ hắn hài tử, Liên Chỉ hẳn là sẽ chủ động đầu nhập vào phong thành khu vực an toàn. Có phong thành khu vực an toàn làm che chở, Liên Chỉ mới có thể an ổn phát triển, cuối cùng trở thành phong thành khu vực an toàn nữ võ thần. Chính mình xuất hiện, ngược lại để Liên Chỉ nhiều thay bay và gió. Kiếp trước Hạng Thế Dương hẳn là cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Bởi vì chính mình xuất hiện, mới khiến cho Liên Chỉ bị tra tấn, Giang Nguyên còn thật có chút ngượng ngùng. Liên Chỉ nhưng không biết Giang Nguyên đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng Giang Nguyên là đang trách tội chính mình bại lộ túi chứa vật bí mật. Chỉ thấy Liên Chỉ cúi đầu nói, Giang công tử, là Liên Chỉ vô năng, thụ tiểu nhân che đậy, tiết lộ túi chứa vật bí mật, cho Giang công tử cùng ngài người bên cạnh mang đến như vậy đại phiền toái, còn mời Giang công tử trách phạt. Giang Nguyên cười nói, trách phạt? Cái gì trách phạt ngươi đều tiếp nhận. Đây là tự nhiên, Giang công tử đối Liên Chỉ có ân cứu mạng, lại đưa tặng Liên Chỉ túi chứa vật, như thế đại ân, Liên Chỉ không chỉ có không thể báo đáp, còn vì Giang công tử rước lấy phiền phức, Liên Chỉ thẹn trong lòng, còn mời Giang công tử hùng hăng trách phạt, Liên Chỉ không một câu oán hận. Cái kia tốt, cái kia ngươi thì làm ta lão bà, cả một đời phục thị ta, làm bổ khuyết, ta có thể giúp ngươi liệu thương, đả thông bị ngăn trở kinh mạch, để ngươi mau chóng khôi phục thực lực, như thế nào? Liên Chỉ thụ bị thương rất nặng, Hạng Kình Thiên biết được Hạng Thế Dương chết hòa Liên Chỉ có quan hệ, Hạng Kình Thiên đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Liên Chỉ. Vì phòng ngừa Liên Chỉ đào thoát, Hạng Kình Thiên không chỉ có xuyên Liên Chỉ xương thì bà, còn chấn thương Liên Chỉ nhiều đường kinh mạch. Như là Liên Chỉ chính mình liệu thương, coi như một năm nửa năm đều không thể khôi phục. Như là Giang Nguyên nguyện ý giúp trợ chính mình đã thông bị ngăn trở kinh mạch, Liên Chỉ liền có thể khôi phục nhanh chóng. Tốt như vậy sự tình, Liên Chỉ có thể không có ý định bỏ lỡ. Liên Chỉ vẻ mặt thành thật gật đầu nói, có thể phục thị Giang công tử dạng này võ đạo tông sư, là Liên Chỉ phúc phận, thú hồ, Giang công tử đối Liên Chỉ có ân cứu mạng, Liên Chỉ lấy thân báo đáp để báo đáp, vốn là hợp tình hợp lý, như phu quân có thể trợ giúp Liên Chỉ liệu thương, càng là đại ân một kiện, Liên Chỉ đa tạ phu quân. A, ngươi đáp ứng? Giang Nguyên chỉ là thuận miệng nói, nghĩ không ra Liên Chỉ vậy mà thật đáp ứng. Liên Chỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vì sao không đáp ứng? Phu quân không chỉ có tướng mạo xuất chúng, tu vi càng là cao thâm mặt chắc, chính là nhân trung long vượng, Liên Chỉ may mắn có thể gả cho phu quân, tự nhiên nguyện ý. Ách, ngươi nguyện ý liền tốt. Nguyên lai tưởng rằng Liên Chỉ là cao lãnh nữ võ thần, vạn bạn nghĩ không ra, đã vậy còn quá dễ dàng liền đến tay. 200 lần đỉnh cấp nữ thần, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hạng Kình Thiên chết cũng không phải là kết thúc. Năm một đường lên còn có hàng ngàn hàng vạn người cần an trí, Liên Chỉ chỗ từ năm trung học cũng còn có mấy trăm tên thầy trò cần quản lý. Đương nhiên, những thứ này đều không nóng nảy. Việc cấp bách là Liên Chỉ cùng Thẩm Ngọc Thành thương tổn, cần phải xử lý. Mọi người tại quảng trường lầu 2 tìm một gian cửa hàng nghỉ ngơi, Giang Nguyên lấy ra thuốc cầm máu cùng phục xuân đan cho Liên Chỉ cùng Thẩm Ngọc Thành xử lý vết thương. Thẩm Ngọc Thành gãy ngón tay, sau khi bị thương lại đi qua nhiệt độ thấp tổn thương do giá rét, đã không có cách nào lại đón về. Thẩm Ngọc Châu cũng không thèm để ý, chỉ cần Thẩm Ngọc Thành mạng nhỏ bảo trụ, liền đã rất tốt. Thiếu một ngón tay, cũng có thể để Thẩm Ngọc Thành ăn giáo huấn, từ nay về sau không còn đánh bạc. Đến mức Liên Chỉ thương tổn, thì so sánh nặng, không chỉ có xương tỷ bà bị đinh sắt xuyên thủng, kinh mạch cùng cơ quan nội tạng cũng tụ thương.
Giang Nguyên cho Liên Chỉ phục dụng Phục Xuân đan cùng Huyết Hoàn đan, cùng sử dụng Hùng Hậu chân khí trợ giúp Liên Chỉ đả thông kinh mạch, mới khiến cho thương thế ổn định lại. Cùng với Liên Chỉ nữ nhân, gọi Chu Lan Tâm, là Trương Hải Xuyên mẫu thân. Ba đứa hài tử tại Chu Lan Tâm chỉ huy phía dưới, dùng than đá nhóm một đống lửa, Giang Nguyên cho bọn hắn một số nguyên liệu nấu ăn cùng thức uống, làm cho các nàng nấu cơm, chính mình thì đi dưới lầu xử lý Hạng Kình Thiên bọn người thi thể. Tuy nhiên những thứ này người cũng đã chết, nhưng thi thể sẽ có thi biến mạo hiểm, cũng sẽ dẫn tới biến dị động vật, nhất định phải đưa chúng nó ném xa một chút, mới có thể an ổn nghỉ ngơi. Đương nhiên, Hạng Kình Thiên bọn người lưu lại vật tư, cũng nhất định phải thu lại. Thẩm Ngọc Thành Hòa Liên Chỉ thương tổn đều rất nặng, bên ngoài trời đông giá rét, không thích hợp lên đường, tốt nhất là nghỉ ngơi một đêm lại rời đi. Ngay tại Giang Nguyên bất và xử lý thi thể thời điểm, Thẩm Ngọc Châu từ lầu 2 phía dưới đến giúp đỡ. Thẩm Ngọc Châu trước tiên mở miệng do hỏi, lão công, chúng ta giết Hạng Kình Thiên, Hạng gia còn có rất nhiều người. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Ngọc Châu không hổ là đại công ty tổng giám, đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Bất luận sự tình là thật hay không, Hạng Thế Dương chết đều cùng Giang Nguyên có quan hệ. Hiện nay, Hạng Kình Thiên lại chết tại Giang Nguyên trong tay. Giang Nguyên cùng Hạng gia đã là không chết không thôi cục diện. Đã như vậy, Giang Nguyên cũng chỉ còn lại có hai con đường. Đệ nhất, mang theo người khác chuyển sang nơi khác cần cư, trốn tránh phiền phức. Thứ hai, vượt khó tiến lên, triệt để diệt Hạng gia, tiếp quản năm một đường an toàn khu. Thẩm Ngọc Châu cũng là muốn biết, Giang Nguyên hội làm sao tuyển. Còn phải hỏi sao, các loại tuyết ngừng, ta liền đi ngày mồng 1 tháng 5 đường, đem Hạng gia tất cả mọi người diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Chuyện này đối với ta tới nói, không có chút nào độ khó khăn, Ngọc Châu, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Ngọc Châu tự nhiên là tin tưởng Giang Nguyên, nói ra, lão công thực lực, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng năm một đường lên, có hàng ngàn hàng vạn người, tranh thức chung với Hạng gia, có lẽ chỉ có mấy trăm hơn ngàn người, lão công, ngươi diệt Hạng gia sau, dự định xử lý như thế nào người khác? Giang Nguyên nhìn về phía Thẩm Ngọc Châu, cười nói, Ngọc Châu, ngươi giải ngày mồng 1 tháng 5 đường tình huống sao? Thẩm Ngọc Châu đã ý thức được cái gì, do dự sau gật đầu nói, tận thế trước, ta vẫn tương đối giải Hạng gia, rốt cuộc, ta từng cùng Hạng gia đánh qua quan hệ, đã từng phí tổn rất nhiều tinh lực, điều tra qua Hạng gia. Vậy liền đem ngươi điều tra tình huống nói nghe một chút. Thẩm Ngọc Châu trầm giọng nói, Hạng gia gia chủ là Hạng Kình Thiên không sai, nhưng Hạng Kình Thiên phụ thân còn sống, nghe người ta nói, Hạng Kình Thiên phụ thân đã hơn 90, tại tận thế trước, một mực tại trong viện dưỡng lao bảo dưỡng tuổi thọ, Hạng gia sản nghiệp đều là theo Hạng gia lão tổ trong tay truyền xuống tới. Hạng gia lão tổ có 3 cái nhi tử, con trai trưởng Hạng Kình Thiên, con thứ 2 Hạng Diêm, nhưng cái này Hạng Diêm nghe nói là con riêng, cùng Hạng gia quan hệ cũng không tốt, đã rời đi Uy Hải thành phố, nhiều năm chưa có trở về, con thứ 3 Hạng Nhạc Sơn, tận thế trước là Giang Nam sòng bạc hậu trưởng lão đại. Hạng Kình Thiên kế thừa là Hạng gia đầu tư giải trí sản nghiệp cùng Ngự Giang Nam hội sở, Hạng Nhạc Sơn trưởng quản là sòng bạc, buôn lậu các loại màu xám tư sản. Tận thế trước, Hạng Nhạc Sơn tại vùng Đông Nam phía trên tiểu quốc gia du đậu, ta không biết hắn có phải hay không tại Uy Hải. Giang Nguyên bình tĩnh nói, hắn tại Uy Hải, tận thế trước, Hạng gia cũng được đến một số tin tức, đem gia tộc nhân mã đều triệu tập trở về. Giang Nguyên chỗ lấy biết những thứ này, tự nhiên là bởi vì Hạng Kình Thiên linh hồn trong tay Giang Nguyên. Như thế nói đến, Hạng gia tinh nhuệ cơ bản đều tại, xử lý như vậy lên, nhưng là phiền phức. Thẩm Ngọc Châu trên mặt lóe qua một tia ngưng trọng. Giang Nguyên đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, Ngọc Châu, ngươi có hứng thú tiếp quản năm một đường an toàn khu sao? Chương 928, chuẩn bị tiếp quản ngũ nhất đường an toàn khu. Chương 928, chuẩn bị tiếp quản ngũ nhất đường an toàn khu. Giang Nguyên đặt câu hỏi rất bất ngờ, rất trực tiếp, để Thẩm Ngọc Châu có chút không biết làm sao. Thẩm Ngọc Châu một mặt kinh ngạc nói ra, cái gì? Ta, lão công, ngươi không có ý định chính mình quản lý ngũ nhất đường an toàn khu? Ngươi muốn để ta tiếp quản ngũ nhất đường an toàn khu? Thẩm Ngọc Châu vẫn cho là Giang Nguyên sẽ tự mình tiếp quản ngũ nhất đường an toàn khu. Thẩm Ngọc Châu cũng làm tốt trợ giúp Giang Nguyên chuẩn bị, chấp trưởng hàng ngàn hàng vạn người sinh tử, cái này là bực nào dụ người quyền lực. Nói thật, ta đối quản lý khu vực an toàn không có hứng thú, huống hồ quản lý cũng không phải là ta sở trường, để cho ta lung tung quản lý, chẳng bằng để ngươi tới làm, ta chỉ phụ trách cho người chỗ dựa. Không chỉ có là ngũ nhất đường, liên chỉ thứ 5 trung học cũng cần quản lý. Đương nhiên, thứ 5 trung học bên trong không có mấy cái người sống sót, đến thời điểm ngươi có thể đem hai cái khu vực an toàn tiến hành sáp nhập, đến mức như thế nào chế định khu vực an toàn quy củ, như thế nào phát triển khu vực an toàn thế lực, đều cần ngươi tự nghĩ biện pháp. Ngọc Châu, tận thế vừa mới bắt đầu hơn một năm, tương lai cần kinh lịch nhiều ít khó khăn, ai cũng không biết, ngươi chỉ có đem quyền lực nắm giữ ở trong tay chính mình, mới có thể chân chính chúa tể chính mình vận mệnh, hiểu chưa? Nếu ngươi thật nghĩ để cho mình cùng người nhà sống đến tự do tự tại, thì phải dũng cảm đi làm, ta sẽ ủng hộ ngươi. Thẩm Ngọc Châu trong lòng có chút cảm động, Giang Nguyên đối với mình vậy mà như thế tín nhiệm, vẻn vẹn nhận biết mấy ngày, thì nguyện ý đem toàn bộ khu vực an toàn giao cho nàng quản lý. Thẩm Ngọc Châu trong lòng cũng xác thực rất muốn nắm quyền lực. Lần này Thẩm Ngọc Thành bị tra tấn nửa chết nửa sống, mà nàng lại bất lực, dạng này quất cảnh, để cả đời thật mạnh Thẩm Ngọc Châu mười phần bị khuất. Tại Giang Nguyên trước mặt, Thẩm Ngọc Châu có thể y như là chim non nép vào người, ôn nhu hiền lành, bởi vì Giang Nguyên là Thẩm Ngọc Châu nhận định dựa vào. Nhưng đối mặt hắn người, Thẩm Ngọc Châu lại không phải sẽ chỉ khóc lấy cầu xin tha thứ cô gái yếu đuối. Cho dù là tại hòa bình niên đại, Thẩm Ngọc Châu cũng dám một mình đối mặt Hạng gia dạng này đồ vật khổng lồ, có thể thấy được Thẩm Ngọc Châu màu lót vẫn là vô cùng kiên cường. Bây giờ một cái cơ hội tốt như vậy bày ở Thẩm Ngọc Châu trước mặt, Thẩm Ngọc Châu đương nhiên sẽ tâm động. Thẩm Ngọc Châu do dự một chút rồi nói ra, thế nhưng là Tiểu Tuyết làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết so ta càng sớm vào cửa. Lão công ngươi đem khu vực an toàn giao cho ta, Tiểu Tuyết sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu Tuyết tuổi tác còn nhỏ, không thích hợp làm khu vực an toàn người quản lý, ta tin tưởng Tiểu Tuyết chính mình cũng minh bạch. Ngọc Châu, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi năng lực, nhất định có thể làm được phi thường tốt, cho dù ra vấn đề, ta cũng sẽ vì ngươi chỗ dựa, ngươi yên tâm lớn mật đi làm là được. Đương nhiên, Tống Tuyết, Hạ Tinh còn có Liên Chỉ, đều có thể trở thành ngươi trợ thủ đắc lực. Tại tận thế, chỉ dựa vào một người liền muốn quản lý tốt một cái đại hình khu vực an toàn là không thể nào, bên người nhiều mấy cái người bằng hữu, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Nói chuyện ở giữa, Giang Nguyên lấy ra một khối bản nguyên tinh thạch đưa cho Thẩm Ngọc Châu. Ngọc Châu, khối này bản nguyên tinh thạch ngươi nhận lấy, ngươi chỉ cần hấp thu hết bản nguyên tinh thạch bên trong năng lượng, liền có thể giác tỉnh dị năng. Có dị năng, ngươi mới có đầy đủ thực lực áp chế những cái kia dụng tâm kín đáo người. Việc đã đến nước này, Thẩm Ngọc Châu chỉ có thể một mặt kiên định đáp ứng nói, cảm ơn lão công ngươi như thế tín nhiệm ta. Ngọc Châu, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thẩm Ngọc Châu bản thân liền là một cái thật mạnh nữ cường nhân, nếu không phải như thế, cũng sẽ không 35-36 tuổi, đều không kết hôn, cũng không có giao bạn trai. Đối mặt quản lý một cái đại hình khu vực an toàn khiêu chiến, Thẩm Ngọc Châu vẫn là rất hưng phấn, rất kích động. Thẩm Ngọc Châu nắm chặt trong tay bản nguyên tinh thạch, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng mừng rỡ. Đinh chúc mừng ký chủ lễ vật thành công. Đưa tặng lễ vật, một khối trung phẩm bản nguyên tinh thạch lễ vật đối tượng, Thẩm Ngọc Châu. Lễ vật bội số, 300 lần phát động khen thưởng thêm, phát động khen thưởng đồ vật phẩm chất thăng cấp, phát động khen thưởng bảo kích, phát động hoàn mỹ thần phục người khen thưởng chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng, thượng phẩm bản nguyên tinh thạch tháng 6 năm 00, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, tùy cơ năng lượng thiên thạch 600, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ lấy được đến hoàn mỹ thần phục người khen thưởng, tùy cơ thân thể cường hóa hệ dị năng quả thực 600, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Lại còn khen thưởng 600 mai dị năng quả thực, khen thưởng còn rất khá. Về sau, Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu lại tìm tới Liên Chỉ, muốn cho Liên Chỉ chỉ huy thứ 5 trung học người sống sót, đều đem đến ngũ nhất đường an toàn khu. Liên Chỉ đối với cái này không có ý kiến gì. Gần nhất những ngày này phát sinh sự tình, để Liên Chỉ ý thức được, chỉ dựa vào nàng tự mình một người, là không có cách nào che chở thứ 5 trung học. Muốn để thứ 5 trung học bên trong người sống sót đều có thể sống sót, nhất định phải dựa vào đại hình khu vực an toàn. Cho dù Giang Nguyên không nói, chờ mình thương thế khôi phục về sau, Liên Chỉ liền định chỉ huy thứ 5 trung học tìm nơi nương tựa phong thành khu vực an toàn. Như là Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu có thể thuận lợi cầm xuống ngũ nhất đường an toàn khu, thứ 5 trung học tìm nơi nương tựa ngũ nhất đường an toàn khu cũng giống như vậy. Huống hồ, ngũ nhất đường an toàn khu có Giang Nguyên vị này đỉnh cấp cường giả tọa trấn, hệ số an toàn chỉ sợ so phong thành khu vực an toàn còn cao hơn, Liên Chỉ căn bản nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Đêm xuống, tuyết lớn mới dần dần dừng lại. Liên Chỉ bọn người ở tại một cái quảng trường trong cửa hàng nghỉ ngơi. Mọi người vây quanh ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm, cho dù ngoại giới nhiệt độ đã 30 nhiều độ, trong phòng vẫn như cũ ấm áp thoải mái dễ chịu. Giang Nguyên thì tại quảng trường lầu 3 đơn độc trong phòng, trợ giúp Thẩm Ngọc Châu hấp thu bản nguyên tinh thạch. Hấp thu năng lượng bản nguyên về sau, Thẩm Ngọc Châu thực lực thuận lợi đạt tới cấp 3 hậu kỳ, đồng thời còn giác tỉnh tinh thần ba động năng lực. Thẩm Ngọc Châu tinh thần lực có thể hóa thành gợn sóng công kích đối thủ tinh thần, để đối thủ đù thai hoa mắt, đau đầu muốn nước, là rất hiếm thấy tinh thần công kích hệ năng lực. Bởi vì Thẩm Ngọc Châu dị năng đẳng cấp còn rất thấp, tinh thần ba động uy lực đồng thời không mạnh, chỉ có thể ảnh hưởng một cấp cấp 2 tiến hóa giả. Nhưng Thẩm Ngọc Châu tiềm lực rất lớn, chỉ cần dị năng đẳng cấp có thể tiếp tục tăng lên, thì có thể trở thành cường lực dị năng. Cảm nhận được tự thân dị năng rất tỉnh, Thẩm Ngọc Châu trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Lão công, cảm ơn ngươi, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, ta trước kia nằm mơ đều không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có thể giác tỉnh dị năng. Lúc này Thẩm Ngọc Châu chính ôm chặt lấy Giang Nguyên cái cổ, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng ái mộ. Đây là Thẩm Ngọc Châu đời này lần thứ nhất như thế ỷ lại một người. Đã từng Thẩm Ngọc Châu chỉ muốn dựa vào chính mình, nhưng lần này Thẩm Ngọc Châu lại chỉ muốn làm cái tiểu nữ nhân. Cái kia ngươi thì cho ta sinh đứa bé đi. Nghe xong lời này, Thẩm Ngọc Châu thẹn thùng nói, ta trước kia thế nhưng là đã thể tuyệt sẽ không sinh tiểu hải tử, như là cùng lão công ngươi sinh con, ta ngược lại là nguyện ý vi phạm lời thề. Giang Nguyên hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi vì cái gì chán ghét như vậy sinh con? Nhắc lên việc này, Thẩm Ngọc Châu lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nói ra, chuyện này cùng ta trước kia công tác có quan hệ. Ta trước kia từng bồi dưỡng được hai tên hết sức xuất sắc nữ ca sĩ, bên trong một cái bị kẻ đổi bại lừa gạt, chưa kết hôn mà có con, nàng không nghe ta khuyên cáo, khăng khăng sinh hạ hải tử, cuối cùng rơi vào bị ném bỏ vận mệnh, không chỉ có không sự nghiệp, còn không có ái tình. Một cái khác hơi tốt một chút, tuy nhiên cũng là chưa kết hôn mà có con, nhưng lại toại nguyện gả vào hào môn, chỉ tiếc nàng gả vào hào môn sau, không có nửa điểm địa vị, chỉ là nam nhân trong nhà sinh đẻ công cụ cùng miễn phí bảo mẫu. Nhiều năm sau, ta gặp lại nàng, nàng đã sinh ba đứa hải tử, không chỉ có dáng người sai kiểu, thì liền cuống họng cũng hoàn toàn biến. Nàng đã từng là như vậy có tài hoa ca sĩ, kết quả lại biến thành dạng này. Các nàng kinh lịch, để cho ta thống hận nam nhân cùng hải tử, ta trước kia cố chấp cho rằng, sinh con chỉ sẽ ảnh hưởng ta dáng người, ngăn cản ta sự nghiệp, cho nên ta 35 tuổi, cũng không có nói qua một lần yêu đương, càng không khả năng sinh con. Thẩm Ngọc Châu nhìn về phía Giang Nguyên, cười nói, đương nhiên, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta nghĩ sinh một cái thuộc tại chúng ta hải tử, ta tin tưởng, chúng ta hải tử, nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Đã như vậy chúng ta thì tiếp tục cố gắng. Giang Nguyên mặt lộ dâm đãng ý cười, vừa dự định xuất thủ, liền bị Thẩm Ngọc Châu ngăn lại. "Lão công, trước không nên gấp, coi như muốn sinh con, cũng không cần gấp gáp như vậy, chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành." Giang Nguyên một mặt nghi ngờ nói, "Sự tình gì?" "Lão công, ngươi là không gian hệ dị năng giả sao?" "Đúng vậy a." cái kia ngươi dẫn người thuấn di khoảng cách có bao xa, có thể không hạn chế thuấn di sao?
Đương nhiên không được, mà lại thuấn di quá trình là có phong hiểm, thuấn di khoảng cách càng xa, thân thể tiếp nhận không gian trùng kích lại càng lớn, ta thân thể tố chất tốt, chỉ cần biết mục đích, thuấn di mấy chục trên trăm cây số cũng không có vấn đề gì, nhưng thân thể ngươi quá yếu, như là thuấn di quá xa, sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Giang Nguyên nghiêm túc nói ra, ta tại ban ngày mang ngươi thuấn di một lần, chỉ là thuấn di mười mấy mét, ngươi ý thức liền có chút hoảng hốt, thân thể còn đứng không vững, đây chính là thuấn di đại giới, đương nhiên, như là nhiều thuấn di mấy lần, tốt tốt thói quen, thuấn di một hai cây số cũng không có vấn đề. Thẩm Ngọc Châu cười nói, lão công, quảng trường khoảng cách ngũ nhất đường thẳng tắp khoảng cách, vẫn chưa tới hai cây số, ta nghĩ đi ngũ nhất đường nhìn xem, có thể chứ? Có thể ngược lại là có thể, nhưng là duy nhất một lần thuấn di xa như vậy, ngươi hội choáng đầu thật lâu, thậm chí khả năng xuất hiện buồn nôn các loại triệu chứng, hội rất khó chịu.
Không có việc gì,
một điểm nho nhỏ ảnh hưởng, ta có thể thích ứng.
Tốt, vậy chúng ta trước mặc quần áo.
Mấy phút đồng hồ sau, Giang Nguyên cùng Thẩm Ngọc Châu thì xuất hiện tại một tòa cao ốc nóc nhà, phía trước cũng là ngũ nhất đường giải trí một con đường. Vừa mới rơi xuống đất, Thẩm Ngọc Châu thì tóm chặt lấy Giang Nguyên, trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, trong dạ dày một mảnh rời sông lấp biển. Nôn Thẩm Ngọc Châu sắc mặt tái nhợt, liên tục nôn khan vài phút mới dần thích ứng. Giang Nguyên lấy ra năng lượng đồ uống cho Thẩm Ngọc Châu, bất đắc dĩ nói, ta đều nói, thoáng cái tiến hành xa như vậy thuần gì, ngươi hội rất khó chịu, cũng là không nghe khuyên bảo, biết hậu quả đi.
Không sao, ta có thể thích ứng.
Thẩm Ngọc Châu lau sạch khỏe miệng màu trắng nước bọt, nỗ lực thích ứng thuấn di mang đến tác dụng phụ. Phía trước cũng là Thẩm Ngọc Châu hết sức quen thuộc đường đi. Hai bên đường phố kiến trúc, ngày xưa các loại bảng hiệu sớm đã vỡ vụn phai màu, chỉ còn lại có một đống lớn rách nát bảng hiệu không xương. Trên biển quảng cáo mỹ nữ chân dung lớn, đủ cười bị các loại không biết tên ô uế che chắn, lộ ra mười phần quỷ dị. Duy nhất không biến, có lẽ chỉ có trên đường phố náo nhiệt. Giang Nguyên đơn giản nhìn một chút, phát hiện toàn bộ ngũ nhất đường lại bị các loại vứt bỏ xe cộ cùng lưới sắt vây quanh. Lấy ngũ nhất đường làm trung tâm, dọc theo ba cái tiểu khu tường đây, xây dựng lên một tòa vây thành. Tòa này vây thành chính là ngũ nhất đường an toàn khu. Trận tuyết lớn đầu tiên vừa kết thúc, thì có rất nhiều người bọc lấy đủ loại áo đông đi ra quét tuyết. Bọn họ dọc theo lâm thời xây xong, cuốn đầy lưới sắt bê tông tường vây thanh lý tuyết động. Nhìn phía xa vẫn như cũ ánh đèn sáng tỏ đường đi bên trong tâm, Giang Nguyên đưa tay khoác lên Thẩm Ngọc Châu đầu vai, nói ra, Ngọc Châu, ngươi đến ngũ nhất đường dự định làm gì? Gặp mấy cái người bằng hữu, cũng không biết bao nhiêu người có thể sống đến bây giờ.
Bằng hữu? Ngươi tại ngũ nhất đường còn có bằng hữu?
Thẩm Ngọc Châu cười nói, tính toán là bằng hữu đi, rốt cuộc ta trước kia thường xuyên đến ngũ nhất đường, về sau bởi vì đắc tội hẳn ra, mới bất đắc dĩ rời đi Bi Hải thành phố. Cái kia ngươi dự định trước gặp người nào?
Đi trước gặp Vô Tận Quầy Rượu bà chủ, Tiết Hiểu Linh, nàng đã từng là ta hảo tỉ muội, thì liền tại quầy rượu ca hát ca sĩ như vậy, cũng là ta nghệ sĩ. Trừ cái đó ra, ta còn nhận biết mấy cái quầy rượu lão bản, thì liền Ngự Giang Nam quản lý đại sảnh, cùng bảng hiệu ca sĩ xa dạ, cũng cùng ta rất quen. Nếu muốn tiếp quản ngũ nhất đường an toàn khu, dựa vào Thẩm Ngọc Châu chính mình, khẳng định là không thể nào. Cho dù Giang Nguyên cầm giữ có vô địch giống như lực lượng, quản lý khu vực an toàn cũng cần người. May mắn Thẩm Ngọc Châu tại ngũ nhất đường còn có không ít người quen, hôm nay Thẩm Ngọc Châu chính là muốn xác nhận những thứ này người đến tuột cùng còn có bao nhiêu sống sót. Nghĩ không ra, người giao hữu vẫn rất động. Giang Nguyên đối Thẩm Ngọc Châu phi thường hài lòng. Thẩm Ngọc Châu cười nói, không có cách, làm chúng ta cái này một hàng, cùng quầy rượu hội sở liên hệ vẫn là thẳng mật thiết, ta trước kia bồi dưỡng ca sĩ, không ít người đều làm qua quầy rượu chú tê.
Lão công, chúng ta đi trước Vô Tận quầy rượu nhìn xem, ta đã thật lâu không có đi, cũng không biết Hiểu Linh có phải hay không còn sống.
Tốt. Giang Nguyên ôm Thẩm Ngọc Châu thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào tràn đầy tuyết động ngũ nhất đường trên đường phố, ngay sau đó liền dựa theo Thẩm Ngọc Châu chỉ dẫn, tìm tới Vô Tận Quầy Rượu. Vô Tận Quầy Rượu bảng hiệu sớm đã rách nước, nhưng quán ba nội bộ tựa hồ có âm thanh truyền đến. Hiện tại đêm đã khuya, ngoại giới nhiệt độ không khí thấp đến dưới âm 37-8 độ, trên đường căn bản không có nhiều người. Vô Tận trong quán ba còn có thể có người, lớn xác suất cũng là quán ba nội bộ người. Như thế nói đến, Tiết Hiểu Linh cần phải còn sống. Hai người nhanh chân đi tiến quầy rượu. Vừa đi vào quầy rượu không có mấy bước, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng mắng chửi.
Tiết lão bản, ngươi bảo hộ phí đã thật lâu không có giao, vài ngày trước tuyết lớn, quầy rượu làm không sinh ý, nhưng bây giờ tuyết ngừng, ngươi có phải hay không cần phải bày tỏ một chút?
Rất nhanh, lại một nữ nhân âm thanh vang lên.
Huy ca, ngươi xin thương xót, thì rộng bao nhiêu hạn mấy ngày, ta cái này vừa mở cửa, khách nhân đều không có vào, làm sao có khả năng có huyết tinh giao bảo hộ phí? Cái này tuyết lớn vừa ngừng, ta thì đêm hôm khuya khoắt mở cửa buôn bán, đã rất hết sức.
Hừ, hết sức cái dám, chỉ cần Tiết lao bản mang theo các ngươi trong quán ba những mỹ nữ kia, nằm ịch xuống giường, nhiều ít huyết tinh kiếm lời đến, chỉ muốn ca hát kiếm lời huyết tinh, đời này đều thu thập không đủ bảo hộ phí.
Thật coi hiện tại còn là trước kia, nhảy một bản hát một bài liền có thể kiếm được tiền.
Trước kia, lão sâu rượu sống sót thời điểm, các ngươi còn có thể chính mình ra ngoài giết thi biến thể đào huyết tinh. Hiện nay, lão sâu rượu chết, Vô Tận Quầy Rượu chỉ còn lại mấy cái nữ nhân cùng một đám mèo lạ. Các ngươi như là còn không nghĩ ra, cũng đừng trách lão tử đem các ngươi đều mang về Ngự Giang Nam hội sở điều giáo.
Cái gì?
Lão sâu rượu chết?
Câu nói này là Thẩm Ngọc Châu nói.
Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, vây quanh ở quầy ba một đám người, ào ào quay đầu nhìn qua.
Chương 929, Tiết Hiểu Linh chương 929. Tiết Hiểu Linh Thẩm Ngọc Châu bước nhanh đi tới quầy ba trước. Tiết Hiểu Linh nhìn đến Thẩm Ngọc Châu, một mặt kinh ngạc nói ra, "Thẩm tổng." Tiết Hiểu Linh làm sao cũng không nghĩ ra,
chính mình lại còn có thể gặp lại Thẩm Ngọc Châu. Thẩm Ngọc Châu cũng rất kinh ngạc, đã từng phong thái hiểu điệu, gợi cảm vũ mị, tự tin khoa trương Tiết Hiểu Linh, vậy mà sẽ biến đến như thế. Giàn mua. Không sai, cũng là giàn mua. Tiết Hiểu Linh tuổi tác so Thẩm Ngọc Châu còn muốn lớn hơn mấy tuổi, năm nay đã chừng 40, bởi vì quanh năm thức đêm say rượu, khí sắc có chút vàng như nến, lại thêm tận thế kinh lịch, để Tiết Hiểu Linh nhìn qua 10 phần mỏi mệt, toàn thân trên dưới không có một chút khí tức thanh xuân. Thẩm Ngọc Châu nhận biết Tiết Hiểu Linh thời điểm, đối vừa mới chừng 30. Thở thiếu thời kỳ Tiết Hiểu Linh đã từng có ca sĩ mộng, bởi vì do nhiều nguyên nhân bị bắt buộc từ bỏ, sau cùng chỉ mở một nhà lấy ban nhạc ca sĩ làm chủ đề nghỉ dưỡng quầy rượu. Thẩm Ngọc Châu trước kia rất ưa thích tới này quán rượu, cũng là bởi vì có thể tại quầy rượu nghe đến khác biệt phong cách âm nhạc. Thẩm Ngọc Châu còn theo quầy rượu đào đi mấy cái có thiên phú ca sĩ đi công ty bồi dưỡng, hai người cũng là bởi vì nguyên nhân này mới quen biết. Uy ca cũng mặc kệ Thẩm Ngọc Châu là thân phận gì, nhìn đến Thẩm Ngọc Châu dáng người ngạo người, khí chất xuất chúng, lập tức một mặt cười dâm đãng nói, nhà. Vị mỹ nữ kia dáng dấp không tệ, dáng người cũng tốt, Tiết lão bản, đem người này cho ta, ngươi thiếu bảo hộ phí, thì xóa bỏ, như thế nào? Tiết Hiểu Linh một mặt khẩn trương nói, Uy ca, Thẩm tổng không phải quầy rượu người, cái này không thể được à? Đã không phải quầy rượu người, cái kia liền trực tiếp theo chúng ta đi, mỹ nữ. Tên gọi là gì? Tới trước bồi đại gia uống vài chén. Uy ca giơ lên đại thủ, thì hướng Thẩm Ngọc Châu ở ngực sờ soạng. Chỉ tiếc, đại thủ vừa có động tác, một đạo bạch quang chợt lóe lên, Uy ca tay liền bị chặt đi xuống. A! Thẳng tới bàn tay rớt xuống đất, Uy ca mới ôm lấy tay gãy kêu thảm. Đáng tiếc, không giống nhau Uy ca kêu thảm vài tiếng, Giang Nguyên một chân liền đem Uy ca đá bay ra ngoài, tại chỗ đã chết. Ta không thích quá ồn náo người. Uy ca thủ hạ còn đang kinh ngạc, Giang Nguyên đã ngồi đến quầy bà trước. Uy ca bên trong một tên thủ hạ, nhìn một chút Uy ca thi thể, tiến lặng lui lại, cũng không có la to, cũng không có cho Uy ca báo thủ ý tứ. Bọn họ chỉ là đến kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải đến liều mạng, Uy ca là cấp 3 giác tỉnh người. Giang Nguyên sát Uy ca, tựa như giẫm chết một con kiến một dạng, còn lại những thứ này cấp 2 giác tỉnh người, làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không nói nhảm, yên lặng quay người rời đi quán bar. Giang Nguyên nhìn đến những thứ này người như thế biết rõ tiến thối, một mặt ngoài ý muốn nói ra, nghĩ không ra, những thứ này người còn thật thông minh, không có kêu đánh kêu giết. Thẩm Ngọc Châu giải thích nói, bọn họ đều không phải là hạng gia dòng chính, đều là vì kiếm miếng cơm ăn, cũng sẽ không vì người khác liều sống liều chết. Thẩm Ngọc Châu nhìn về phía còn trong khiếp sợ Tiết Hiểu Linh, hiếu kỳ hỏi thăm, Hiểu Linh, đã lâu không gặp, sau tận thế sinh hoạt, ngươi qua được thế nào? Tiết Hiểu Linh tỉnh táo về sau, lập tức nghiêm túc nói, Thẩm tổng, các ngươi giết chết cái này người, là Tào Phong tiểu đệ. Tào Phong, nghĩ không ra gia hỏa này lại còn sống sót, tận thế trước, Tào Phong bởi vì cố ý đả thương người bị truy nã, ta còn tưởng rằng hắn bị bắt vào đi. Tiết Hiểu Linh bất đắc dĩ nói, hạng gia tại Uy Hải thành phố thủ đoạn thông thiên, Tào Phong thế nhưng là ngự giang nam tứ đại thiên vương một trong, làm sao có khả năng bị bắt? Sau tận thế, Tào Phong còn giác tỉnh dị năng, có thể biến thân nửa người nửa hổ, thực lực rất khủng bố. Thẩm tổng, các ngươi còn là đi nhanh lên đi, hiện nay có thể không có pháp luật pháp quy, cũng không có cảnh sát tòa án, Tào Phong muốn giết ai thì giết, các ngươi lưu tại khu vực an toàn rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Thẩm Ngọc Châu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có coi là chuyện to tát nhi. Nói đùa, liền hạng Kình Thiên đều bị Giang Nguyên nhẹ nhõm miểu sát, chỉ là một cái Tào Phong, làm sao có khả năng là Giang Nguyên đối thủ? Hiểu Linh, ta đến ngũ nhất đường là muốn giải một số ngũ nhất đường tình huống, các ngươi tại hạng gia che chở cho, sinh hoạt còn tốt sao? Tốt. Tiết Hiểu Linh bất đắc dĩ cười nói, tốt. Tự nhiên là không thể nào tốt, tuy nhiên không cần lo lắng bị thi biến thể vây công, nhưng mỗi tháng đều muốn nộp lên huyết tinh cùng thực vật xem như bảo hộ phí, lão sâu rượu còn tại thời điểm, còn có thể mang theo chúng ta đi phụ cận tìm kiếm vật tư. Từ khi lão sâu rượu sau khi chết, chúng ta đã không có gì hy vọng. Lão sâu rượu là cái thuần chủng tiểu quỷ, không chỉ có là vô tận bày rượu bảo tiêu, vẫn là Tiết Hiểu Linh đã từng bạn trai. Chỉ vì Tiết Hiểu Linh vô ý lập gia đình, hai người phân phân hợp hợp mới không có đi đến sau cùng. Thẩm Ngọc Châu tự nhiên cũng biết lão sâu rượu là cái si tâm người, do hỏi, lão sâu rượu là làm sao chết? Trước đó vài ngày, nhiệt độ không khí còn không có hạ xuống, lão sâu rượu lo lắng nhiệt độ không khí giảm xuống sau không có cách nào ra ngoài tìm kiếm vật tư, san giết thi biến thể, thì tổ chức mấy cái giác tỉnh người, tiến về cổ miếu đường phố thử thời vận. Cổ miếu đường phố thế nhưng là phong thành khu rất nổi danh phố đi bộ, không chỉ có dòng người dày đặc, vật tư cũng vô cùng phong phú, sau tận thế liền thành cao cấp thi biến thể căn cứ. Cổ miếu trên đường có rất nhiều thi biến thể, thì liền 4 cấp trở lên thi biến thể đều có, lão sâu rượu vì chữ hàng càng nhiều vật tư, hợp tác với người khác, dẫn đội tiến về cổ miếu đường phố tìm kiếm vật tư. Đi 9 người, trở về cũng chỉ có 2 cái, nghe trở về người nói, bọn họ tại một quán cơm bếp sau, nộ đến đại lượng biến dị con rắn, lão sâu rượu bị biến dị con rắn cắn chết. Biến dị con rắn? Giang Nguyên ở kiếp trước nghe nói qua, Uy Hải thành phố phong thành khu uy hiếp một trong, chính là băng tuyết đại con rắn. Loại này biến dị con rắn, thích ứng tính cực mạnh, có thể tại dưới âm 5-60 độ nhiệt độ không khí bên trong, bảo trì rất cao hoạt tính, không chỉ có số lượng đông đảo, còn cầm giữ có cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực, phổ thông viên đạn đối bọn nó căn bản vô dụng, coi như dùng hỏa công, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Kiếp trước ngũ nhất đường, thì từng bị băng tuyết con rắn tập kích, cuối cùng không thể không lựa chọn quy thuận phong thành khu vực an toàn. Như là tại cổ miếu đường phố phát hiện băng tuyết đại con rắn, muốn không bao lâu, những thứ này con rắn liền sẽ đối ngũ nhất đường phát động công kích. Đến thời điểm ngũ nhất đường bên trong người sống sót hẳn là sẽ chết một nửa trở lên. Nhấc lên láo sâu rượu, Tiết Hiểu Linh ánh mắt bên trong thì lóe qua vẻ cô đơn cùng hối hận. Hiểu Linh, đừng quá thương tâm, láo sâu rượu nếu là tại thế hắn nhất định không muốn nhìn thấy ngươi dạng này.
Không sao, ta đều nghĩ thoáng, Lao Sâu Diệu tuy nhiên không tại, nhưng ta nhất định sẽ nuôi lớn ta cùng Lao Sâu Diệu hải tử.
Thẩm Ngọc Châu có chút kinh hỉ nói, hải tử?
Ngươi cùng Lao Sâu Diệu có hải tử?
Nhắc lên hải tử, Tiết Hiểu Linh có chút thẹn thùng nói, hai nạn phát sinh mấy tháng trước sinh, có lẽ là bởi vì bên người bằng hữu lần lượt rời đi, ta cảm thấy có chút tịch mịch, thì sinh đứa bé này, đã hơn một tuổi, cùng tiểu mạn, như vậy các nàng trên lầu nghỉ ngơi. Ta mang hải tử xuống tới, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?
Muốn như vậy coi như, ta hôm nay đến, chỉ là nghĩ nhìn một chút lão bằng hữu, giải một số ngũ nhất đường tình huống. Hiểu Linh, ta biết bằng hữu, còn có bao nhiêu sống sót?
Đã không nhiều, ta biết, chỉ có 4-5 cái.
Thẩm Ngọc Châu dự định theo hạng gia trong tay tiếp quản ngũ nhất đường an toàn khu, vì thế, Thẩm Ngọc Châu trước hết hiểu rõ ràng ngũ nhất đường tình huống. Thẩm Ngọc Châu cùng Tiết Hiểu Linh trò chuyện hơn nửa giờ, theo Tiết Hiểu Linh trong miệng biết rõ biết không ít có quan hệ hạng gia tin tức. Hạng gia tâm phúc nhân mã, có chừng 300-400 người, bao quát hạng gia đệ tử người nhà bằng hữu, cùng với cùng hạng gia quan hệ mật thiết bằng hữu. Những người này ở đây ngũ nhất đường làm mưa làm gió, hoành hành bá đạo sự tích, Tiết Hiểu Linh có thể nói ra một đồng lớn.
Về sau, Thẩm Ngọc Châu tại Tiết Hiểu Linh chỉ huy phía dưới, lại đi gặp mấy cái lao bằng hữu. Bên trong đã có người chết, sống sót chỉ có 5-6 người. Theo những người này trong miệng, Thẩm Ngọc Châu đã nắm giữ cơ bản hạng gia tình huống. Tính đến trước mắt, hạng gia tất cả hạch tâm nhân viên đều ở tại Ngự Giang Nam hội sở nội viện trong trang viên.
Chương 930, rung động hiện ra thực lực chương 930, rung động hiện ra thực lực ngày thứ hai, tuyết lớn đã ngừng. Một đường lên tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn yên tĩnh. Một buổi sáng sớm, một cỗ cải tiến qua cương thiết chiến xa chính chạy chậm rãi tại trên đường phố. Chiến xa đỉnh chót, còn một bộ bị đông cứng thi thể khuôn mặt đã bị sương lạnh bao trùm, nhưng lờ mờ có thể thấy rõ hạng Kình Thiên ngũ quan. Cương thiết chiến xa dần dần tới gần ngũ nhất đường an toàn khu cửa vào.
Mau nhìn,
có xe tới.
Trên tháp quan sát chuyển đến cảnh giác kinh hô.
Đó là thiên gia ngồi xe.
Không đúng, trần xe giống như có đồ vật gì.
Bên trong một tên mắt sắc thủ vệ lập tức cầm lấy ống nhòm xác nhận.
Một giây sau, tên thủ vệ này liền sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ nói,
thiên gia,
hắn
chết.
Cái gì?
Bên người một tên thủ vệ khác lập tức đoạt lấy ống nhòm xác nhận.
Vài giây đồng hồ sau, thủ vệ lập tức lấy ra bộ đàm, một mặt hoảng sợ hướng cấp trên báo cáo, đồng thời kéo còi báo động.
Trong xe, Giang Nguyên bắt chéo hai chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Thẩm Ngọc Châu thì đang thong thả lái xe, xe cộ chỗ ngồi phía sau chỉ có Liên Chỉ một người. Nhìn đến trên tháp quan sát bóng người lắc lư, đồng thời có nhỏ nhẹ tiếng cảnh báo truyền đến, Thẩm Ngọc Châu nói ra, "Lao công, bọn họ đã thấy hạng Kình Thiên thi thể.
Vị trí này không sai biệt lắm, đỗ xe đi."
"Là..."
Thẩm Ngọc Châu đạp xuống phanh lại, đem xe cộ dừng ở một cái ngã tư đường trung ương.
Liên Chỉ một mặt ngưng trọng nói, "Phu quân, thì chúng ta ba cái người đến ngũ nhất đường thật tốt sao?
Vạn nhất hạng gia dùng viễn trình đại bác công kích chúng ta làm sao bây giờ?"
"Yên tâm, mặc kệ bọn hắn dùng vũ khí gì, đều không thể thương tổn đến chúng ta chờ là được."
Sau 20 phút, nặng nghề sắt thép cửa lớn mới chậm rãi mở ra, ngay sau đó, liền tuân ra hơn 200 tên vũ trang đầy đủ chiến đấu nhân viên, còn có hai lượng hào hoa xe con.
Tất cả mọi người cấp tốc đem Giang Nguyên vây quanh, hai lượng hào hoa xe con cũng cấp tốc dừng lại.
Rối loạn tương bừng sau, theo hai lượng hào hoa xe con bên trong xuống tới 5-6 người.
Bên trong một cái thân mặc màu đen điêu áo khoác bằng da lão giả, tại mọi người chen chúc phía dưới chậm rãi tiến lên.
Người này chính là hạng gia lão tổ, đã từng hắc đạo nhất ca, uy hải thành phố thế giới dưới lòng đất thực tế người trưởng khống, năm tháng tại trên mặt hắn lưu lại đao khắc giống như dấu vết, nhưng cặp mắt kia y nguyên sắc bén như ưng.
Đứng tại hạng gia lão tổ sau lưng, cùng sở hữu hai người, một người thân thể xuyên áo khoác màu đen, mang theo màu xám khăn quàng cổ, dáng người khôi ngô, tướng mạo bá khí, người này chính là hạng lão tam nhà ta, Hạng Nhạc Sơn.
Còn có một người, tóc hoa râm, một mặt hung ác, hai mắt như hổ, vóc dáng tuy nhiên không cao, nhưng toàn thân khí thế như hồng, người này là hạng gia lão tổ thu dưỡng con nuôi, là hạng gia lão tổ huynh đệ nhi tử, tên là Sử Bi Long.
Ba người này chính là đứng tại ngũ nhất đường an toàn khu đỉnh điểm đại nhân vật.
Làm hạng gia lão tổ nhìn đến trên mui xe thi thể lúc, đồng tử bỗng nhiên co vào.
Chống trời!
Hạng gia lão tổ thanh âm bởi vì chấn kinh mà run rẩy.
Xác nhận thân phận một khắc này, hạng gia lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm trong xe ba người.
Là ai?
Là ai giết ta nhi tử?
Ta muốn đem hắn tháo thành tám khối.
Hạng gia lão tổ khàn giọng hỏi thăm.
Là ta.
Giang Nguyên bình tĩnh mở cửa xuống xe.
Thẩm Ngọc Châu hỏa liền chỉ theo sát sau.
Đối mặt hạng gia lão tổ vị này truyền thuyết bên trong hắc đạo đại lao, Thẩm Ngọc Châu trong lòng nhiều ít có chút e ngại, sau khi xuống xe thì trốn đến Giang Nguyên bên người không dám nói lời nào.
Liên Chỉ thì hừ lạnh nói, hạng Kình Thiên bị ổi vô sỉ, ám tiễn đả thương người, hắn là chết chưa hết tội.
Hạng Kình Thiên đánh lén đả thương Liên Chỉ thủ, Liên Chỉ có thể không có quên.
Lớn mật.
Hạng gia lão tổ tức giận đến toàn thân run rẩy, cái kia thân thể điêu láo khoác bằng da trong gió rét hơi hơi đông đường, chỉ vào Giang Nguyên ba người phẫn nộ quát, người tới.
Giết bọn hắn, lão phu muốn để bọn hắn thịt nát xương tan.
Mấy trăm tên hạng gia tâm phúc lập tức theo bốn phương tám hướng tuôn ra, đồng thời đem Giang Nguyên ba người bao bọc vây quanh.
Những thứ này người đều là hạng gia tinh nhuệ, tay cầm các loại vũ khí, ánh mắt hung hãn.
Tại Tư Nguyên thiếu thốn thời đại, có thể tụ tập dạng này một chi tư nhân vũ trang, đủ thấy hạng gia thế lực khổng lồ.
Không chờ bọn họ nổ súng, Giang Nguyên đã chậm rãi nhắm mắt lại.
Làm hắn lần nữa mở ra lúc, thế giới biến.
Lấy Giang Nguyên làm trung tâm, một cái bán kính 100m trong suốt lĩnh vực y mắng triển khai.
Lĩnh vực bên trong mọi người thở ra hàn khí, đột nhiên đỉnh trệ trên không trung, liền phảng phất thời gian đều ngưng kết một dạng.
Những cái kia tay cầm súng ống hạng gia chiến sĩ, đột nhiên cảm thấy một loại khó nói lên lời hoảng sợ theo đáy lòng dâng lên, cái kia là sinh mệnh đối không thể lý giải lực lượng bản năng e ngại. Lĩnh vực, đại đại tông sư. Hạng gia lão tổ sắc mặt kỳ biến, hắn rốt cục ý thức được chính mình đối mặt, đến tột cùng là ai. Tần Thế buông xuống sau, linh tinh xuất hiện, sát thực để cổ võ giả lại càng dễ đột phá hạn chế. Hạng gia lão tổ chính mình cũng là cổ võ cao thủ, nhưng hắn dốc cả một đời, cũng không có thể chạm đến tông sư cánh cửa, chớ nói chi là truyền thuyết bên trong đại tông sư chi cảnh. Nhân vật như vậy, sớm đã đương thế vô địch, không phải phàm nhân cũng. Giang Nguyên bước về phía trước một bước. Trong lĩnh vực thì phảng phất có được vô tận áp lực, giống như một cái bàn tay vô hình, bóp chặt tất cả mọi người cổ họng. Tất cả hạng gia nhân mã hoảng sợ phát hiện, chính mình thân thể không còn nghe theo chỉ huy, vũ khí cũng theo run rẩy trong hai tay trở xuống. Quỳ xuống. Giang Nguyên nói khẽ. Tất cả hạng gia nhân mã như gặp phải trọng kích, hai đầu gối không bị khống chế quỳ rạp xuống đất tuyết bên trong. Hạng gia lão tổ, Hạng Nhạc Sơn, Sử Vi Long ba người hào hào nổ hống lên tiếng, quanh thân bộc phát ra hùng hậu khí kình, đó là hạng gia tổ truyền kim cương bất hoại khí công. Hạng gia lão tổ thân là hóa cảnh hậu kỳ võ giả, thể nội chân khí vẫn tương đối hùng hậu, tại Giang Nguyên tận lực tưới nước phía dưới, miễn cưỡng có thể tại lĩnh vực bên trong hoạt động một hồi. Chỉ thấy hạng gia lão tổ hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Giang Nguyên, quyền phong những nơi đi qua, tuyết động nổ tung, lộ ra phía dưới đông cứng bê tông. Nhưng hạng gia lão tổ rốt cuộc thân ở Giang Nguyên lĩnh vực bên trong, có thể hoạt động bao lâu, sống thế nào động, đều từ Giang Nguyên quyết định. Càng đến gần Giang Nguyên, hạng gia lão tổ tốc độ càng chậm, liền phảng phất xông vào sền sệt keo một dạng. Càng đáng sợ là, hạng gia lão tổ thể nội chân khí bắt đầu không bị khống chế ngược dòng, bắt đầu phản phệ tự thân. Còn không có tới gần Giang Nguyên 10 bước bên trong, hạng gia lão tổ thì sắc mặt đỏ lên, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi. Không có khả năng. Hạng Nhạc Sơn khó khăn phun ra mấy chữ, tại lĩnh vực bên trong, ngươi ngay cả ta chân khí đều có thể khống chế, không có cái gì là không thể nào, đối với ta mà nói, các ngươi chỉ là mấy cái con kiến hôi thôi. Giang Nguyên vươn tay, hơi hơi dùng lực. Hạng gia lão tổ liền cảm thấy xương sọ truyền đến vỡ vụn kịch liệt đau nhức, hắn hoảng sợ phát hiện mình liền kêu thảm đều làm không được. Lĩnh vực tức đoạt hắn đối quyền khống chế thân thể, bao quát phát ra tiếng năng lực. Đương theo Giang Nguyên nắm chặt bàn tay, hạng gia lão tổ đầu trong nháy mắt bị bóp nát, huyết dịch cùng óc văng tứ phía, hiện trường cực kỳ thê thảm. Ngay sau đó, Giang Nguyên nhìn về phía Hạng Nhạc Sơn cùng Sử Vi Long, nhẹ nhàng vung vẩy bàn tay, hai người cổ lập tức bị xoay chuyển 180 độ. Về sau, Giang Nguyên nhìn về phía chung quanh hơn 200 tên hạng gia tâm phúc, bên trong đại bộ phận đều là hạng gia tử trung phan. Giang Nguyên dựa theo hạng kình thiên trí nhớ, giết bên trong 186 người. Nhìn bên cạnh người không ngừng bị vặn gãy cổ, mà bọn họ lại ngay cả động động ngón tay đều làm không được. Loại này hoảng sợ, khiến người ta quả thực sống không bằng chết. May mắn sống sót người, chỉ có thể roi sắt Giang Nguyên, ánh mắt bên trong toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Bọn họ muốn cầu xin tha thứ, muốn phải bỏ qua hết thảy tôn nghiêm sống sót, nhưng Giang Nguyên lại ngay cả cơ hội này cũng không cho. Cái này là bực nào tra tấn. Chương 931, Vĩnh Hằng Bất Biến Chân Lý. Chương 931, Vĩnh Hằng Bất Biến Chân Lý. Không biết qua bao lâu, càng ngày càng nhiều thi thể đổ vào trong đống tuyết. Những cái kia may mắn sống sót người, sớm đã bởi vì cự đại hoảng sợ, mất đi năng lực suy tính. Liên tại bọn hắn sắp tuyệt vọng thời khắc, Giang Nguyên dừng lại giết hại. Giang Nguyên mặt hướng cái kia sống sót hơn 50 người, bọn họ phần lớn đã bị lĩnh vực uy áp trấn nhiếp, không thể động đậy. Chỉ có số ít mấy cái thực lực khá mạnh còn có thể toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Giang Nguyên. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, Giang Nguyên thanh âm truyền khắp toàn bộ lĩnh vực, từ nay về sau làm ta nô tài, hoặc là cùng người khác cùng chết. Giờ này khắc này, bọn họ mới phát hiện, chính mình vậy mà lại có thể nói chuyện. Đại nhân, ta nguyện ý làm nô tài. Đại nhân, ta sau này sẽ là ngài chó. Đối đối ta nhóm là ngài chó. Đại nhân tha mạng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đại nhân tha mạng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại chỗ tất cả người đều không người nào nguyện ý vì hạng gia liều mạng. Những cái kia đối hạng gia trung thành tuyệt đối người, sớm đã bị Giang Nguyên giết, còn lại những thứ này, cơ bản đều là có chính mình tâm tư làm thuê người. Những thứ này người có lẽ có chút bản sự, nhưng bọn hắn đối hạng gia lại cũng không trung thành. Giang Nguyên không giết bọn hắn lý do rất đơn giản, bởi vì bọn hắn còn có dùng. Nếu muốn bình ổn tiếp quản ngũ nhất đường an toàn khu, còn cần bọn họ phối hợp. Những thứ này người tuy nhiên không đáng trọng dụng, nhưng lại có thể giúp đỡ bận điệu. Giang Nguyên thu hồi lĩnh vực, toàn bộ nhân tài một lần nữa đoạt hồi quyền khống chế thân thể. Đem hạng gia người thi thể đều mang lên, mang bọn ta tiến vào khu vực an toàn. Được đến Giang Nguyên mệnh lệnh, tất cả người sống sót lập tức đem hạng gia người thi thể nâng lên, đồng thời chỉ huy Giang Nguyên ba người tiến vào khu vực an toàn. Thẩm Ngọc Châu lái xe tiến vào ngũ nhất đường an toàn khu, Giang Nguyên thì lấy ra loa to tuần hoàn phát ra phát thanh. Phát thanh nội dung rất đơn giản. Ngũ nhất đường an toàn khu những người may mắn còn sống sót. Hạng gia thống trị kết thúc, hạng gia tất cả mọi người đã chết, từ hôm nay trở đi, ngũ nhất đường an toàn khu để cho ta thống trị, nếu có người không phục, có thể tới Ngự Giang Nam hội sở khiêu chiến ta. Loa phóng thanh âm hướng bốn phía quyết tán, hạng gia người đã chết tin tức cấp tốc truyền ra. Khu vực an toàn bên trong, đầu tiên là chết một dạng yên tĩnh, sau đó lẻ tẻ nói nhỏ âm thanh theo các ngõ ngách vang lên, dần dần rót thành ồn ào nghị luận. Làm Giang Nguyên đám người đi tới Ngự Giang Nam hội sở thời điểm, mấy cái nữ nhân chính mang theo hạng gia tàn đảng che ở giữa đường cái. Đi đầu mấy người là Hạng Kình Thiên cùng Hạng Nhạc Sơn vợ con. Hạng Kình Thiên cùng Hạng Nhạc Sơn nghiêm túc lao bà đều chỉ có một cái, những cái kia thiếp thất cùng tình nhân có thể không có can đảm đứng ra. Hạng Kình Thiên lão bà là cái sắp 50 tuổi bác gái, cũng là Hạng Thế Dương mẫu thân. Nghe nói người này từng là đời trước hắc đạo đại lao nữ nhi, cũng là thủ đoạn độc các thế hệ. Hạng Nhạc Sơn lão bà là cái nữ cường nhân, cho Hạng Nhạc Sơn sinh một trai một gái, đồng thời hai người cũng đã kết hôn. Trừ những thứ này người, còn có Hạng gia lão tổ huynh đệ lưu lại chi thứ huyết mạch, mang theo gần 100 người ngăn ở giao lộ. Bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời cầm ra tất cả trang bị, thì liền pháo cối, bom, súng máy đều lấy ra. Nhìn đến đội xe trong ngay mắt, Hạng Kình Thiên lão bà lập tức mệnh lệnh tay bắn tỉa xạ kích, thế muốn đem trong xe Giang Nguyên bọn người bắn thành cái sảng. Chỉ tiếc, tại Giang Nguyên thần thức bao trùm phía dưới, tất cả tay bắn tỉa sớm đã một mệnh ô hô. Phía trên một giây, tay bắn tỉa còn tại bộ đàm đáp lại, nhưng một giây sau bọn họ liền đã chết. Hạng Kình Thiên lão bà mệnh lệnh, tự nhiên không cách nào chấp hành, chỉ có thể nhìn đội xe không ngừng tới gần. Nã pháo, bắn pháo cho ta. Lập tức, cho ta giết bọn họ. Hạng Kình Thiên lão bà còn tưởng rằng là những tay súng bắn tỉa này phản bội nàng, để cho nàng càng thêm phẫn nộ ra lệnh. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, bên người vang lên liên tiếp tiếng gãy xương. Làm Hạng Kình Thiên lão bà nhìn về phía bên người, phát hiện những cái kia Hạng gia chi thứ, cùng với Hạng gia chăm chú bồi dưỡng nhân mã, tất cả đều bị vặn gãy cổ. Thì liên Hạng Nhạc Sơn người một nhà, cũng không biết khi nào ngã trên mặt đất. Một giây sau, một cỗ không thể nào hiểu được cường đại áp lực, ép tới nàng không thở được. Ngay sau đó, chỗ cổ liền truyền đến một cỗ vặn mèo áp lực. Hạng Kình Thiên lão bà vốn muốn chống cự, nhưng cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại. Đau đớn một hồi về sau, Hạng Kình Thiên lão bà tầm mắt thì chuyển tới sau lưng, nhưng thân thể nàng lại không có chuyển tới. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác bất lực truyền đến, Hạng Kình Thiên lão bà mới một chút xíu mất đi ý thức. Giết sạch tất cả mọi người sau, Giang Nguyên vung tay lên, tất cả vũ khí tất cả đều chủ động bay về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên lại đánh một búng tay, những vũ khí này thì biến mất tại không gian vặn vẹo bên trong. Làm Giang Nguyên xe đến ngự Giang Nam hội sở, trên đường Hạng gia người đã toàn bộ chết hết. Xe áp lấy bọn hắn thi thể dừng ở hội sở cửa chính. Hội sở trong đại sảnh, quỳ một đoàn nam nữ. Nghe đến Giang Nguyên đi vào đại sảnh tiếng bước chân, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Từ nay về sau, ta chính là ngũ nhất đường an toàn khu chỗ tể, các ngươi người nào có ý kiến? Không, không dám không dám, chúng ta không dám. Một cái trang điểm dày đặc, tướng mạo yêu diễm, dáng người ngạo người, cực điểm mỹ hoặc thành thục đại mỹ nữ, quỳ gối Giang Nguyên trước mặt cúi đầu trả lời. Người tên là gì? Ngẩng đầu nói chuyện. Trúc Viện run rẩy nói ra, thiết thân. Trúc Viện, là ngự Giang Nam hội sở tổng giám đốc, đại nhân gọi ta tiểu viện là được rồi. Trúc Viện tự nhiên cũng là hệ thống tán thành lễ vật đối tượng. Đồng thời lễ vật bội số đạt tới 110 lần, bội số còn có thể. Thẩm Ngọc Châu tiến về phía trước một bước, nói khẽ, "Viện tỷ, đã lâu không gặp." Thẩm Ngọc Châu tới qua Ngự Giang Nam hội sở mấy chục lần, tự nhiên nhận biết vị này danh chấn một phương đại tỷ đại. Hai người quan hệ cũng là bình thường, giới hạn nhận biết. Trúc Viện cẩn thận tường tận xem xét sau, mới một mặt kinh ngạc nói ra, "Thẩm tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lúc này thời điểm, Giang Nguyên lên tiếng, "Từ nay về sau, ngươi vẫn như cũng là Ngự Giang Nam hội sở tổng giám đốc, Ngọc Châu đại biểu ta, cùng ngươi kết nối, tiếp đó các ngươi cùng một chỗ thống kê xong khu vực an toàn bên trong vật tư, thiếu cái gì thì tới tìm ta sẽ vì các ngươi cung cấp súng tốc vật tư." Lời này vừa nói ra, Trúc Viện trong lòng có chút mừng rỡ, Giang Nguyên vậy mà không có đem chính mình đuổi đi, bình tĩnh là bởi vì đối với mình có hứng thú. "Là đại nhân." Giang Nguyên nhìn về phía Liên Chỉ, nói ra, "Liên Chỉ, ngươi phụ trách bảo hộ Ngọc Châu, người nào như là không phục tùng Ngọc Châu quản lý, ngươi có thể tiền trạm hậu đấu, như là gặp phải ngươi đối phó không người, ta tự sẽ giải quyết." Liên Chỉ tuy nhiên thụ thương, nhưng bốn cấp dị năng người tự lành năng lực tăng thêm phục xuân đan dược hiệu, đã để nàng khôi phục 5/6 thực lực. Dạng này thực lực đã đầy đủ bảo hộ Thẩm Ngọc Châu. Là tiếp đó, tại Trúc Viện chỉ huy phía dưới, Giang Nguyên đi khắp Ngự Giang Nam ngoại viện cùng nội viện, đem Hạng gia còn thừa tàn đảng đều bắt lại. Bên trong có rất nhiều người, đều là Hạng gia trộm tới nữ nhân. Giang Nguyên không có động thủ, mà chính là đem các nàng giao cho Thẩm Ngọc Châu, để Thẩm Ngọc Châu quyết định những thứ này người chết sống. Về sau, Giang Nguyên lại tại Ngự Giang Nam hội sở trước cổng chính, tổ chức khu vực an toàn hội nghị, đồng thời tại chỗ lấy ra đại lượng thực vật cùng áo lông, để Thẩm Ngọc Châu đại biểu hắn đi phân phát. Nhìn đến Giang Nguyên có thể nhẹ nhõm cầm ra lượng lớn vật tư, đại bộ phận người sống sót rõ ràng càng thêm hoan nghênh Giang Nguyên đến. Hạng gia tại ngũ nhất đường làm mưa làm gió lâu như vậy, chính thức ưa thích Hạng gia người sống sót thực cũng không nhiều. Hiện nay, Giang Nguyên không chỉ có thực lực diệt đi Hạng gia, còn nguyện ý cầm ra lượng lớn vật tư lôi kéo nhân tâm, bọn họ tự nhiên càng thêm chống đỡ Giang Nguyên. Ngược lại đều là bị người thống trị, tự nhiên là người nào thực lực mạnh, người đó là người thắng lợi. Mạnh được yếu thua, là tận thế vĩnh hằng bất biến chân lý. Chương 932, tiêu giao sinh hoạt. Chương 932, tiêu giao sinh hoạt. Thẩm Ngọc Châu đối ngũ nhất đường vẫn tương đối giải, đồng thời tại khu vực an toàn nội bộ còn nhận biết một số người, cũng tỉ như vô tận quậy rượu Tiết Hiểu Linh. Trừ cái đó ra, Thẩm Ngọc Châu còn nhận biết không ít người, so sánh hẳn ra, những thứ này người tự nhiên càng hy vọng Thẩm Ngọc Châu trở thành ngũ nhất đường an toàn khu nữ vương. Làm Thẩm Ngọc Châu tìm tới bọn họ thời điểm, tất cả mọi người kích tình tràn đầy, bắt đầu toàn lực phát động nhân mạch quan hệ, chống đỡ Thẩm Ngọc Châu. Có thể cùng Thẩm Ngọc Châu quen biết người, tại thời kỳ hòa bình cũng là có nhất định thân phận địa vị, cho dù là tại sau tận thế, vẫn như cũ có thể làm chức trách lớn. Không chỉ có như thế, Giang Nguyên còn đưa một cái Phệ Thiết Nghĩ Hậu cho Thẩm Ngọc Châu. Phệ Thiết Nghĩ Hậu không chỉ có thể giúp đỡ xử lý thi thể, còn có thể bảo hộ ngũ nhất đường an toàn khu. Kiếp trước ngũ nhất đường an toàn khu là bị biến dị con rắn xâm lấn sau mới hủy diệt. Có Phệ Thiết Nghĩ nhóm thủ hộ, ngũ nhất đường an toàn khu mới có thể an toàn không lo. Các loại Thẩm Ngọc Châu thành lập được sơ bộ lãnh đạo ban cơ sở, Giang Nguyên mới đem Tống Tuyết tỷ muội cùng Hạ Tinh cũng cùng một chỗ nhận lấy. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Thành một nhà cũng theo tới. Giang Nguyên đưa Tống Tuyết một cái cấp 5 linh thú, hai đôi tuyết hổ. Hai đôi tuyết hồ nắm giữ khống chế gió tuyết năng lực, phun ra hàn khí, có thể trong nháy mắt đóng băng 4 cấp dị năng người, chiến đấu lực rất mạnh, là phi thường mạnh mẽ chiến đấu hình lĩnh sủng. Không chỉ có như thế, Giang Nguyên còn đưa cho Tống Tuyết tỷ muội cùng Hạ Mạn một người một khối bản nguyên tinh thạch, để ba người đều giác tỉnh dị năng. Tống Tuyết Tống Vũ hai tỷ muội, giác tỉnh khống chế phong bạo năng lực, tuy nhiên dị năng đẳng cấp tương đối thấp, nhưng tự nhiên khống chế dị năng tiềm lực rất cao, chỉ cần đến tiếp sau tiếp tục thăng cấp, chiến đấu lực còn là rất không tệ. Hạ Mạn giác tỉnh thì là cao su thân thể, bởi vì dị năng đẳng cấp tương đối thấp, trước mắt chỉ có hai tay có thể cao su hóa. Thẩm Ngọc Châu rất thông minh, nhìn ra Giang Nguyên rất xem trọng Tống Tuyết, cho nên tại khu vực an toàn quản lý phương diện, Thẩm Ngọc Châu đều là cùng Tống Tuyết cùng một chỗ thảo luận. Thẩm Ngọc Châu tại quản lý phương diện có kinh nghiệm hơn, Tống Tuyết 10 phần tôn trọng Thẩm Ngọc Châu, hai người thẳng thắn đối đãi, ở chung ngược lại là 10 phần hòa hợp. Đối mặt con đường phía trước không biết tận thế, nhiều mấy cái chi tâm tỉ muội cũng không phải là chuyện xấu. Thẩm Ngọc Châu cùng Tống Tuyết đều là thông tuệ hơn người nữ nhân, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Đương nhiên, Giang Nguyên cũng sẽ không bạc đãi Liên Chỉ. Liên Chỉ bản thân liền là dị năng người, chỉ là dị có thể có chút gà mờ, Liên Chỉ không có để ở trong lòng. Nhìn ra được, Liên Chỉ càng nóng lòng chân khí tu luyện, Giang Nguyên liền chuyển thụ Liên Chỉ Minh Ngọc Công. Đối mặt Giang Nguyên biếu tặng, Liên Chỉ nhận lấy thì ngại, ngay từ đầu là không nguyện ý thu, bị Giang Nguyên kéo tiến gian phòng, đơn độc giáo dục một ngày một đêm sau, mới vui vẻ tiếp nhận. Bây giờ Liên Chỉ sớm đã trở thành Giang Nguyên tiểu mê muội, Giang Nguyên để cho nàng làm gì, nàng liền làm cái đó. Giang Nguyên đưa cho Liên Chỉ linh sủng, chính là một cái cấp 5 linh thú, Tuyết Ưng. Tuyết Ưng toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo bá khí, nắm giữ to lớn hóa năng lực, lớn nhất có thể hóa thân 3 mét cự ứng, dương cánh vượt qua 6 mét, nắm giữ cực nhanh tốc độ phi hành cùng nhạy bén thị giác, thuộc về chiến đấu hình linh thú. Tại Liên Chỉ khuyên bảo, thứ năm trung học bên trong hơn 800 tên thầy trò đã chuyển vào ngũ nhất đường an toàn khu, đồng thời tại khu vực an toàn nội bộ thành lập tận thế trường học, dạy bảo hài tử tại tận thế sinh tồn kỹ xảo. Đến tận đây, ngũ nhất đường an toàn khu thay hình đổi dạng, triệt để kết thúc hạng gia thống trị. Thẩm Ngọc Châu quản lý khu vực an toàn nhân viên điều phối, Tống Tuyết quản lý khu vực an toàn vật tư phân phối, Liên Chỉ quản lý khu vực an toàn hộ vệ đội, ba người các tổ chức hợp tác chặt chẽ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thì ổn định ngũ nhất đường an toàn khu cụ thể. Đến mức Giang Nguyên, vẫn tại 4 chỗ 43, thỉnh thoảng đợi tại Uy Hải thành phố, thỉnh thoảng đợi tại Thiên Hải thành phố, quay đầu lại đi Tam Giang thành phố. Khu vực an toàn quản lý công tác đã dườm già lại tẻ nhạt, Giang Nguyên mới lười nhắc quản. Vẫn là tại các đại khu vực an toàn, Du Hy Hoa Tùng Tiêu giao nhất. Biết được Giang Nguyên tại Uy Hải thành phố cũng thành lập khu vực an toàn, Tân Mộ Tuyết bọn người còn là so sánh chống đỡ. Tương lai nếu có thể tụ tập Thiên Hải thành phố, Uy Hải thành phố cùng với Tam Giang thành phố ba trong đại thành thị tất cả người sống sót, cho dù đối mặt lại lớn khó khăn, đều đem có đầy đủ năng lực đi đối mặt. Tuyết lớn vừa ngừng mấy ngày, bầu trời lại bay lên tuyết hoa. Nhìn ngoài cửa sổ bay xuống tuyết hoa, Dương Tư Tư một mặt hề hoài nói, lại tuyết rơi. Trước đó tuyết động vẫn chưa hoàn toàn hòa tan, tại sao lại phía dưới? Căn bản không có cơ hội đi ra chơi. Nghe đến nữ nhi phản nàn, Dương Chân Ái một mặt trách cứ nói ra, Tư Tư, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Bên ngoài không chỉ có tuyết lớn, còn có biến dị động vật. Vài ngày trước, Văn Bắc trên đường xuất hiện một cái hình thể to lớn biến dị con rết, thân dài vượt qua 15m, còn biết phun nhả hàn khí, thương tổn khu vực an toàn không ít người, nguy hiểm như vậy, còn nghĩ đến ra ngoài. Ngươi không muốn sống? Dương Tư Tư im lặng nói, mẹ ta dù sao cũng là 4 cấp dị năng người, đồng thời còn có linh khí hộ thân, toàn thân trên dưới đều là rằng ca đưa cực phẩm trang bị, ta mới không sợ đại nô công. Huống hồ, ta chỉ là nghĩ đi tìm Vũ Manh tỷ chơi trò chơi. Tìm Vũ Manh lời nói, ngươi đi tàu điện ngầm đi Thiên Hải đại học không là được. Mẹ khu vực an toàn tàu điện ngầm đã ngừng vận 3 ngày, tuyết lớn dẫn đến một số cao nguy kiến trúc sụp đổ, ảnh hưởng đến tàu điện ngầm quỹ đạo, Mộ Tuyết tỷ ngay tại phái người kiểm tra tu sửa, ta như là muốn đi Thiên Hải đại học, chỉ có thể lái xe hoặc là bay qua, nhưng trời tuyết rời đi khu vực an toàn rất nguy hiểm, Mộ Tuyết tỷ đã cấm đoán chúng ta đi ra ngoài. Dương Chân Ái cười nói, cái kia ngươi có thể đi tìm lão công, tối hôm qua, hắn cần phải tại Mộ Tuyết gian phòng nghỉ ngơi, hôm nay có thể sẽ đi Thiên Hải đại học. Cũng tốt, Giang ca đợi lát nữa nhất định sẽ đi hắn khu vực an toàn, ta có thể theo hắn cùng đi ra chơi. Dương Tư Tư theo tay khẽ ngây, cách đó không xa một thanh trường kiếm màu xanh lam thì bay lên. Dương Tư Tư nhẹ nhàng nhảy một cái, thì nhảy đến trên trường kiếm. Dương Chân Ái cùng Dương Tư Tư năng lực đều là kim loại khống chế, đạt tới 4 cấp về sau, Dương Tư Tư đã có thể làm được dễ dàng ngự kiếm phi hành. Phất tay mở cửa sổ ra, Dương Tư Tư liền bay ra ngoài, thuận miệng nói ra, "Mẹ, ta đi tìm Giang ca chơi, tối nay thì không trở về nhà ăn cơm." Dương Chân Ái cười khẽ địa lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu chiều. Có thể tại tận thế hưởng thụ dạng này sinh hoạt, Dương Chân Ái sớm đã vừa lòng thỏa ý ngay tại Dương Tư Tư bay đến giữa không trung thời điểm, trên bầu trời vậy mà xẹt qua hai bóng người. Làm Dương Tư Tư thấy rõ người tới, kinh hỉ nói, "Thử Nhiên tỷ, An Nhiên tỷ." Tô Tử Nhiên cùng Yên Ổn vừa xuống đất, thì nhìn đến Dương Tư Tư chính hướng hai người bay tới. Cùng Dương Tư Tư ngự kiếm phi hành khác biệt, Tô Tử Nhiên cùng Yên Ổn đều là dựa vào phi hành áo choàng phi hành. "Tư Tư, trời tuyết lớn ngươi không có việc gì bay trên trời phía trên làm gì? Ta đến tìm Giang ca chơi." "Tìm Giang Nguyên chơi, mụ mụ ngươi tại sao không có cùng đi?" Dương Tư Tư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, im lặng nói, "Ta nói không phải chuyện kia, Tử Nhiên tỷ, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút đi." Tô Tử Nhiên im lặng nói, "Cùng Giang Nguyên ở lâu, ta làm sao có khả năng nghiêm túc, ngược lại trong nhà giống như ngươi người lại không ít, có cái gì có thể thẹn thùng." Dương Tư Tư mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Tử Nhiên tỷ, mụ mụ ngươi dài đến xinh đẹp như vậy, dáng người còn như thế tốt, ngươi thì không sợ Giang ca?" "Không thương Hương Tiết Ngọc." "Hừ." Tô Tử Nhiên một mặt đắc ý nói, coi như cái kia hôn đảng có ý định này, cũng không có cơ hội này, mẹ ta gần nhất một mực tại quan phương khu vực an toàn, mà lại, mẹ ta cùng thượng quan gia chủ mẫu Mộ Dung A Di quan hệ vô cùng tốt, hai người vẫn luôn cùng một chỗ, Giang Nguyên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể ngay trước Mộ Dung A Di mặt, đem mẹ ta thế nào. Được, không trò chuyện cái đề tài này, ta cũng là đến tìm Giang Nguyên, đi. Chúng ta cùng đi tìm hắn. Tô Tử Nhiên kéo Dương Tư Tư tay, bước nhanh đi hướng Tần Mộ Tuyết chỗ biệt thự lớn. Chương 933, Thanh Nham Đảo chương 933, Thanh Nham Đảo Tô Tử Nhiên đẩy ra biệt thự cửa lớn. Một cố ẩn chứa hoa nhài hương gió nóng, đập vào mặt. Cùng ngoại giới dưới âm 230 độ cực hàn khí trời so sánh, biệt thự bên trong phản phất là một cái khác vũ trụ. Hệ thống điều hòa không khí y mắng vận chuyển, đem trong phòng nhiệt độ duy trì tại thoải mái dễ chịu 26 độ C trong không khí trừ hoa nhài hương, còn tràn ngập mới mẻ bánh mì nướng cháy hương cùng đỉnh cấp cà phê đậu thuần hậu. Dưới chân là xúc cảm mềm mại màu xám đậm đỉnh cấp lông dê thảm, đủ để hút đi thế gian hết thảy hàn ý. Giang Nguyên lúc này chính mặc lấy một thân thoải mái dễ chịu màu trắng lông dê quần áo ở nhà, chân trần ngồi tại mềm mại trên ghế salon hưởng thụ sinh hoạt. Bên trái là Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ tổng giám đốc Tần Mộ Tuyết, tay cầm một bản không biết tên thư tịch, tựa ở Giang Nguyên đầu vai là xem. Trong ngực là Nhu Thuận hiểu chuyện Thẩm Linh Tinh, cầm lấy một khối mềm hương diện bao hướng Giang Nguyên nũng nịu. Tay phải ôm dịu dàng ổn trọng Thẩm Linh Nguyệt, chính đang thì thầm nói chuyện. Bên người còn có thành thục gợi cảm Nôn Doanh, bưng lấy cà phê tỉ mỉ nhấm nháp. Chỉ có ưu nhã nữ thư ký Từ Mạt Lị đứng tại trước bàn thay tất cả mọi người tới pha cà phê. Từ Mạt Lị thử trước một chút nhiệt độ nước, mới đưa một ly nồng đậm thanh hương cà phê nhẹ nhẹ đặt ở Tần Mộ Tuyết trước mặt, nhẹ giọng nói ra: Tần tổng, nhiệt độ vừa tốt. Giang Nguyên bất mãn nói: Mạt Lị, ngươi ý gì? Ta đều ngồi lâu như vậy, ngươi làm sao lại cho Mộ Tuyết cùng Doanh tỷ đổ cà phê? Ta đây. Từ Mạt Lị ánh mắt chuyển một cái, im lặng nói: Ngươi mấy ngày mấy đêm không ngủ được, đều có thể tinh thần như vậy, giống như ngươi phi nhân loại, còn cần cà phê nâng cao tinh thần sao? Không thể nói như thế. Đang lúc Giang Nguyên muốn biện giải cho mình một phen lúc, Tô Tử Nhiên ba người vừa vặn đẩy cửa tiến đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ba người. Tô Tử Nhiên nhìn đến Giang Nguyên như thế nhàn nhã, bất mãn nói: Thử trách không được sáng sớm hôm qua thì vội vàng theo Thiên Hải Đại học rời đi, nguyên lai là tới nơi này hưởng thụ sinh hoạt. Giang Nguyên, ngươi thật đúng là hoang dâm vô độ, quả thực cũng là một cái hôn quân. Tử Nhiên, Tần Mộ Tuyết nghi ngờ nói: Tử Nhiên, ngươi không phải tại Thiên Hải Đại học đi, làm sao lớn sáng sớm liền đến? Tàu điện ngầm tuyến đường hẳn là không khai thông đi. Ta cùng An Nhiên một đường bay tới, mặt đều đông cứng. Nôn Doanh để cà phê xuống ly, bắt chuyện ba người trước tiến đến. Các ngươi trước tiến đến, bên ngoài lạnh, cũng đừng đông lạnh lấy. Cái này trời tuyết lớn theo Thiên Hải Đại học bay tới, là có cái gì chuyện khẩn cấp sao? Mạt Lị, cho Tử Nhiên các nàng ngược lại cũng ly cà phê. Xem ra chén thứ ba cà phê cũng không tới phiên Giang Nguyên. Tô Tử Nhiên bước nhanh đi tới trước sofa ngồi xuống, im lặng nói: Vẫn là Nôn Doanh tỷ biết thương người, không giống cái nào đó kẻ đổi bại, chỉ biết khi dễ ta, tuyệt không hội quan tâm người. Giang Nguyên im lặng nói: Ta cũng còn không có cơ hội nói lời nói, làm sao lại thành kẻ đổi bại? Ngươi không phải kẻ đổi bại ai là? Trong nhà tỷ muội đều nhanh phá ngàn, ngươi cái này hỗn đản, thật chẳng lẽ dự định hậu cung giai lệ 3000? Giang Nguyên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười nói ra: Cũng không phải là không thể được. Ngươi. Tô Tử Nhiên cả giận nói: Mộ Tuyết tỷ, ngươi ngược lại là quản một chút gia hỏa này, cũng không thể để cái này gia hỏa quá phép lối. Từ Mạt Lị đổ cà phê đưa đến Tô Tử Nhiên ba người trước mặt. Tân Mộ Tuyết thì lướt qua một miệng cà phê rồi nói ra: Ta có thể không quản được lão công, Tử Nhiên, ngươi bốc lên tuyết lớn bay tới, hẳn không phải là vì gặp lão công đi, có cái gì chuyện quan trọng, nói nghe một chút. Nghe được câu này, Tô Tử Nhiên mới khôi phục tỉnh táo, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra: Giang Nguyên, ngươi bồi ta hồi một chuyến Thiên Đường Đạo. Thiên Đường Đạo? Hồi Thiên Đường Đạo làm gì? Là Thiên Đường Đạo vật tư không đủ sao? Cần gì, ngươi trực tiếp mở miệng, ta đưa ngươi không là được, ngược lại ngươi ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, lần sau trở về, ngươi có thể cùng một chỗ mang về, cái này lại trời lạnh, chạy trên hải đảo cũng quá chịu tội. Tô Tử Nhiên một mặt nghiêm túc nói ra: Vật tư không phải chính yếu nhất vấn đề, tuy nhiên, trên đảo sát thực thiếu hụt nguồn năng lượng, nhưng tránh thức vấn đề là Thanh Nham Đảo. Giang Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: Thanh Nham Đảo là địa phương nào? Tân Mộ Tuyết giải thích nói: Thanh Nham Đảo là nằm ở Đông Hải phía trên một tòa đảo hoang, cái kia hòn đảo lãnh thổ vấn đề một mực có tranh luận, là một tòa đảo không người. Tự nhiên, Thanh Nham Đảo xảy ra vấn đề gì sao? Cha ta gần nhất phát hiện Thanh Nham trên đảo có người, hơn nữa còn có chiến hạm. Thẩm Linh Nguyệt kinh ngạc nói: Cái gì? Chiến hạm? Là cái gì chiến hạm ở trên đảo? Hẳn là EG quốc cùng nước Mỹ trên biển bộ đội, hai nạn phát sinh sau, hai quốc gia này chiến hạm ngay tại Đông Hải phía trên, bọn họ nhất định là đem Thanh Nham đảo xem như điểm dừng chân, đồng thời ở trên đảo thành lập khu vực. Tô Tử Nhiên một mặt nghiêm túc nói ra: Từ khi phát hiện Thanh Nham trên đảo có người, cha ta thì phái ra nhiều chi tinh anh tiểu đội tiến đến dò xét, nhưng không có người nào trở về. Giang Nguyên nhíu mày, nghiêm túc nói: Không có người nào sẽ đến, có phải hay không trên đảo xảy ra chuyện gì? Cha ta cũng tại lo lắng cái này. Thanh Nham đảo khoảng cách Thiên Đường đảo rất gần, như là đột nhiên có người mở ra chiến hạm tới gần, Thiên Đường đảo căn bản vô lực phản kháng. Cha ta muốn phải nhanh một chút biết rõ ràng Thanh Nham trên đảo phát sinh cái gì, cho nên mới muốn cho ta mau trở về, thương lượng một chút ứng đối biện pháp. Cha ta biết ngươi thực lực mạnh, còn cầm giữ có không gian hệ năng lực, muốn cho ngươi đi trên đảo nhìn xem. Thanh Nham đảo. Giang Nguyên cố gắng nhớ lại kiếp trước kinh lịch, tựa hồ không có cùng Thanh Nham đảo tương quan đại sự. Đương nhiên, cũng có thể là Giang Nguyên kiếp trước địa vị quá thấp, không có tư cách biết hắn đại sự. Tóm lại, Giang Nguyên trí nhớ kiếp trước bên trong, không có cùng Thanh Nham đảo có quan hệ đại sự. Tân Mộ Tuyết khuyên: Lão công, Thanh Nham đảo khoảng cách Thiên Hải thành phố cũng không xa, nếu là đối phương có chiến hạm, muốn đi vào Thiên Hải thành phố cũng không khó, chúng ta không thể không phòng, vẫn là làm phiền ngươi đi một chuyến, cha rõ ràng những thứ này người đến tụt cùng muốn làm gì, nếu là có uy hiếp, liền đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước.
Tốt. Đã đối phương chủ động muốn chết, chúng ta cũng không cần thiết khách khí, thuận tiện còn có thể đoạt mấy chiếc tiên tiến chiến hạm. Mộ Tuyết lão bà, ngươi có muốn hay không nắm giữ một chiếc tận thế chiến hạm?
Tần Mộ Tuyết cười nói, ha ha, như là lão công có thể đoạt đến, tự nhiên là chuyện tốt, vạn nhất đem đến mặt biển tăng lên, chúng ta cũng có thể đem đến trên chiến hạm sinh hoạt, cho dù mặt biển không thay đổi, chúng ta cũng có thể chỗ ngồi chiến hạm lên phía bắc, tiến về kinh đô.
Thẩm Linh Tinh thì một mặt kích động nói ra, ngồi chiến hạm ra biển, nhất định đặc biệt kích thích.
Tốt, đã tất cả mọi người muốn, ta liền đi đoạt một chiếc trở về.
Lần này đi thiên đường đảo, ai nguyện ý bồi ta cùng đi?
Tô Tử Nhiên cùng An Nhiên tự nhiên phải trở về phần người khác thì lộ ra một số kháng cự.
Thẩm Linh Tinh bất đắc dĩ nói, lão công, ta đến ở lại trong nhà chiếu cố hải tử.
Thẩm Linh Nguyệt nhấc tay nói, thần thiếp tán thành.
Nôn Doanh, khu vực an toàn sự tình một đồng lớn, ta có thể đi không được.
Tân Mộ Tuyết cười nói, ta đương nhiên cũng đi không được.
Giang Nguyên nhìn về phía Từ Mạt Lệ, Từ Mạt Lệ trực tiếp cự tuyệt nói, ta là Tần tổng thư ký, không phải ngươi, Tần tổng ở nơi nào ta thì ở nơi nào.
Dương Tư Tư giơ cao tay nhỏ nói, ta không có việc gì, ta có thể đi, tận thế trước ta liền muốn đi thiên đường đảo chơi, nhưng là mẹ ta một mực đi làm không có thời gian, lần này ta nhất định phải đi thiên đường đảo, tốt thú vị.
Tốt, vậy chúng ta thì cùng đi thiên đường đảo.
Giang Nguyên vỗ đùi, liền hạ quyết định.
Chương 934, là địch hay bạn? Chương 934, là địch hay bạn? Một giây sau,
Giang Nguyên, Tô Tử Nhiên, An Nhiên, Dương Tư Tư bốn người thì xuất hiện tại đáy biển thông đạo phía trước. Chỉ cần xuyên qua đáy biển thông đạo, liền có thể đến thiên đường đảo. Trên bầu trời vẫn tại bay lấy tuyết hoa, tuyết động đã không có quá nhỏ chân. Lấy Giang Nguyên bây giờ thực lực, tại Thiên Hải thành phố bên trong tiến hành tuấn di, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Lại thêm Tô Tử Nhiên, An Nhiên, Dương Tư Tư ba người thực lực đều không yếu, có thể thừa nhận được tuấn di mang đến không gian trùng kích. Bây giờ Tô Tử Nhiên, dị năng đẳng cấp cùng nhục thể cường độ đều đạt tới 4 cấp trung kỳ, thì liền tu vi chân khí cũng đạt tới ám kình đỉnh phong, toàn thân trên dưới đều là cực phẩm trang bị, thân pháp võ kỹ cũng đều không kém, chiến lực có thể sánh vai phổ thông cấp 5 dị năng người. An Nhiên thân là Tô Tử Nhiên tiếp thân bảo tiêu, cường độ thân thể đã đạt tới 4 cấp hậu kỳ, chân khí tu luyện cũng chạm đến hóa cảnh cánh cửa, siêu tốc tái sinh dị năng càng là đạt tới 4 cấp trung kỳ, trừ lại não, thân thể hắn vị trí đều có thể nhanh chóng lại sinh, không chỉ có nắm giữ cường hãn sinh mệnh lực, thể năng khôi phục tốc độ cũng cực nhanh, để An Nhiên nắm giữ cực mạnh sức bền bỉ cùng chiến đấu lực. Dương Tư Tư là ba người bên trong chiến lược yếu nhất, bởi vì thường xuyên thức đêm chơi trò chơi, bỏ bê huấn luyện, mới khiến cho đẳng cấp tăng lên so sánh chậm chạp. Dương Tư Tư dị năng đẳng cấp cùng cường độ thân thể đều chỉ có cấp 4 sơ kỳ, tu vi chân khí cũng chỉ có ám kình sơ kỳ, chỉ bất quá, Dương Tư Tư dị năng là khống chế kim loại, tại linh khí trưởng kiếm gia chỉ phía dưới, để Dương Tư Tư nắm giữ không thua gì 4 cấp hậu kỳ chiến đấu lực. Từ khi chúng nữ đột phá cấp 4 về sau, thực lực tốc độ tăng lên đã rõ ràng trở nên chậm, dị năng cùng nhục thể cường độ đều đạt tới bình cảnh, cần tăng lớn đoán luyện độ khó khăn mới có thể chậm chạp tăng lên. Cho dù thường xuyên song tu, cũng vô pháp giống như kiểu trước đây, nhanh chóng đột phá đẳng cấp, rốt cuộc người bình thường không có đặc thù thể chất, cũng không có nghịch thiên năng lực. Giang Nguyên trên thân tuy nhiên có đan dược và dị năng quả thực, nhưng không thể đại lượng lấy ra, không phải vậy rất dễ dàng bại lộ. Vì ngăn ngừa phiền phức, Giang Nguyên đúng ông ngoại mở thực lực, cũng là cấp 8 thượng phía dưới. Bốn người đột nhiên xuất hiện, vẫn chưa kinh động đáy biển thông đạo chạm gác đứng. Bọn bốn người đến gần mới phát hiện, phụ trách trông coi đáy biển thông đạo thủ vệ đều trốn ở trong phòng nhóm lửa sưởi ấm. Tung tung,
Tô Tử Nhiên gõ vang chạm gác đứng cửa sổ thủy tinh. Nghe đến động tĩnh, bốn cái súng ống đầy đủ thủ vệ mới ra ngoài. Bên trong một người là Thiên Đường Bảo An công ty nhân viên, tự nhiên nhận biết Tô Tử Nhiên. Nhìn đến Tô Tử Nhiên bốn người mặc lấy giày đặc áo đông xuất hiện tại trong gió tuyết, kinh ngạc nói, "Tô đại tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này?"
"Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mở cửa, ta muốn lập tức lên đảo."
"Vâng vâng vâng," thủ vệ lập tức đánh mở cửa lớn, thả bốn người đi vào. Xuyên qua đáy biển thông đạo, bốn người liền thực sự lên Thiên Đường Đảo. Giang Nguyên ba người sớm thì đến qua Thiên Đường Đảo, cho nên đối Thiên Đường Đảo phong cảnh cũng không thèm để ý, chỉ có Dương Tư Tư lần thứ nhất lên đảo, đối trên đảo giải trí thiết bị hết sức cảm thấy hứng thú, một mực tại Giang Nguyên bên thai hỏi lùng tung này kia. Nhìn ra được, Dương Tư Tư là thật muốn đi khu vui chơi chơi, chỉ tiếc tuyết lớn phong đảo, khu vui chơi đã sớm đóng lại, chỉ có thể ở trên đảo hắn địa phương đi dạo một vòng. Hiện nay, trên đảo người sống sót đều cư ở tại trên đảo khu dân cư bên trong. Không có dừng lại lâu, bốn người thẳng thắn tiến về hòn đảo khu hoạch tâm vực chỉ huy trung tâm. Kiến trúc là thời đại trước còn sót lại kiên cố phong cách, giờ phút này lối vào vệ binh số lượng rõ ràng tăng nhiều, bầu không khí cũng mười phần nghiêm trọng. Lên đảo về sau, Tô Tử Nhiên liền đã liên hệ lên Tô Bản Lý.
Thiên Đường Đảo nội bộ, nắm giữ độc lập điện thoại hữu tuyến.
Tiến vào đảo cửa vào phòng gác cửa thì có điện thoại.
Tô Tử Nhiên dùng gác cổng điện thoại liên lạc phía trên Tô Bản Lý.
Tô Bản Lý nói cho Tô Tử Nhiên, làm cho các nàng tới trước chỉ huy trung tâm.
Đi tới chỉ huy trung tâm, Tô Tử Nhiên cho thấy thân phận, liền bị hộ vệ mang đến hạch tâm phòng họp.
Môn đẩy ra, bên trong tranh luận âm thanh im bặt mà dừng.
Bàn hội nghị chủ vị, ngồi đấy Tô Tử Nhiên phụ thân, Tô Bản Lý.
Mấy tháng không thấy, vị này đã từng hăng hái giới kinh doanh cự bá, hai tóc mai đã nhiễm lên rõ ràng sương trắng, hai đầu lông mày khóa lại sâu sắc mỏi mệt cùng bung đi không được thần sắc lo lắng, nhưng cặp mắt kia đang nhìn hướng nữ nhi trong đáy mắt, lập tức bộc phát ra dị dạng hào quang. Ngồi tại Tô Bản Lý bên người là Tô Tử Nhiên nhị thúc Tô Thiên Hạc cùng với cô Tô Bạch Ngọc. Hai người khí sắc nhìn qua cũng không tệ lắm. Ba người nhìn đến Tô Tử Nhiên trở về đều hết sức cao hứng.
Tử Nhiên ngươi trở về rồi, nhanh trước tìm cái chỗ ngồi xuống.
Tô Vạn Lý bắt chuyện Tô Tử Nhiên ngồi xuống. Đối với vị này cầm giữ có không gian dị năng Tô đại tiểu thư, mọi người tại đây tự nhiên là nhận biết, Tô Tử Nhiên ở trên đảo cũng ở hơn mấy tháng, tham gia qua mấy lần phòng thủ chiến. Tô Tử Nhiên lôi kéo Giang Nguyên ngồi xuống, An Nhiên cùng Dương Tư Tư thì khéo léo đứng tại phía sau hai người. Ngồi tại Tô Vạn Lý đối diện, ngăn cách thật dài bàn hội nghị người, chính là Chu Quang Minh, Thiên Đường đảo phía trên nhân vật số 2. Chu Quang Minh là một cái vóc người hơi mập, sắc mặt hồng nhuận tơn phất trung niên nam nhân, an mặc tại tận thế hoàn cảnh phía dưới có thể xương thể diện, ngón tay vô ý thức tại bóng loáng trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ điểm, trên mặt thói quen treo một loại khéo đưa đầy đủ cười. Tận thế trước, Chu Quang Minh là phụ trách giám sát Thiên Đường đảo kiến thiết cùng vận doanh quan phương nhân viên, tinh thông tính kế, nắm giữ rộng khắp nhân mạch cùng vật tư con đường. Nguyên nhân chính là như thế, Chu Quang Minh mới có thể tại tận thế hàng lâm sau, cấp tốc cấp lấy quyền lực, cùng Tô Vạn Lý địa vị ngang nhau. Nương theo thời gian chuyển rời, Chu Quang Minh đã có nhất định thực lực. Chu Quang Minh bên người đều là Chu Quang Minh tín nhiệm người. Giang Nguyên quét mắt một vòng, bên trong không thiếu đột phá cấp 4 cường giả. Xem ra, Chu Quang Minh này người vẫn còn có chút bản sự. Chu Quang Minh lúc này cũng đứng lên, nụ cười chân thành nói, tự nhiên cháu gái xem như bình an trở về, Tô lão ca những ngày này lo lắng đến cơm nước không vào. Vị này cũng là Giang Nguyên đi. Nghe Tô lão ca nhắc qua, tuổi trẻ tài cao, nghe nói cùng tự nhiên một dạng, đều là không gian hệ dị năng giả, các ngươi vợ chồng hai người, thật sự là trời đất tạo nên một đôi, đều là khó được nhân tài. Chu Thúc nói không sai, hắn chính là ta lão công Giang Nguyên. Lão công, vị này là Chu Quang Minh Chu Thúc. Là cha ta hảo bằng hữu. Chu Quang Minh ánh mắt tại Giang Nguyên trên thân đánh cái chuyện, mang theo ước định ý vị. Giang Nguyên bề ngoài bình tĩnh, chỉ là hướng Chu Quang Minh gật đầu ra hiệu. Đơn giản lời xã giao sau đó, Tô Tử Nhiên lập tức đứng dậy dò hỏi, "Cha, hiện tại tình huống thế nào? Phải đi thanh nham đảo người, nhưng có trở về?" Tô Vạn Lý ra hiệu Tô Tử Nhiên ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì làm nền, thẳng vào chủ đề. Tô Vạn Lý nghiêm túc lắc đầu, nói ra, "Tình huống cũng không tốt, phải đi ra mười mấy người, không có một người trở về." Tô Vạn Lý điều ra một bức hải đồ hình chiếu, ngón tay chỉ tại khoảng cách Thiên Đường đảo chừng 18 hải lý một chỗ đảo hoang đánh dấu lên. Nơi này chính là Thanh Nham đảo chỗ vị trí, cách chúng ta chỉ có mười mấy hải lý, hiện tại còn không xác định đối phương là địch hay bạn, như là địch nhân, chỉ cần mấy mươi phút liền có thể tới gần Thiên Đường đảo, lại thêm đối phương có 3 chiếc đại hình chiến hạm, nếu là thật sự toàn bộ điều động, đối với chúng ta uy hiếp cực lớn. Đối mặt 3 chiếc đại hình chiến hạm uy hiếp, chỉ là một cái nhân công đảo, khẳng định là thủ không được. Việc cấp bách là xác nhận đối phương là địch hay bạn. Chương 935, chuẩn bị lên đảo. Chương 935, chuẩn bị lên đảo. Tại Thiên Đường đảo phụ cận xuất hiện 3 chiếc vượt qua 10.000 tấn chiến hạm, không khác nào tại Thiên Đường đảo tất cả mọi người trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm. Ai cũng không biết cái này thanh lợi kiếm khi nào rơi xuống. Tháng trước, chúng ta tuần tra đội tàu tại Thanh Nham đảo phụ cận vùng biển tuần tra, ngoài ý muốn phát hiện 3 tàu chiến hạm, nhìn đồ trang cùng treo lơ lửng cờ xí, hẳn là nước Mỹ cùng EZ quốc quân hạm. Bởi vì không biết là địch là bạn, cho nên chúng ta cũng không có tùy tiện tới gần, mà chính là phái ra cao thủ lựa chọn tại ban đêm lên đảo, muốn trước giải đối phương tình huống. Chỉ tiếc, nhóm đầu tiên lên đảo người, không có thể trở về đến. Chu Quang Minh tiếp lời đầu, ngữ khí so Tô Vạn Lý vui vẻ một số, nói ra, đối phương trước mắt chỉ là dừng ở Thanh Nham đảo ven bờ, không có tiến một bước động tác. Chúng ta đã thử qua thường quy truyền tin tần đoạn tiến hành liên lạc, nhưng là đối phương không có trả lời, đối phương một mực bảo trì bộ đàm lặng im, chúng ta cũng không biết trên thuyền phát sinh cái gì. Về sau, chúng ta lại lần lượt phái 3 chi đội ngũ, theo phương hướng khác nhau lên đảo dò xét tình báo, nhưng lại không có một người có thể còn sống trở về. Trên tòa đảo này thực vật, tựa hồ cũng phát sinh biến dị, cũng không biết, lúc này là không cùng chiến hạm có quan hệ. Tô Tử Nhiên cau mày nói, không có trả lời, cũng là bết bát nhất đáp lại, bọn họ vô duyên vô cớ liền đi đến chúng ta cửa nhà miệng, tuyệt không hội không hề làm gì, 3 tàu chiến hạm. Như là đầy đạn thuốc, có thể tùy tiện phá hủy Thiên Đường đảo mấy lần. Mọi người an tâm chớ đội. Chu Quang Minh khoát khoát tay, nói ra, tận thế trước mắt, nhân loại sinh tồn mới là đệ nhất nội dung quan trọng. E giờ quốc cùng nước Mỹ, hẳn là cũng đụng phải thi biến thể tập kích, bọn họ đi tới nơi này, chưa hẳn cũng là có mang địch ý, có thể là vì tìm kiếm tư nguyên, cũng có thể là đến tìm kiếm hợp tác. Tùy tiện thu địch, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Ta ý kiến là lại điều động một chi tinh anh tiểu đội, đồng thời mang lên nhân viên ngoại giao, chủ động nếm thử tiếp xúc, cho thấy chúng ta thái độ cùng hợp tác ý nguyện, tốt nhất là có thể đi vào bên trong chiến hạm bộ, làm rõ ràng bọn họ nội tình. Còn muốn tiếp xúc? Chu Quang Minh, ngươi đem tận thế làm thành cái gì? Thương vụ đàm phán sao? Tô Vạn Lý sắc mặt tái xanh, đối phương là chỉnh biên chế tàu chiến. Hỏa lực không biết, ý đồ không biết, chúng ta đã phái ra 4 chi tinh anh tiểu đội, chẳng lẽ còn lại muốn phái người tới đi chịu chết? Vậy theo Tô lão ca ý kiến, nên làm cái gì? Chủ động khai hỏa. Chúng ta trên đảo phòng ngự lực lượng đối phó thi biến thể đều giật gấu ba bay, đi cùng quân chính quy hạm cứng đối cứng. Nghĩ muốn tìm chết sao? Nếu là đối phương phát xạ tên lửa hành trình, chúng ta có phòng không năng lực sao? Chu Quang Minh bất đắc dĩ nói, vẫn là giống như bây giờ, trơ mắt nhìn lấy, nơm nớp lo sợ, chờ lấy đối phương ngày nào không cao hứng, một pháo bên tới. Tô Vạn Lý trầm giọng nói, ta ý kiến là phái ra cao thủ, nghĩ biện pháp đem tàu chiến làm chìm. Chu Quang Minh im lặng nói, đây chính là 3 chiếc tối đỉnh cấp tuần dương hạm, chứa đầy trọng tải vượt qua 30.000 tấn, tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, chúng ta làm như thế nào tới gần? Lại thế nào làm chìm? Vạn nhất thất bại, đối phương trực tiếp đánh tới, tất cả mọi người muốn đi theo cho cùng. Tô Vạn Lý cùng Chu Quang Minh hai người ý kiến không hợp, trong phòng họp tràn ngập mùi thuốc súng, hai phái nhân viên cũng thấp giọng nghị luận lên, tranh chấp không dưới. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Tô Tử Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích,
chúng ta đều cần phải lên trước đảo điều tra một chút. Lời vừa nói ra, Tô Vạn Lý ngưng trọng nói, tự nhiên, chúng ta đã điều động nhiều chi tinh anh tiểu đội lên đảo điều tra, nhưng không có một người có thể còn sống trở về. Ba chiếc tuần dương hạm đối thiên đường đảo uy hiếp thực sự quá lớn, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp để tuần dương hạm tê liệt. Tự nhiên, ngươi năng lực có thể không nhìn chiến hạm hộ giáp đối nội bộ hệ thống tạo thành thương tổn, ngươi chỉ cần vụng trộm lặn xuống chiến hạm phụ cận, dùng năng lực phá hư chiến hạm hoạch tâm hệ thống là được. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể an toàn không lo. Phá hư chiến hạm hoạch tâm hệ thống. Chiến hạm phần ngoài bọc thép thực sự quá cứng, người bình thường khó có thể phá hư, nhưng Tô Tử Nhiên hư không chi thủ, lại cách không hình thành không gian vặn vẹo chi lực, chỉ cần phá hư chiến hạm động lực hệ thống, liền có thể để chiến hạm triệt để tê liệt. Tô Vạn Lý để Tô Tử Nhiên trở về, chính là vì phá hư chiến hạm. Đây cũng không phải là Giang Nguyên muốn. Giang Nguyên cũng không muốn đem xấu chiến hạm đưa người. Cha, ta hiện tại đã là 4 cấp dị năng người, hư không chi thủ phạm vi công kích vượt qua 500m, đồng thời còn có thể tùy ý vặn vẹo trong phạm vi 500m không gian, chiến đấu lực có thể so với cấp 5, do ta đi điều tra, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tùy thời lui lại, ngươi cứ yên tâm đi. Mà lại, Giang Nguyên cũng cầm giữ có không gian vặn vẹo năng lực, hắn thực lực so với ta càng mạnh, hai người chúng ta cùng đi, liền xem như núi đao biển lửa cũng có thể an toàn trở về, điều tra nhiệm vụ giao cho chúng ta, ngươi cứ việc yên tâm. Thế nhưng là, cha, không dùng thế nhưng là, trừ ta cùng Giang Nguyên, Yên Ổn cùng Tư Tư cũng đều là 4 cấp trở lên dị năng người, chúng ta cùng đi, coi như Thanh Nham đảo là Long Đảm hộ huyện, đều không cần lo lắng. Mắt thấy Tô Tử Nhiên nói như vậy, Tô Vạn Lý ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn. Chu Quang Minh lúc này nói ra, đã Tử Nhiên cháu gái tự tin như vậy, chẳng bằng lại mang mấy cái hiểu chiến hạm cùng ngoại ngữ người, cùng tiến lên đảo, cho dù gặp phải phiền phức, cũng có thể trước đàm phán, nếu có thể cầm lại hữu dụng tư liệu, càng là chuyện tốt một kiện. Thế nhưng là, Tô Tử Nhiên cảm thấy phiền phức, nguyên bản không muốn đáp ứng, nhưng Giang Nguyên lại vừa cười vừa nói, an bài như vậy rất hợp lý. Chúng ta bên này nhiều nhất đi 4 người, nếu là muốn cùng người khác tổ đội, đội ngũ tốt nhất đừng vượt qua 8 người. Đây là đương nhiên, đi người càng ít càng tốt. Chu Quang Minh một lời đáp ứng nói, đã như vậy, cái kia Tử Nhiên cháu gái cùng Giang Tiểu Hữu thì đi nghỉ trước, các ngươi lặn lội đường xa trở về thiên đường đảo, nhất định vất vả, tối nay nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại xuất phát. Có thể. Mắt thấy Giang Nguyên đã đáp ứng, Tô Tử Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý tại Giang Nguyên bên người thời điểm. Tô Tử Nhiên tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng đối Giang Nguyên lời nói, vẫn là tín nhiệm vô điều kiện. Tô Vạn Lý gật đầu nói, cũng tốt, vậy hôm nay thì nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đi trên đảo dò xét tình huống, như là tình huống không đúng, các ngươi lập tức rút về, trở về lại thảo luận bước kế tiếp hành động, hết thể lấy tự thân an toàn làm chủ. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Tô Tử Nhiên đối Giang Nguyên còn là vô cùng tin tưởng. Kết thúc hội nghị về sau, Tô Vạn Lý, Tô Thiên Hạc, Tô Bạch Ngọc ba người thì nhiệt tình chiêu đãi Giang Nguyên cùng Dương Tư Tư. Thiên đường đảo thức ăn tuy nhiên so ra kém trong nhà, nhưng so sánh hắn địa phương vẫn là tốt hơn nhiều, rốt cuộc Tô Tử Nhiên cho Tô Vạn Lý lưu không ít vật tư, lại thêm thiên đường đảo cùng với chinh phục số 1 tầng cầu, thu hoạch được đại lượng vật tư, trong thời gian ngắn sinh hoạt vẫn là vô cùng giàu có. Đơn thuần vật tư phỉ nhiều trình độ, thiên đường đảo có lẽ so quan phương khu vực an toàn còn tốt hơn. Được chưa phía trên, Tô Vạn Lý một mực tại hỏi thăm Giang Nguyên cùng Tô Tử Nhiên, có quan hệ Thiên Hải Đại học khu vực an toàn tình huống. Người Tô gia đương nhiên biết Giang Nguyên là Thiên Hải Đại học khu vực an toàn người quản lý. Tận thế đã qua hơn 1 năm, Thiên Hải Đại học khu vực an toàn vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã, có thể thấy được thực lực xuất chúng. Tô Vạn Lý muốn cùng Giang Nguyên hợp tác tâm tư, miêu tả sinh động. Thậm chí, Tô Vạn Lý còn muốn tiếp quản Thiên Hải Đại học khu vực an toàn. Giang Nguyên đây này, Thiên Hải Đại học gần nhất nhưng có gặp phải khó khăn gì, như là tao ngộ khó khăn, cứ việc cùng Tô bá phụ nói, có thể giúp đỡ địa phương, Tô gia tuyệt không chối từ. Cái này, ta đối khu vực an toàn giải không nhiều, dưới đại đa số tình huống đều là Tử Nhiên các nàng tại quản lý. Tô Tử Nhiên thì nói thẳng, "Cha, Thiên Hải Đại học tốt đây." Lâm lão sư gần nhất vừa nghiên cứu ra ba loại có thể ăn dùng biến dị thực vật, một loại là màu tím dây leo, loại này dây leo tuy nhiên có yếu độc tính, nhưng đun sôi sau dùng ăn liền sẽ không có vấn đề. Một loại khác là màu xám đồ ăn, ngoại hình lớn lên giống rau xanh, bản thân thì không độc, đồng thời cũng có cực cao kháng biến dị tính, sẽ không tùy tiện phát sinh biến dị, có thể phạm vi lớn gây giống trồng trọt. Sau cùng một loại là một loại màu xám đen cây, lá cây có thể ăn dùng. Cái này ba loại thực vật sản lượng đều rất lớn, đồng thời nhịn hạn chịu rét, có thể trở thành khu vực an toàn ổn định nơi cung cấp thức ăn, tương quan bồi dưỡng kỹ thuật cùng với mầm non ta đều mang về, ngươi có thể để người ta trước thử trồng một loại. Nghe đến Tô Tử Nhiên mang về tốt như vậy đồ vật, Tô Vạn Lý trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Nhìn về phía Giang Nguyên, Giang Nguyên đồng thời không có chút nào không vui biểu lộ. Ha ha ha. Tự nhiên, xem ra Thiên Hải Đại học bên trong vẫn là có rất nhiều nhân tài, như thế trong thời gian ngắn, liền có thể nghiên cứu ra thích ứng tận thế hoàn cảnh loại sản phẩm mới rau xanh, nếu có cơ hội, nhất định muốn giới thiệu nghiên cứu những thứ này kỹ thuật nghiên cứu viên cho bảy bạn nhận biết, bảy bạn rất muốn gặp. Tô Tử Nhiên đồng thời không có nghe được Tô Vạn Lý nói bóng gió, chỉ là thẳng thắn nói, Huyền Dung tỷ suốt ngày thì ưa thích tại nghiên cứu phòng đợi, nàng mới không có thời gian đi ra, lại thêm một hàm hương xuất hiện, để Huyền Dung tỷ thực vật nghiên cứu lại tăng tốc rất nhiều, nàng thì càng bỏ không được rời đi phòng thí nghiệm. Đối với cái này, Giang Nguyên cũng là rất có phê bình kín đáo nói, Huyền Dung một mực bá chiếm hàm hương, thì liền ta đều không có cơ hội gì nhìn thấy hàm hương, Lãnh Băng Thanh càng là một mực che chở hàm hương, thật sự là đảo ngược thiên cương. Tô Tử Nhiên im lặng nói, cắt hàm hương mới không muốn gặp ngươi. Nói vậy, hàm hương thế nhưng là ta thân mật áo quắp đông, nàng làm sao lại không muốn gặp ta, ngược lại là ngươi. Cần phải thiếu nghe Khinh Nhan cùng Băng Thanh nói bớ nói bẩn.
Tô Tử Nhiên bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cả giận nói, thử một hàm hương là ngươi thân mật áo khoác đông, vậy ta là cái gì? Nghe ra Tô Tử Nhiên có chút ăn dấm, Giang Nguyên lập tức bắt lấy Tô Tử Nhiên tay nhỏ nói ra, đều là, các ngươi đều là ta áo khoác đông. Khu khu. Nhìn đến hai người trước mặt mọi người thanh tú ân ái, Tô Vạn Lý nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, đánh gây hai người. Tử Nhiên, mụ mụ ngươi gần nhất thế nào? Tô Vạn Lý tranh thủ thời gian giật ra đề tài. Mẹ ta gần nhất đều tại quan phương khu vực an toàn, nàng cùng thượng quan gia Mộ Dung Nhã Phong A Di là bạn tốt nhiều năm, vài ngày trước, ta cùng ta mẹ liên hệ, mẹ ta ngay tại Mộ Dung A Di trong nhà. Ân. Biết được Đông Phương Thanh Trúc cùng thượng quan gia quan hệ không tệ, Tô Vạn Lý trong lòng hết sức vui mừng. Không hổ là hắn dưỡng nhiều năm lão Phật gia, quả nhiên tại bất cứ lúc nào đều như thế đáng tin, không hưởng công tự mình làm nhiều năm tiếp thân thái giám. Chỉ cần Đông Phương Thanh Trúc có thể cùng thượng quan gia bảo trì tốt đẹp quan hệ, Tô gia liền có thể theo thượng quan gia trong tay thu hoạch được sung túc vũ khí. Bí mật này, thế nhưng là Tô Vạn Lý ẩn tàng nhiều năm bí mật. Tô Vạn Lý cùng Đông Phương Thanh Trúc thực chưa từng có cùng qua phòng, Tô Tử Nhiên tỷ đệ hai người đều là làm ống nghiệm mang thai. Đông Phương Thanh Trúc thế nhưng là Đông Phương gia đại tiểu thư, Tô Vạn Lý không phải là cổ võ giả, lại không có hiển hách xuất thân, Đông Phương Thanh Trúc tự nhiên là trướng mắt hắn. Đông Phương Thanh Trúc chỗ lấy lựa chọn Tô Vạn Lý, chỉ là nghĩ tìm cái lý do trốn rời cổ võ giới. Tô Vạn Lý truy cầu Đông Phương Thanh Trúc mục đích cũng rất rõ ràng, thì là nghĩ muốn nhờ Đông Phương gia thế lực cùng tài lực, để Tô gia tại Thiên Hải thành phố làm lớn làm mạnh. Vì truy cầu Đông Phương Thanh Trúc, Tô Vạn Lý liền mối tình đầu tình người đều có thể đá một cái bay ra ngoài. Chính là bởi vì Tô Vạn Lý đầy đủ kiên định, đầy đủ coi trọng lợi ích, Đông Phương Thanh Trúc mới sẽ lựa chọn Tô Vạn Lý. Hai người hôn nhân là chân thật lợi dụng lẫn nhau, đồng thời tại trước khi kết hôn liền đã ba điều quy ước. Đông Phương Thanh Trúc có thể cho Tô Vạn Lý sinh con, nhưng hai người không thể cùng phòng. Tô Vạn Lý có nhu cầu, có thể chính mình đi bên ngoài tìm, nhưng không thể mang về nhà, cũng không thể sinh hạ hải tử. Tô gia gia nghiệp nhất định phải giao cho Tô Tử Nhiên tỷ đệ làm bổ khuyết. Đông Phương Thanh Trúc có thể cho Tô gia nhanh chóng quật khởi, đồng thời thu hoạch được Đông Phương gia che chở. Đây chính là giữa hai người hiệp nghị. Đông Phương Thanh Trúc muốn một cái an thân lập mệnh chỗ, trốn rời cổ võ giới ân oán tình cừu. Tô Vạn Lý muốn xưng bá Thiên Hải thành phố giới kinh doanh, lấy được đến vô thượng quyền thế. Tại thời kỳ hòa bình, Tô Vạn Lý đối phần này hiệp nghị vẫn là rất hài lòng. Rốt cuộc Tô Tử Nhiên tỷ đệ là hắn cốt đủ, đem Tô gia giao cho bọn hắn, Tô Vạn Lý cũng nguyện ý hắn chính mình còn có thể tại bên ngoài dưỡng tình nhân, chỉ là không thể sinh con mà thôi. Nhưng sau tận thế, hết thảy đều biến. Tô Vạn Lý không chỉ có được tiên đường đạo, thành vị nhất phương tiêu hùng, còn giáp tỉnh dị năng, cầm giữ có nhất định thực lực. Mấu chốt nhất vẫn là Tô Vạn Lý cùng Đông Phương Thanh Trúc nhi tử bị Đông Phương gia cưỡng ép mang đi, Tô Vạn Lý mất đi người thừa kế, trong lòng bất mãn hết sức. Đã từng Tô Vạn Lý tại Đông Phương gia trước mặt cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, nhưng bây giờ Tô Vạn Lý cảm thấy mình đã có ba phần lực lượng. Huống hồ Đông Phương gia xa cuối chân trời, muốn tại tận thế bên trong đi ngang qua mấy ngàn cây số, cho dù là Đông Phương gia cũng làm không được. Bây giờ Tô Vạn Lý cũng là một cái buông thả ngừng, tâm tư tự nhiên cũng là nhiều lên. Về sau Tô Vạn Lý mấy người lại cùng Giang Nguyên hai người trò chuyện một số có quan hệ tận thế bí ẩn tin tức, càng là có liên quan linh khí cùng vận tinh tin tức, để người Tô gia mười phần để ý biết được Thiên Hải Đại học đã tại nghiên cứu vận tinh, đồng thời có thể chế tạo cấp thấp linh khí lúc, Tô gia ba người là đã chấn kinh lại ngang nhiên. Luyện chế linh khí? Tự nhiên, ngươi nói thế nhưng là thật, Thiên Hải Đại học thật có thể chế tạo ra linh khí. Tô Tử Nhiên gật đầu nói, tự nhiên là thật, cái gọi là linh khí thì là một loại có thể hấp thu năng lượng vũ khí, chỉ cần tại rèn đúc quá trình bên trong dung nhập cao cấp huyết tinh, liền có thể có nhất định xác suất chế tạo ra linh khí, chỉ bất quá, luyện chế thất bại xác suất phi thường cao. Linh khí luyện chế thành công tỷ lệ rất thấp, quá thấp linh khí luyện chế thành công dẫn là không có cách nào quảng bá, khu vực an toàn còn tại nghiên cứu như thế nào gia tăng linh khí luyện chế thành công dẫn. Đối với cái này, Tô Vạn Lý tỏ ra là đã hiểu. Nếu là thật sự có thể dễ dàng như vậy thì luyện chế ra linh khí đã sớm cỏ đầu đường. Tiếp đó, Tô Vạn Lý lại hỏi rất nhiều có quan hệ Thiên Hải Đại học vấn đề, Tô Tử Nhiên ra tại cẩn thận cân nhắc, cũng không có đem trong nhà bí mật đều nói đi ra, chỉ kể một ít tại khu vực an toàn công khai tin tức. Dù vậy, Tô Vạn Lý đối Thiên Hải Đại học khu vực an toàn đều 10 phần tán thưởng, đồng thời biểu thị muốn cùng Thiên Hải Đại học hợp tác. Thiên Đường Đảo khoảng cách Thiên Hải Đại học thực sự có chút xa, không chỉ có vượt hai cái thành khu, cách xa nhau mấy chục cây số, muốn khoảng cách gần đến, còn phải xuyên qua trung tâm thành phố sương mù màu lục, hợp tác thật là khó khăn vô cùng. Đường Vong lời nói, liền muốn nhiều đi rất đường xa trình. Cùng Thiên Hải Đại học so sánh, Thiên Đường Đảo cùng Atlanta khách sạn hợp tác, ngược lại càng thêm thuận tiện. Chỉ tiếc, Giang Nguyên trước mắt cũng không muốn cùng Thiên Đường Đảo hợp tác. Nói thật, Tô gia không có cái gì đáng giá Giang Nguyên nhìn với con mắt khác Tư Nguyên, bỏ mặc Tô gia tại số một cảng khẩu phụ cận hoạt động, đã là xem ở Tô Tử Nhiên trên mặt mũi. Tô gia thực lực cũng là bình thường giống như, có thể giữ vững Thiên Đường Đảo liền đã rất không tệ. Chương 936, khách không mời mà đến chương 936, khách không mời mà đến trên yến hội, Tô Vạn Lý biểu hiện rất nhiệt tình. Đồng thời khắp nơi đều tại quan tâm Giang Nguyên, để Giang Nguyên có loại quá phận nhiệt tình cảm giác. Đối Giang Nguyên cùng Tô Tử Nhiên quan hệ, cũng không nói gì. Yến hội sau khi kết thúc, Tô Tử Nhiên mang theo Giang Nguyên, An Nhiên cùng Dương Tư Tư trở về Tô gia trang viên nghỉ ngơi, Tô Vạn Lý bọn người thì còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền tách ra. Cực hàng khí trời phía dưới, Thiên Đường Đảo cần phải xử lý vấn đề một đồng lớn, Tô Vạn Lý cũng không có Giang Nguyên rảnh rỗi như vậy. Trở lại Tô gia trang viên, Tô Tử Nhiên vẫn là rất cao hứng, lập tức liền mang theo Giang Nguyên bọn người đi hướng mình lâu đài nhỏ. Tô gia trang viên bên trong, xa hoa nhất nhà có 4 tòa nhà, theo thứ tự là Tô Vạn Lý, Đông Phương Thanh Trúc,
Tô Tử Nhiên cùng với Tô Tử Nhiên đệ đệ phòng bốn người ở tử, mỗi một ngôi nhà đều là bọn họ chính mình thiết kế. Tô Tử Nhiên nhà là Âu Thức Thành Bảo phong cách biệt thự, địa trên 3 tầng, lòng đất tầng 1, mỗi một tầng chiếm diện tích đều vượt qua 350 bình. Phòng ốc sửa sang phong cách khuynh hướng thiếu nữ phong, là Tô Tử Nhiên chính mình thiết kế. Trong phòng đồ dùng trong nhà đồ dùng cũng đều là Tô Tử Nhiên chăm chú chọn lựa. Tô Tử Nhiên bên cạnh là đệ đệ của nàng nhà, thì là tiêu chuẩn tiểu Trung Quốc biệt thự, đồng dạng là địa trên 3 tầng, lòng đất tầng 1, sửa sang phong cách đơn giản, nhưng là chiếm diện tích so Tô Tử Nhiên lớn hơn một chút. Mấy tháng không có trở về, Tô Tử Nhiên vẫn là vô cùng tưởng niệm chính mình nhà. Nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, Tô Tử Nhiên nhìn đến là một cái lạ lẫm phòng khách, trong phòng khách nguyên bản thuộc về Tô Tử Nhiên định chế đồ dùng trong nhà toàn cũng không thấy, sớm đã thay đổi hàng xa xỉ nhãn hiệu lạ lẫm đồ dùng trong nhà. Ghế salon bằng da thật đổi thành gỗ thật, phong cách đặc biệt bàn ghế bàn trà cũng đều đổi thành gỗ lim, trừ phong ốc sửa sang không đổi, tất cả đồ dùng trong nhà vậy mà hoàn toàn thay đổi. Một người mặc điêu áo khoác bằng da, tư thái thức tha, khí chất thành thục nữ nhân xa lạ, chính là một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa. Phía sau nàng, lờ mờ còn có mấy cái bóng người. Ai nha, ngươi chính là Tử Nhiên đi. Thanh âm nữ nhân nhu hòa, mang theo một tia trưởng bối tư thái, hướng phía trước nên mấy bước, thân mật muốn kéo Tô Tử Nhiên tay, ngươi có thể tính trở về. Ở bên ngoài nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Cha ngươi có thể nghĩ ngươi, mỗi ngày đều tại nhắc tới. Nhanh mau vào, bên ngoài lạnh. Người trong nhà đều chờ đợi đâu? Người trong nhà? Tô Tử Nhiên cau mày, bước dài qua cánh cửa. Né tránh nữ nhân xa lạ sau, một cỗ nồng đậm thấp kém nước hoa cùng nhiều người lăn lộn ở vận đục khí tức, đập vào mặt, để Tô Tử Nhiên có chút không thoải mái. Phòng khách so với nàng trong trí nhớ chen chúc rất nhiều. Định chế mềm mại ghế sofa không thấy, đổi thành một trường gỗ thật xa xỉ ghế sofa, chính mình thiết kế ghế dựa bằng ghế cũng đều biến mất, biến thành các loại hình tù kỳ quái đồ cổ cùng gỗ ly vật trang trí vật trang trí. Còn có Tô Tử Nhiên thích nhất tủ bát, vậy mà thành tủ giày, trưng bày một đống lớn hàng hiệu giày. Còn có một số giày bị tùy ý vứt trên mặt đất. Những thứ này đồ gia dụng, cùng cái này tòa nhà đường tu tuyệt không ghép đôi, nhìn đến Tô Tử Nhiên cho mày. Đến mức trong phòng khách người, càng làm cho Tô Tử Nhiên cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Trừ vừa mới mặc lấy điêu áo khoác bằng da thành thục nữ nhân, còn có một cái tuổi trẻ chút nữ nhân, nàng cái bụng đã rõ ràng nô lên, cần phải có 3-4 tháng, nàng này chính cẩn thận từng ly từng tí vớt ve cái bụng, dùng hiếu kỳ cùng để phòng ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Nhiên. Xa hơn một chút trên ghế salon, ngồi lấy hai người thiếu niên, một cái ước chừng 11-12 tuổi, ánh mắt sắc bén, không e lẻ đánh giá Tô Tử Nhiên. Khác một cái niên kỷ càng nhỏ, chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, chính vùi đầu chơi lấy một cái trên bàn tay máy chơi game, đối tiến đến người không có chút nào hứng thú. Tô Tử Nhiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, chất vấn: các ngươi là ai? Vì sao lại tại ta trong phòng? Tựa hồ là nghe ra Tô Tử Nhiên nộ khí, mặc lấy điêu áo khoác bằng da nữ nhân cười nói: Tử Nhiên, lời này của ngươi nhưng là không đúng. Tô gia trang viên là cha ngươi tư sản, phòng này tự nhiên cũng là cha ngươi còn không có đem gia sản chuyển cho ngươi, cái gì thời điểm thành ngươi? Ngươi nói cái gì? Tô Tử Nhiên xuề bàn tay ra, vừa mới chuẩn bị vận dụng gì có thể giáo huấn trước mắt nữ nhân, sau lưng liền chuyển đến thanh âm quen thuộc: Đại tiểu thư. Nghe đến thanh âm, Tô Tử Nhiên cùng Giang Nguyên đồng thời về phía sau nhìn qua. Người tới chính là Tô gia trang viên quản gia, Nô Thúc. Nô Thúc vừa tiến đến, thì một mặt tay này nói: Đại tiểu thư, thực sự không có ý tứ, ta vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh, không thể tại cửa ra vào nhìn thấy đại tiểu thư, lão gia sớm có phân phó, đại tiểu thư trở về, liền ở tại phu nhân thanh trúc tiểu viện. Đại tiểu thư, ngài đồ dùng trong nhà, đã đem đến phu nhân chỗ đó. Cái gì? Đồ trong nhà ta tại mẹ ta trong phòng. Tô Tử Nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ vào trong phòng khách hai nữ hai tiểu hài tử nói ra: các nàng là ai? Nô Thúc một mặt lúng túng giới thiệu nói: đại tiểu thư, vị này là Hàn Toa phu nhân, trước kia là lão gia tình nhân, vị này mang thai là Hàn Toa phu nhân muội muội Hàn Tinh, hai vị này thì là ngài thân đệ đệ Tô Minh Duệ thiếu gia cùng Tô Minh Hiên thiếu gia. Cái gì? Tô Tử Nhiên trong ánh mắt đây là hoảng hốt, cả kinh nói: bọn họ là cha ta nhi tử, đều lớn như vậy. Tô Tử Nhiên biết Tô Vạn Lý tại công ty có tình nhân, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Vạn Lý lại còn có hai cái lớn như vậy con riêng. Minh Duệ, Minh Hiên, mau tới đây gọi tỷ tỷ. Hàn Toa một bên cướp đi Hàn Minh Hiên trong tay máy chơi game, cả giận nói: chỉ biết chơi trò chơi, tranh thủ thời gian tới. Hàn Toa đem hai cái tiểu hải tử đẩy đến Tô Tử Nhiên trước mặt, liền định để bọn hắn gọi người. Không cần. Tô Tử Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Hàn gia tỷ muội cùng hai cái bé trai. Hàn gia hai tỷ muội nhìn tuổi tác, cần phải đều vượt qua 30 tuổi, Hàn Toa cần phải có 37-38 tuổi, Hàn Tinh tại chừng 35 tuổi. Hai người trên mặt đều có động đậy đau dấu vết, nhưng đồng thời không rõ ràng, bởi vì bảo dưỡng không tệ, da thịt cùng dáng người cũng không tệ, cũng là vóc dáng không quá cao, nhiều lắm là một M6 da mặt, nhan trị đại khái 7-8 phần. Hàn Toa cười nói: Tự nhiên, về sau chúng ta cũng là người một nhà, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Người nào cùng các ngươi là người một nhà, mẹ ta không đồng ý, các ngươi thì không tiến vào Tô gia, sự kiện này chờ ta mẹ sau khi trở về lại nói. Đối với đột nhiên xuất hiện Hàn gia tỉ muội, Tô Tử Nhiên thái độ cũng không tốt. Mắt thấy Tô Tử Nhiên sinh khí, Tô Minh Duệ cùng Tô Minh Hiên cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Tựa hồ là nghe đến dưới lầu động tĩnh, từ lầu 2 lại phía dưới đến một cái tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân này càng thêm tuổi trẻ, tuổi tác chỉ có 27-28 tuổi, tướng mạo diễm lệ, dáng người xuất chúng, là cái 8 phân mỹ nữ. Nữ nhân này Tô Tử Nhiên nhận biết, đã từng là Tô thị tập đoàn nghiệp vụ bộ mỹ nữ quản lý, gọi Phương Ngọc. Phương quản lý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối mặt Tô Tử Nhiên chất vấn,
Phương Ngọc vẩy vén lên tóc, không khách khí chút nào nói ra, đại tiểu thư cũng không cần biết rõ còn cố hỏi, ta hiện tại cũng là Tô tổng nữ nhân, trên lý luận ta hẳn là đại tiểu thư ngươi mẹ kế. Phương Ngọc cũng là so Tô Tử Nhiên lớn hơn vài tuổi, đồng thời hai người còn nhận biết, dạng này mẹ kế Tô Tử Nhiên cũng sẽ không nhận. Thiếu nói vớ nói bẩn. Tô Tử Nhiên vừa định báo nổi, Nô Thúc thì một mặt cầu khẩn địa chạy đến Tô Tử Nhiên trước mặt, nhẹ giọng nói ra, đại tiểu thư, cầu ngài không nên làm khó ta bộ xương già này. Nô Thúc năm nay đã nhanh 50, tại Tô gia làm hơn 20 năm còn già, là nhìn lấy Tô Tử Nhiên lớn lên. Tô Tử Nhiên đối Ngô Thúc vẫn là hết sức tôn kính, nàng biết, như chính mình tại nơi này náo lên, Ngô Thúc tất nhiên sẽ bị phụ thân trách phạt. Ngô Thúc lớn tuổi, một nhà già trẻ đều tại thiên đường đảo, căn bản không chịu đựng nổi Tô Vạn Lý lửa giận. Tô Tử Nhiên cắn răng, chừng những người trước mắt này liếc một chút, mới quay người rời đi. Giang Nguyên ba người sớm đã thấy rõ hết thảy, nhưng chuyện này là Tô Tử Nhiên ra sự, Giang Nguyên cũng không tiện xuất thủ. Chương 937, Nưu Đồ Bí Mật Tư Sản. Chương 937, Nưu Đồ Bí Mật Tư Sản cùng Tần Mộ Tuyết chúng nữ ở chung lâu, Tô Tử Nhiên cũng biến thành thành thục rất nhiều. Như là đổi lại trước kia, Tô Tử Nhiên nhất định sẽ đại náo đặc biệt náo. Nhưng bây giờ Tô Tử Nhiên đã có thuộc về nàng chính mình nhà mới, đối mặt bọn này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, nàng tuy nhiên sinh khí, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Đi theo Ngô Thúc rời đi đã từng nhà, Tô Tử Nhiên ánh mắt xéo qua liếc gặp đệ đệ mình trong phòng, cũng lóe lên ánh đèn. Tô Tử Nhiên đệ đệ sớm đã bị Đông Phương gia người tiếp đi, căn bản không khả năng tại Thiên Hải thành phố. Nhìn đến, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà phát sinh biến hóa rất lớn a Ngô Thúc, cái gì người ở tại tiểu đệ của ta trong phòng? Ngô Thúc giải thích nói, là Thiên Đường Đảo khu vui chơi bộ phận đi a Hứa Doanh, hát quốc nữ nghệ sĩ Pháp Y Liễu Như, còn có theo số một cảng khẩu mang về hai cái vũ nữ, gọi nhị dạ cùng lánh lánh. Tô Tử Nhiên im lặng nói, cha ta cũng thật sự là, tuổi tác đều lớn như vậy, lại còn dám tìm nhiều như vậy nữ nhân, hắn chẳng lẽ thì không sợ chính mình không chịu được nổi? Ha ha. Đối mặt loại vấn đề này, Nô Thúc chỉ dám cười cười, cũng không dám trả lời. Nô Thúc, Hàn gia tỷ muội cùng Phương Mộng là tình huống như thế nào? Là theo trường nào thì bắt đầu? Hàn gia tỷ muội sớm một chút, các nàng mười mấy năm trước liền đã nhận biết Tô tổng, mới đầu các nàng còn tại tập đoàn lên qua ban, chỉ có điều rất nhanh thì từ trước, cũng không lâu lắm, Tô Minh Duệ thì xuất sinh, hắn là Hàn Toa nhi tử, Tô Minh Hiên thì là Hàn Tinh nhi tử. Hai người tuổi tác còn kém 2 tuổi. Mười mấy năm trước, cái kia thời điểm, Tô Tử Nhiên còn tại lên tiểu học. Tô Tử Nhiên nghĩ không ra, chính mình bảy bạ đã vậy còn quá đã sớm sinh con riêng. Đến mức Phương Ngọc, thì là mấy năm trước sự tình, tình huống cụ thể, lão nô cũng không biết. Các nàng cái gì thời điểm đem đến Tô gia trang viên? Tiểu thư phu nhân rời đi Thiên Đường đảo nửa tháng sau, các nàng thì chuyển tới. Đến mức thiếu gia trong phòng người thì là từng nhóm chuyển vào đến, riêng là cái kia hai tên vũ nữ chuyển vào biệt thự mới 21 ngày. Phu nhân ở thời điểm, lão gia là không dám làm như thế. Giang Nguyên cười nói, ta xem là bởi vì Tô tổng đột phá cấp 4, tỏa sáng thứ 2 mùa xuân, mới như thế không kịp chờ đợi. Tự nhiên, ngươi có phải hay không đem trong nhà cường hóa huyết thanh cùng tiến hóa dược thể cho ngươi cha sử dụng? Tô Tử Nhiên không có trả lời, nhưng cũng coi như ngầm thừa nhận. Việc này có thể lý giải, rốt cuộc Thiên Đường đảo nội bộ minh tranh ám đấu không ngừng, Tô Tử Nhiên vụng trộm cho chính mình phụ thân làm dùng cường hóa huyết thanh cùng tiến hóa dược thể, hoàn toàn có thể lý giải. Giang Nguyên thực đã sớm biết, cũng chưa để ở trong lòng. Cải tiến bản cường hóa huyết thanh cùng tiến hóa dược thể, cũng không thể khiến người ta 100% đột phá cấp 4. Bọn họ chính yếu nhất công năng là khai quật nhân thể tiềm năng. Tô Vạn Lý mặc dù không có cổ võ thiên phú, nhưng theo Đông Phương Thanh Trúc trên thân học hội không ít cường thân kiện thể pháp môn, còn thường xuyên uống Đông Phương gia kiện thể bí phương, dần dà mới có thể cầm giữ có được hôm nay tiềm lực. Bất quá, lấy Tô Vạn Lý thể chất, có thể đạt tới 4 cấp sơ kỳ, cũng đã là cực hạn, muốn đột phá cấp 4 trung kỳ, cơ bản không có khả năng. Lại thêm Tô Vạn Lý đã 50 tuổi, thể nội khí huyết không đủ, muốn lại lần nữa tăng lên, độ khó khăn đem sẽ phi thường đại. Thừa dịp mẹ ta không tại, cha ta đã vậy còn quá vô pháp vô thiên, thực sự là. Tô Tử Nhiên một mắt khinh phục, lại trường Giang Nguyên liếc một chút, bất mãn nói, nam nhân, quả nhiên không có một cái nào là đồ tốt. Giang Nguyên cái này thuộc về nằm thẳng cũng trúng đạn. Trong phòng, nhìn đến Tô Tử Nhiên một đoàn người đi vào Đông Phương Thanh Trúc tiểu viện, Hàn Toa mới khép lại màn cửa. Lúc này, Tô Minh Duệ cùng Tô Minh Hiên đã bị Hàn Toa đuổi trở về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại có Hàn Gia Thị bội cùng Phương Ngọc. Nghĩ không ra, Tô Tử Nhiên vậy mà trở về. Nàng không là theo lấy bạn trai đi đại học thành khu đi. Đại học thành khu khoảng cách Thiên Đường đảo mấy chục cây số, nói thế nào trở về thì trở về. Một đường lên nhiều như vậy thì biến thể cùng biến dị động vật, làm sao lại không ăn các nàng? Hàn Toa ánh mắt bên trong lóe qua một tia sát ý, Hàn Tinh nâng cao bụng nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Tỷ, Tô Tử Nhiên là nữ nhi, nàng cuối cùng là phải gả đi, ngươi có cái gì nhưng lo lắng, cũng không phải là Tô Tử Nhiên đệ đệ của nàng trở về, đệ đệ của nàng bây giờ đang ở kinh đô, đời này đoán chừng đều về không được, ngươi không cần quá lo lắng." Muội muội ngốc, nói ngươi ngốc ngươi là thật không dùng đầu óc. Cái này đến lúc nào rồi, còn phân nam nữ, Tô Tử Nhiên chỉ cần là Tô Vạn Lý nữ nhi, tại ngày này đường đảo thì lời nói có trọng lượng, đệ đệ của nàng đã về không được, nàng mới là Minh Duệ, Minh Hiên đối thủ lớn nhất, nàng thế nhưng là 4 cấp dị năng người. Chỉ bằng phần này thực lực cùng Tô gia huyết mạch, nàng thì có tư cách cùng chúng ta tranh giành Tô gia tài sản. So với Hàn Tinh, Hàn Toa rõ ràng càng thêm lý trí. Hàn Toa mặt lộ hung ác nói ra, chúng ta làm nhiều năm như vậy, không danh không phận làm tình nhân, thật vất vả hết khổ, nói cái gì, ta đều sẽ không dung tha cho Tô nhà sản nghiệp. Hàn Toa nhìn về phía Phương Ngộ, nghiêm túc nói, Phương muội muội, ngươi là giúp Tô Tử Nhiên vẫn là giúp chúng ta? Hàn tỷ tỷ nói giỡn, người nào không biết, Tô Tử Nhiên mẫu thân là cái của cái,
như là Tô Tử Nhiên mẫu thân trở về, cái nhà này, cái nào còn có chúng ta một chỗ cắm rủi, ta tự nhiên là đứng tại Hàn tỷ tỷ bên này. Phương Mộng tiếp tục nói, ta cảm thấy, Tô Tử Nhiên cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, rốt cuộc nàng hiện tại có bạn trai người, đồng thời bạn trai nàng tại đại học thành khu cũng có khu vực an toàn, tuy nhiên so ra kém thiên đường đảo cái giá này giá trị 100 tỷ trên biển vương quốc, nhưng cũng sẽ không quá kém, các loại Tô Tử Nhiên sinh con, lớn xác suất muốn trở về đại học thành khu. Chúng ta tránh thức đối thủ là Tô Tử Nhiên mẫu thân, chỉ cần Tô Tử Nhiên mẫu thân có thể ở lại bên ngoài, cái này thiên đường đảo sớm muộn là chúng ta. Hàn Toa mặt lộ ngưng trọng nói, Đông Phương Thanh Trúc. Nghe trang viên người hầu nói, Đông Phương Thanh Trúc thế nhưng là một tên cổ võ giả, đồng thời thực lực rất mạnh, muốn xuống tay với nàng, độ khó khăn cũng không nhỏ. Sự do người làm đi, may mắn Đông Phương Thanh Trúc chưa có trở về, chúng ta còn có cơ hội. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại thiên đường đảo các bộ môn xếp vào nhân thủ, một khi Đông Phương Thanh Trúc trở về, chúng ta cũng có thể có chuẩn bị. Hàn Tinh thì hiếu kỳ dò hỏi, cái kia Tô Tử Nhiên làm sao bây giờ? Trước nhìn nàng tại thiên đường đảo đợi bao lâu, nghe Tô Tổng nói, thanh nham trên đảo ra đại sự, Tô Tử Nhiên trở về là vì giúp đỡ, các loại thanh nham đảo sự tình giải quyết, như Tô Tử Nhiên không quay về, chúng ta thì phải nghĩ biện pháp, để Tô Tổng đem Tô Tử Nhiên đuổi đi ra. Hàn Tinh nghi ngờ nói, đuổi đi ra? Làm sao có khả năng, Tô Tử Nhiên thế nhưng là lao ra thân nữ nhi. Hắn làm sao có khả năng đem Tô Tử Nhiên đuổi đi ra? Phương Ngộng sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, ai nói muốn đuổi đi Tô Tử Nhiên, chúng ta muốn đuổi đi, là Tô Tử Nhiên bạn trai. Thanh nham đảo sự tình, Tô Tổng đều bất lực, như là chuyện này để Tô Tử Nhiên cùng bạn trai nàng hoàn thành, tất nhiên sẽ công cao chấn chủ. Chúng ta chỉ cần thương lượng xong một cái thỏa thuận, để Tô Tổng hoài nghi Tô Tử Nhiên bạn trai, đối thiên đường đảo có dạ tâm, kể từ đó, Tô Tổng thì sẽ nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, Tô Tổng tín nhiệm chính mình nữ nhi, nhưng tuyệt đối sẽ không tín nhiệm Tô Tử Nhiên bạn trai. Hàn Toa mừng lớn nói, thật sự là ý kiến hay, Tô Tử Nhiên rất rõ ràng cũng là một cái yêu đương não, bạn trai nàng như là đi, nàng lớn xác suất cũng sẽ đi. Tốt, chúng ta tiếp xuống tới thì nghĩ hết biện pháp nói Tô Tử Nhiên bạn trai nói xấu. Tốt nhất là làm cho sát vách bốn nữ nhân cùng một chỗ giúp đỡ, chỉ cần chúng ta nhiều thổi gió thoảng bên hai, lão gia tất nhiên sẽ đối Tô Tử Nhiên bạn trai có cảnh giác. Phương Ngộng sắc mặt trầm xuống, khuyên can nói, Hàn tỷ tỷ, sát vách bốn người kia cùng chúng ta cũng không phải một lòng, chuyện này vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, mà lại sát vách những cái kia hồ ly tinh tuổi tác đều so với chúng ta tiểu, hợp tác với các nàng đồng thời không sáng suốt. Phương muội muội, cái kia ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Thổi gió thoảng bên thai sự tình chúng ta ba cái làm là được, trước xem tình huống một chút, như là Tô Tử Nhiên giải quyết xong sự tình sau liền đi. Vậy liền vạn sự thuận lợi, nếu bọn họ lại lấy không đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tốt, cứ dựa theo Phương Muội Muội nói làm. Phương Muội Muội yên tâm, nếu như Minh Duệ Minh Hiên có thể kế thừa Thiên Đường Đảo, Thiên Đường Đảo nhất định có Phương Muội Muội một chỗ cắm rủi. Đa tạ Hàn tỷ tỷ. Chương 938, Tô gia gia sự. Chương 938, Tô gia gia sự. Trở lại Thanh Trúc tiểu viện, Tô Tử Nhiên vẫn như cũ một mặt sinh khí ngồi ở trên ghế salon. Thanh Trúc tiểu viện là Đông Phương Thanh Trúc thiết kế cổ phong cách đình viện, chiếm diện tích là trên đảo lớn nhất, không chỉ có hành lang đình viện, còn có mấy cái để đó không dùng phòng trọ, cho dù để xuống Tô Tử Nhiên đồ dùng trong nhà cũng sẽ không lộ ra chân trúc. Lúc này, Dương Tư Tư cùng An Nhiên chính đang an ủi Tô Tử Nhiên. Bất quá, mặc cho ai rời nhà mấy tháng, lúc trở lại lại phát hiện trong nhà đến một đống người xa lạ, còn đem chính mình nhà chiếm, tâm tình tất nhiên sẽ rất phiền muộn. Tô Tử Nhiên đó là càng nghĩ càng giận. Giang Nguyên tiến lên đem Tô Tử Nhiên ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, "Tử Nhiên, ngươi trước kia không phải liền biết cha ngươi tại công ty có tình nhân, cần gì nổi giận như vậy? Này làm sao có thể giống nhau? Trước kia, cha ta xưa nay không dám đem người mang về nhà." Coi như ta cùng ta mẹ đi kinh đô hơn nửa năm, lúc trở về, trong nhà cũng không có bất kỳ biến hóa nào, lần này, ta cùng ta mẹ chỉ rời đi mấy tháng, sau khi về nhà thì biến thành dạng này. Cha ta đều hơn 50, trước đó tại bên ngoài kim ốc tàng tiểu, cũng coi như, lần này, để vậy mà xách về nhà nhiều như vậy nữ nhân, thì liền hài tử đều lớn như vậy. Cái kia Hàn gia tỉ muội, nhìn ta ánh mắt tràn đầy đề phòng, các nàng nhất định là muốn dùng hài tử bắt cóc cha ta, sau đó cùng ta tranh đoạt Tô gia tài sản. Giang Nguyên thờ ơ nói ra, Tô gia có thể có cái gì tài sản, một cái đảo nhỏ mà thôi, tự nhiên. Ngươi muốn cái gì tài sản, nói thẳng, ta đều đưa ngươi, muốn không, ta tại Càn Khôn đảo bên cạnh, lại cho ngươi làm một tòa so thiên đường đảo càng lớn hơn đảo. Cái này không giống nhau. Giang Nguyên an ủi, trước đó nghe ngươi nói lên qua, cha ngươi cùng mẹ ngươi, tựa hồ đã sớm ở riêng, mẹ ngươi biết cha ngươi tại bên ngoài dưỡng tiểu tam sao. Tô Tử Nhiên bất đắc dĩ nói, mẹ ta xác thực biết sự kiện này, chỉ bất quá. Mẹ ta lười nhắc quản, chỉ cần cha ta không đem người mang về, nàng thì mở một mắt, nhắm một mắt. Ai? Tô Tử Nhiên thở dài nói, vừa mới qua đi hơn một năm, cái nhà này thì hoàn toàn biến. Đệ đệ bị ngoại công mang đi, nghĩ muốn trở về khó như lên trời, ta cùng mẹ vừa rời đi mấy tháng, cha ta liền đem tình nhân và hài tử đều mang về, mẹ ta như là trở về, hẳn là sẽ rất thương tâm, thậm chí có khả năng rời đi cái nhà này. An Nhiên bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư, ta ngược lại là cảm thấy phu nhân có lẽ cũng không thèm để ý, nói thật, ta tại Tô gia đợi nhiều năm như vậy, ta cảm thấy phu nhân cũng không thích Tô tổng, hai người bọn họ, càng nhiều là một loại lựa chọn và tình thân. Tô Tử Nhiên trầm mặc. Nói thật, Tô Tử Nhiên cũng cảm thấy Tô Vạn Lý cùng Đông Phương Thanh Trúc hai người không có tầm thường phu thê như vậy ân ái. Một số thời khắc, Tô Vạn Lý thậm chí có chút sợ hãi Đông Phương Thanh Trúc. Nhìn đến Tô Tử Nhiên vẫn như cũ đang hờn dỗi, Giang Nguyên lấy ra một cái trái cây sinh mệnh cười nói, "Đến, đừng nóng giận, ta đưa ngươi một cái trái cây sinh mệnh, cái này mai dị năng quả thực có thể so sánh toàn bộ thiên đường đảo còn đáng tiền."
Nhìn lấy tinh xảo trong hộp gỗ nhỏ nhắn trái cây, Tô Tử Nhiên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, "Nhà, hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Trước đó ta thấp kém cầu ngươi, ngươi đều không nỡ đưa cho ta." Tô Tử Nhiên vừa định tiếp nhận hộp gỗ, liền bị Giang Nguyên né tránh. Gọi tiếng lao công nghe một chút. Tô Tử Nhiên quyệt miệng, lớn tiếng nói, "Lao công, lao công, lao công." Dạng này cũng có thể đi. Cái này còn tạm được. Đem hộp gỗ đưa đến Tô Tử Nhiên trước mặt, Giang Nguyên mới lộ ra đạt được biểu lộ. Tô Tử Nhiên hiện tại lễ vật bội số đã cao đến 640 lần, lại thêm Tô Tử Nhiên vẫn là hoàn mỹ thần phục người, lễ vật bạo kích về sau, bội số cũng là 1280 lần. Một cái trung phẩm trái cây sinh mệnh đưa ra, hệ thống lập tức trả về 1280 mai cao phẩm trái cây sinh mệnh, cộng thêm 1280 mai ngàn năm trường sinh tiến quả. Hoàn mỹ thần phục người lễ vật thì là một khỏa vạn năm ngọc bồ đề. Nếu là có thể luyện hóa vạn năm ngọc bồ đề, Giang Nguyên thực lực có lẽ có thể tăng lên tới 13 cấp đỉnh phong. Đi trở về phòng, ta giúp ngươi hấp thu trái cây sinh mệnh. Giang Nguyên ôm lấy Tô Tử Nhiên liền hướng phòng ngủ chính đi đến, chỗ đó vốn là Đông Phương Thanh Trúc gian phòng. Phóng ngựa tới, bạn tiểu thư nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Đi qua một cái buổi chiều, thời gian trong kết giới hơn 10 ngày an ủi, Tô Tử Nhiên tâm tình đã tốt hơn nhiều. Ngay tại lúc đó, Tô Tử Nhiên đã triệt để hấp thu trung phẩm trái cây sinh mệnh năng lượng, thu hoạch được sinh mệnh dị năng. Giang Nguyên cũng luyện hóa vạn năm ngọc bồ đề, thành công đem thực lực ổn định tại 13 cấp hậu kỳ. Vạn năm ngọc bồ đề công hiệu cũng là lớn biên độ tăng trưởng thể nội năng lượng, đồng thời tăng lên năng lượng cường độ. Hiện nay Giang Nguyên thì liền chính mình cũng không biết thực lực đến tột cùng đạt tới loại nào tình trạng. Lấy Giang Nguyên bây giờ thực lực, lại tự xưng là người đã có chút không thích hợp. Bất quá, Giang Nguyên cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cần có thể một mục tiêu giao tự tại sống sót là được. Thực lực càng mạnh, Giang Nguyên có thể bảo vệ người thì càng nhiều. Buổi tối, Tô Vạn Lý trở về Tô gia trang viên, chính thức giới thiệu Hàn gia tỉ muội, Phương Ngọc cùng với Hứa Doanh bọn người cho Tô Tử Nhiên nhận biết. Đương nhiên, Tô Vạn Lý con riêng, Tô Minh Duệ cùng Tô Minh Hiên cũng phải hướng Tô Tử Nhiên tỷ tỷ này chào hỏi. Nhìn ra được, Tô Vạn Lý rất hài lòng đôi minh đệ này, đồng thời đối bọn hắn có chút để bụng. Tô Vạn Lý hơn 50 tuổi nam nhân, còn có thể mừng đến hai đứa con trai, thật có cao hứng lý do. Không chỉ có như thế, Hàn gia tỷ muội cùng Phương Ngọc bọn người đối Tô Vạn Lý 10 phần kính cẩn nghe theo, để Tô Vạn Lý rất cao hứng. Tại ngồi tất cả mọi người, chỉ có Tô Tử Nhiên tâm tình không tốt lắm. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lạ lẫm đệ đệ, Tô Tử Nhiên tâm tình tự nhiên không có khả năng tốt. Tuy nhiên, Tô Tử Nhiên chưa bao giờ ngấp nghé qua Tô gia tài sản, nhưng vô duyên vô cớ toát ra hai cái đệ đệ, vẫn là rất đối phó người. Tô Vạn Lý cũng biết Tô Tử Nhiên không cao hứng, sau khi trở về thì đưa Tô Tử Nhiên nữa thích đồ trang sức cùng y phục. Xem ở Tô Vạn Lý trên mặt mũi, Tô Tử Nhiên vẫn giả bộ vui vẻ nhận lấy. Trận này ra yến Tô Tử Nhiên chỉ đem Giang Nguyên một người tham gia, Dương Tư Tư cùng An Nhiên còn tại Thanh Trúc tiểu viện nghỉ ngơi. Trên yến hội, Tô Vạn Lý các nữ nhân đối Tô Vạn Lý thái độ khiêm tốn, không chỉ có nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, trong ánh mắt càng là tràn ngập tôn kính cùng sùng bái. Chắc hẳn dạng này đãi ngộ theo Đông Phương Thanh Trúc trên thân, Tô Vạn Lý là không cảm giác được, cái này cũng khó trách Tô Vạn Lý sẽ làm như vậy. Đông Phương Thanh Trúc gả cho Tô Vạn Lý thời điểm, Tô gia chỉ là Thiên Hải thành phố phổ thông thế gia, gia tộc sản nghiệp tuy nhiên có tiềm lực, nhưng không ai mạnh cùng tiền tài, muốn phát triển lớn mạnh, độ khó khăn rất lớn. Đông Phương Thanh Trúc gả cho Tô Vạn Lý, hoàn toàn là gả cho, thì liền mỗi năm hồi Đông Phương gia tộc, Đông Phương Thanh Trúc cũng sẽ không mang lên Tô Vạn Lý, chỉ đem lấy Tô Tử Nhiên tỷ đệ trở về. Đông Phương Thanh Trúc không mang theo Tô Vạn Lý, thực là vì Tô Vạn Lý tốt, cổ võ gia tộc nhiều quy củ, Tô Vạn Lý một vòng tròn ngoại nhân, rất dễ dàng bị người chơi bừa, riêng là thượng quan Vân Hạc, làm không tốt sẽ còn nhục nhã Tô Vạn Lý. Tô Vạn Lý tay trói gà không chặt, đối mặt thượng quan Vân Hạc cũng là chuột gặp phải mèo. Nhưng Tô Vạn Lý lại sẽ không như thế nghĩ. Tô Vạn Lý chỉ sẽ cảm thấy Đông Phương Thanh Trúc xem thường chính mình, dần ra mới có thể đối Đông Phương Thanh Trúc trong lòng sinh oán trách. Hiện nay, Tô Vạn Lý tại Tô Tử Nhiên trợ giúp phía dưới, thành công đột phá cấp 4, tâm thái thật có chút tung bay, cảm thấy mình có tư cách cùng Đông Phương Thanh Trúc là bài, mới có thể mang tình nhân về nhà. Sau khi ăn xong, Tô Tử Nhiên cùng Tô Vạn Lý tại thư phòng trò chuyện hơn nửa giờ. Giang Nguyên Hiếu kỳ nghe lén, mới biết được Tô Vạn Lý những năm này thụ ủy khuất. Vạn bạn nghĩ không ra, tại bên ngoài phong quang vô hạn Thiên Hải thành phố thủ phủ, trong nhà lại muốn nhìn chính mình lão bà sắc mặt. Không chỉ có như thế, Đông Phương Thanh Trúc quy củ còn rất nhiều, trong sinh hoạt các loại sự tình đều muốn dựa theo Đông Phương Thanh Trúc ý nguyện đến làm. Dần dà, Tô Vạn Lý tự nhiên sẽ cảm thấy bị khuất. Tô Vạn Lý ở cái này nhà, căn bản không có một chút quyền nói chuyện. Chắc không được, Tô Vạn Lý sẽ thích Hàn gia tỷ muội. Hàn gia tỷ muội tuy nhiên tâm tư không thuần, ngấp nghé Tô gia tài sản, nhưng các nàng đối Tô Vạn Lý sùng bái cùng tôn kính, lại là chân thật. Nhớ tới Đông Phương Thanh Trúc tại bên cạnh mình lúc bộ dáng kéo léo, Giang Nguyên trong lòng đông cảm giác dương mi thổ khí. Cũng không biết Nam Cung Vân dùng biện pháp gì, vậy mà làm cho mặt trúc như thế. Nhu thuận, để cho nàng làm cái gì, đều không có chút nào lời oán giận. Giang Nguyên trong lòng âm thầm quyết định, các loại muộn chút thời gian, nhất định phải đi tìm mặt trúc tâm sự nhân sinh. Bành Tô Tử Nhiên dùng lực đóng lại thư phòng cửa lớn, kéo Giang Nguyên liền đi. Tô Vạn Lý không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt bên trong lóe qua nồng đậm nộ khí. Tử Nhiên, ngươi làm sao nổi giận như vậy? Giang Nguyên biết rõ còn cố hỏi. Không có gì, cũng là cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, may mắn lần này mẹ ta không có đồng thời trở về, không phải vậy, mẹ ta chắc là phải bị tức chết, ta cảm thấy mẹ ta vẫn là khác trở về tương đối tốt. Tô Tử Nhiên nhìn về phía Giang Nguyên, nghiêm túc nói, lão công, ngươi có thể hay không đưa một ngôi nhà cho mẹ ta? Thì tại Thiên Hải Đại học. Đương nhiên có thể, hoàn toàn không có vấn đề, trở về thì đưa, muốn cái gì tiểu dáng, tùy ý chọn. Tốt,
một lời đã định, chờ ta mẹ theo quan phương khu vực an toàn trở về, ngươi thì đưa nàng. Được loại chuyện tốt này, Giang Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi. Hồi Thanh Trúc tiểu viện. Bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, ngươi là ta lão công, nhất định phải thật tốt an ủi ta. Được được được, có yêu cầu gì cứ việc nói. Ngược lại ban ngày đã an ủi thật lâu, nhiều an ủi mấy ngày cũng không có gì lớn lao. Thiên Thành phi trường lộ cột. Đây là Giang Nguyên đưa cho Nam Cung Vân bí mật khu vực. Từ khi Giang Nguyên đem Mộ Dung Nhã Phong bọn người điều giáo thành nô lệ về sau, Nam Cung Vân cùng Mặc Trúc vẫn tại Thiên Thành phi trường phụ cận lộ cột bên trong chỉ huy công tác. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Nam Cung Vân liền đã đem một bộ phận tâm phúc xếp vào đến Thiên Thành phi trường quan trọng cương vị bên trong. Thiên Thành phi trường là nội thành hoạch tâm yếu địa, trừ phi trường bên ngoài, còn có nhà ga sân bay, trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt, cùng với phụ cận khu dân cư, đều là nội thành trọng yếu nhất yếu địa. Thiên Hải thành phố số lớn có quyền có thế, năng lực xuất chúng tinh anh đều ở lại đây. Nguyên bản, Thiên Thành phi trường là Thượng Quan Vân Hạc trưởng quản, nhưng Thượng Quan Vân Hạc được an bài đến Tam Giang thành phố mở rộng lãnh thổ đi, nội thành quản lý gánh nặng tự nhiên là rơi xuống Mộ Dung Nhã Phong trên thân. Triệu gia cùng Lâm gia mặc dù có lòng tranh đoạt, nhưng lại hữu tâm vô lực. Lộ cột bên trong, Nam Cung Vân lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười, đối với một bên Mặc Trúc nói ra, "Mặc Trúc ngươi còn thật là có bản lĩnh, phu quân truyền đến tin tức, nói hắn đợi lát nữa sẽ tới, đồng thời điểm danh muốn gặp ngươi, ngươi đều đổi khuôn mặt, lại còn làm cho phu quân đối ngươi như thế để ý, đã từng cổ võ giới đệ nhất mỹ nhân, thật đúng là danh bất hư truyền a." Mặc Trúc trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, sắc mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh nói, "Phu nhân chê cười, ta chỉ là chủ nhân bên người thị nữ, sao dám mị hoặc chủ nhân, còn mời phu nhân mình dám." Nam Cung Vân nhìn về phía Lục Thiên Sầu, hiếu kỳ hỏi thăm, "Thiên Sầu, ngươi cảm thấy Mặc Trúc dài đến thế nào? Dáng người thế nào?" Lục Thiên Sầu suy tư rồi nói ra, "Tuy nhiên đều là nữ nhân, nhưng Mặc Trúc tỷ sắc thực dài đến rất có khí chất, phong vận hơn người, trên thân toát ra cao nhã khí chất, khiến người ta rất hâm mộ, mà lại dáng người lại tốt như vậy, nên có thịt địa phương có thịt, cái kia gầy địa phương gầy, da thịt tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, thân thể còn đặc biệt mềm mại, lao công sẽ thích cũng là có thể hiểu được." Nghe đến Lục Thiên Sầu tán dương, Mặc Trúc vẫn là rất cao hứng. Nam Cung Vân hiếu kỳ hỏi thăm, "Mặc Trúc, ngươi có phải hay không tu luyện cái gì mị công, vì cái gì thân thể như thế mềm mại, lúc còn trẻ, Thượng Quan Vân Hạc thì đối ngươi ưa thích không rời, đến bây giờ, còn có thể để phu quân đối ngươi nhớ mãi không quên, nếu là thật sự có đặc thù công phu, thì cùng bọn tỷ muội chia sẻ chia sẻ." Mặc Trúc một mặt mộng bức nói, "Ta không có tu luyện qua mị công, ta trước kia tu luyện đều là Đông Phương gia võ công gia truyền, hiện tại tu luyện thì là Minh Ngọc công." "Thật không có." Mặc Trúc một mặt kiên định lắc đầu. Ngay tại lúc này, Lạc Hà cùng Tịch Vũ đẩy cửa tiến đến, mới đánh gây ba người nghị luận. Lạc Hà một mặt mừng rỡ nói ra, "Phu nhân, ta đã tra được Thiên Hải thành phố lòng đất hoạch khu vực vị trí, ba đại gia tộc lão tổ đều ở căn cứ bên trong, chỉ bất quá, khu vực đề phòng sông nghiêm, muốn đem chúng ta người an bài đi vào, thật là khó khăn vô cùng." "Không sao, sự kiện này không nóng nảy, Thiên Hải thành phố hoạch khu vực nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta, trong này có đủ để uy hiếp được phu quân đồ vật, tuyệt không thể để nó rơi xuống trong tay người khác." "Tịch Vũ, đi đem Mộ Dung Nhã Phong gọi tới, đợi lát nữa phu quân muốn đi qua, để cho nàng đem thượng quan gia đáng giá lôi kéo nữ quyến cùng một chỗ mang tới, làm cho các nàng cũng học một ít mới quý củ." Là mấy mươi phút sau, Mộ Dung Nhã Phong mang theo mấy trương khuôn mặt mới quỳ gối Nam Cung Vân trước mặt. "Mộ Dung Nhã Phong, tham kiến phu nhân." "Lên đến a. Những ngày gần đây, ngươi làm không tệ, đợi lát nữa phu quân tới, ta sẽ để phu quân thật tốt khen thưởng các ngươi, nói đi, muốn cái gì dạng ban thưởng?" Mộ Dung Nhã Phong lập tức kinh sợ nói, "Làm việc cho chủ nhân là Nhã Phong phải làm, Nhã Phong tuyệt đúng không dám yêu cầu xa vời chủ nhân ấn thưởng. Phu quân thưởng phạt phân minh, các ngươi sự tình làm được tốt, tự nhiên nên thưởng, như vậy đi, ta có thể cho phu quân ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày." Mộ Dung Nhã Phong nghe xong, vui vẻ nói, "Có thể phục thị chủ nhân, là Nhã Phong dinh may mắn." Ngay tại lúc này, một tên bị trói buộc tay chân nữ nhân kinh ngạc nói, "Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi đến tột cùng đối đại phu nhân làm cái gì? Đại phu nhân làm sao lại biến thành dạng này?" Thượng quan Thừa Linh một mặt vui vẻ nói ra, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nên nóng lòng, chờ ngươi nhìn thấy chủ nhân, tự nhiên sẽ minh bạch chủ nhân vĩ đại. Từ nay về sau, ngươi ta đều là chủ nhân bên người chó trung thành, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh." Nữ nhân một mặt không thể tin nhìn lấy Thượng quan Thừa Linh, vừa định lại nói vài lời thì bị Thượng quan Thừa Linh ngăn chặn miệng. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Nguyên đẩy cửa ra đi tới. Nhìn đến Giang Nguyên, Nam Cung Vân lập tức mang theo tất cả mọi người hướng Giang Nguyên hành lễ. "Thiếp thân gặp qua phu quân." Nhìn đến nhiều mỹ nữ như vậy cùng một chỗ quỳ xuống, Giang Nguyên còn thật có loại này làm hoàng đế cảm giác. Chương 939, lên đảo. Chương 939, lên đảo. Giữa trưa ngày thứ hai, một đám người tại Thiên Đường đảo phía bắc bãi cát tập hợp. Giang Nguyên cùng Tô Tử Nhiên mặc lấy chiến đấu phục đứng tại trùng phong chu thuyền đầu, Dương Tư Tư cùng An Nhiên thì đứng tại bên bờ hướng hai người phất tay. Dương Tư Tư muốn tại Thiên Đường trên đảo chơi nhiều mấy ngày, cho nên cũng không tính đi Thanh Nam đảo, An Nhiên thì lưu lại phụ trách chiếu cố Dương Tư Tư. Trừ Giang Nguyên cùng Tô Tử Nhiên bên ngoài, Chu Quang Minh còn an bài bốn tên tinh nhuệ đi theo. Bốn người đều là cảng khẩu phụ cận ngư dân, đối xung quanh vùng biển như lòng bàn tay, đồng thời kỹ năng bơi thật tốt, chiến lực không tầm thường. Phụ trách dẫn đội, ngoại hiệu gọi Ưng Ca, thực lực đã đạt tới 4 cấp, có thể biến thân thành chim ưng biển, sau khi biến thân, sau lưng sẽ mọc ra hai cánh, đồng thời cầm giữ có phi hành năng lực, thị giác cũng sẽ biến cực kỳ nhạy bén, là điều tra tình báo nhân tài. Còn thừa ba người đều là Ưng Ca đồng bạn, thực lực tại cấp 3 trên dưới. Bốn người tướng mạo đều rất trẻ trung, cần phải đều không vượt qua 30 tuổi, bọn họ ánh mắt trầm tĩnh, có dấu nhuệ khí, nhìn qua vô cùng có tự tin.
đơn giản bàn giao vài câu về sau, một hàng 6 người liền xuất phát. Hơn 1 giờ sau, mặt biển phía trên thì xuất hiện thanh nham đảo hình dáng. Một đường lên có thể nói là gió êm sóng lặng. Tô Tử Nhiên nhìn lấy Ưng Ca dò hỏi, không phải nói hải lý cũng có thi biến thể sao, vì cái gì chúng ta một đường lên một cái thi biến thể cũng không thấy? Ưng Ca giải thích nói, thi biến thể bệnh độc tại độ mặn cao trong nước biển, tồn tại thời gian rất ngắn, đồng thời sinh vật biển trong thân thể cũng có cao nồng độ muối, tầm thường thi biến thể bệnh độc rất khó cảm nhiễm sinh vật biển. Trên biển thi biến thể cơ bản đều là theo vết nước không gian trốn tới thi biến thể. Theo vết nước không gian trốn tới thi biến thể, vì sống sót sẽ cùng sinh vật biển lẫn nhau dung hợp, lại bởi vì thi biến thể bệnh độc sợ hãi cao áp cao muối, những thứ này dung hợp thi biến thể hội tung bay trên mặt biển, chỉ cần quen thuộc nước biển chảy hướng cùng đáy biển ám lưu người thì có thể tránh thoát thi quần. Chúng ta mấy cái đều là phụ cận ngư dân, đối chung quanh vùng biển hết sức quen thuộc, chỉ cần không phải gió to mưa lớn các loại cực đoan khí trời, muốn tránh đi thi quần vẫn là rất đơn giản. Hải lý thi quần đại bộ phận đều là trôi trên mặt biển, hiện nay thi biến thể bệnh độc còn không cách nào thích ứng biển sâu hoàn cảnh. Như là thi quần không người chỉ huy, bọn họ sẽ chỉ bị động phiêu lưu, một số quen thuộc vùng biển hoàn cảnh ngư dân thực sự có thể tùy tiện tránh đi thi quần. Hải lý sinh vật bởi vì cảm giác được biển cạn bên trong thi biến thể bệnh độc, đã sớm chạy trốn tới sâu mấy trăm thước biển sâu, cho dù ngẫu nhiên có chút sinh vật dừng lại cũng sẽ rất nhanh tử vong. Hiện nay gần biển khu vực cơ bản không có gì vật sống, chỉ có một ít không cách nào di động đáy biển thực vật, chỉ phải chú ý quan sát, rất dễ dàng liền có thể nhìn đến trên mặt biển xác chết trôi. Chỉ có thi quần bên trong xuất hiện cao cấp thi biến thể, cái kia thi quần phiêu lưu phương hướng mới sẽ biến khó có thể dự đoán. Chỉ có thể nói, Giang Nguyên bọn người vật khí còn là rất không tệ, vậy mà một đường lên đều không gặp phải cao cấp thi biến thể. Cái kia nói hay không, tại tận thế sơ kỳ, trên biển sát thực so lục địa càng thêm an toàn chút. Theo càng ngày càng tới gần Thanh Nham đảo, mọi người đã có thể nhìn đến trên đảo rừng cây rậm rạp. 6 người chỗ ngồi trùng phong thuyền, nhanh chóng tới gần phía trước chỗ nước cạn. Trùng phong thuyền ép qua chỗ nước cạn đá vụn, cuối cùng dừng lại. Hoàn toàn tĩnh mịch khí tức đập vào mặt, trên đảo tuy nhiên sinh trưởng rất nhiều quái dị cây cối cùng cỏ dại, nhưng không có bất luận cái gì chim gọi hoặc là côn trùng kêu vang. Trên đảo chết một dạng yên tĩnh. Một đoàn người cấp tốc lên bờ. Căn cứ tình báo, 3 chiếc lạ lâm tàu chiến cần phải bỏ neo tại hòn đảo khác một bên định thâm thủy bên trong. Giang Nguyên bọn người cần đi bộ xuyên qua đá ngầm ở biển, dọc theo bãi biển đi thẳng, lại vòng qua một mảnh nhỏ rừng cây mới có thể đến. Như là chỗ ngồi trùng phong thuyền trực tiếp tới gần tàu chiến, nguy hiểm hệ số thực sự quá lớn, rốt cuộc ai cũng không biết tàu chiến bên trong có đồ vật gì. Đoạn thời gian trước, Thiên Đường đảo từng nếm thử dùng máy không người lái tới gần tàu chiến dò xét tình báo, nhưng bị mãnh liệt tín hiệu quấy nhiễu cho làm xuống đến. Về sau, Thiên Đường đảo mới sẽ điều động quen thuộc phụ cận vùng biển cao thủ trước đi điều tra tin tức. Chỉ tiếc, tất cả lên đảo người, không có người nào có thể sống trở về, để Tô Vạn Lý có chút buồn rầu. Hiện nay, Thiên Đường đảo phía trên 4 cấp cường giả, chỉ có 10 người, đã chịu không được chơi đùa lung tung. Bất đắc dĩ, Tô Vạn Lý bọn người đi qua thương lượng, chỉ có thể hoa giá cao mời Tô Tử Nhiên tại Thiên Hải Đại học bên trong tìm trợ thủ, hy vọng có thể tìm tới nguyện ý xuất thủ cường giả. Tô Tử Nhiên nghe xong chính mình lão ba gặp phải phiền phức, liền trực tiếp đem Giang Nguyên kéo qua. Tô Tử Nhiên biết, chỉ cần Giang Nguyên đồng ý giúp đỡ, bất cứ phiền phức gì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đúng lúc Giang Nguyên cũng đối lạ lâm tàu chiến rất hiếu kỳ, thì cùng Tô Tử Nhiên đồng thời trở về. Đêm qua, Tô Vạn Lý cùng Tô Tử Nhiên tại thư phòng tâm sự, Tô Vạn Lý bản ý là muốn khuyên Tô Tử Nhiên không muốn đi mạo hiểm, để Giang Nguyên một người đi là được. Tô Tử Nhiên bởi vì bất mãn Tô Vạn Lý đem tình nhân con riêng mang về nhà, vẫn cùng Tô Vạn Lý làm trái lại. Cho dù đến buổi sáng hôm nay, Tô Vạn Lý đều tại thuyết phục Tô Tử Nhiên đừng ra biển mạo hiểm, còn tận lực trì hoãn hành động thời gian, cũng là muốn khuyên Tô Tử Nhiên lưu lại, nhưng Tô Tử Nhiên lại bất vi sở động, thế nhất định muốn cùng Giang Nguyên cùng đi Thanh Nham đảo. Cái kia nói hay không, Tô Vạn Lý đối Tô Tử Nhiên vẫn là vô cùng sủng ái, căn bản không muốn Tô Tử Nhiên mạo hiểm. 6 người lên đảo về sau, cấp tốc đem trùng phong thuyền giấu đi, về sau, 6 người mới cùng một chỗ tiến vào trên đảo rừng rậm. Đảo phía trên cây cối thảm thực vật, rõ ràng đã phát sinh biến dị. Các loại kỳ quái cây cối vặn bẹo lên hướng lên sinh trưởng, phiến lá khô cạn vàng như nến, cành cây bảy biện ra một loại bệnh trạng màu xám đen, để toàn bộ rừng cây đều tràn ngập tử vong khí tức. Mặt đất bao trùm lấy thật dày, màu xám trắng nấm vật dạng kia chất, đạp lên hội phát ra nhỏ nhẹ, giận người phốc phốc cấm thanh. Mọi người một mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Quỷ dị như vậy rừng rậm, có thể không có đi vào hay là không tương đối tốt. Đi qua thương nghị, 6 người quyết định dọc theo ngoài bìa rừng cây, ngừng lại một chút phía trước tàu chiến. Đột nhiên, bên trái đằng trước một mảnh phá lệ trắng kiện, như là khối u giống như nâng lên quái dị nấm gốc sau, truyền đến kéo dài tiếng ma sát. Một giây sau, một bóng người liền loạn trà loạn choạng mà đi tới. Cái kia đã rất khó xưng là người. Quần áo nát thành sợi vải, treo ở độ cao hư tối, nhan sắc biến thành màu đen trên người. Nửa bên mặt không có da thịt, trần trụi xương quai hàm cùng hàm răng, trắng nếu địa lộ ở bên ngoài. Hốc mắt hăm sâu, bên trong không có nhãn cầu, chỉ có hai đoàn đục ngầu, ngọ ngậy màu đỏ sẫm mầm thịt. Trong cổ họng nó phát ra ôi, ôi, giống như thoát hơi thanh âm, chính hướng mọi người chậm chạp đi tới. Một tên ứng tiểu tổ thành viên, trong nháy mắt nâng lên trong tay nhỏ âm thanh súng tiểu liên, họng súng cấp tốc chỉ hướng mục tiêu cái chán. Đừng nổ súng. Giang Nguyên quát khẽ một tiếng, lên một lượt trước một bước ngăn cản. Nổ súng sẽ kinh động khả năng tồn tại hắn thi biến thể. Vòng qua nó, động tác điểm nhẹ. Trước mắt chỉ là một cái cấp 2 biến dị thi biến thể, đồng thời hành động tốc độ rất chậm, căn bản không cần phản ứng nó. Cái kia thi biến thể tựa hồ vẫn chưa lập tức phát hiện mọi người, chỉ là mở mịt không căn cứ tại chỗ đảo quanh, dùng chỉ còn lại có xương cốt ngón tay cào lấy chính mình hư thối lồng ngực, phát ra khiến người tê cả da đầu phá xoa âm thanh.
đội ngũ bảo trì tối cao cảnh giới, nín hơi ngưng thần, theo bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí lách qua. Đi qua thi biến thể lúc, trừ ác tối, Giang Nguyên còn phát hiện cái này thi biến thể trên thân nấm gốc cùng dây leo, lại còn biết lúc đích. Nói cách khác, những thứ này nấm gốc cùng dây leo là sống. Làm Giang Nguyên bọn người rời xa thi biến thể về sau, thi biến thể ánh mắt vậy mà trong nháy mắt khóa chặt Giang Nguyên bọn người ly khai phương hướng, đồng thời trong con mắt mầm thịt, vậy mà cấp tốc dài ra một đóa hoa, khóe miệng cũng lộ ra người sống giống như mỉm cười, lộ ra mười phần quỷ dị. Chương 940, sợi nấm chân khuẩn thi biến thể chương 940, sợi nấm chân khuẩn thi biến thể thanh nham trên đảo. Mọi người tại Giang Nguyên chỉ huy phía dưới, hữu kinh vô hiểm xuyên qua quỷ dị rừng cây, tuy nhiên gặp phải không ít giải rác thi biến thể, nhưng những thứ này thi biến thể cũng không có chủ động công kích. Vì ngăn ngừa phiền phức, 6 người lấy có thể tránh thì tránh sách lược, một đường lên tiết kiệm không ít khí lực. Xuyên qua rừng cây sau, địa thế dần dần biến cao, 6 người vẫn như cũ bảo trì 12 phần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tới gần mục tiêu vị trí. Lại qua mấy mươi phút, trước mới xuất hiện một mảnh tương đối khoáng đạt đá vụn sườn núi. Nương giấy phần cuối, hướng phía dưới lõm, là một mảnh quái thạch gầy trơ xương vịnh biển, vịnh biển bên trong thì là một mảnh bãi cát. Màu lam xám, âm u đầy tử khí trên mặt biển, thình lình ngừng lại 3 chiếc toàn thân sẫm trắng, đường nét lạnh lẽo cứng rắn uy vũ tàu chiến. 3 chiếc tàu chiến, nằm yên tại vịnh biển bên trong, giống 3 đầu ngủ say kim loại cự thú, cùng chung quanh hoang vu vắng lặng hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Bong tàu nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, trong khoang thuyền chỉ có mấy cái ngọn đèn quang vẫn sáng. Thẳng đến khoảng cách gần quan sát, Giang Nguyên mới nhìn rõ 3 chiếc tàu chiến thân phận chân thật, bên trong có 2 chiếc là nước Mỹ đốm lửa nhỏ cấp tàu tuần tra hạm, chứa đầy trọng tải tiếp cận 40.000 tấn. Còn có 1 chiếc, lại là EZ Quốc Hải Thần Hoàng nghiên cứu khoa học hạm, chứa đầy trọng tải vượt qua 30.000 tấn, mạn thuyền chết soạt lấy EZ Quốc kỳ sĩ cùng Hải Thần Hoàng thuyền tên. Giang Nguyên muốn định dùng thần thức khoảng cách gần quét hình 3 chiếc tàu chiến nội bộ cấu tạo, nhưng ở Hải Thần Hoàng nghiên cứu khoa học hạm phía trên lại ăn quả đắng. Hải Thần Hoàng nghiên cứu khoa học hạm hạch tâm vị trí, vậy mà thiết lập một tầng điện từ bình chướng. Giang Nguyên thần thức không cách nào xuyên thấu tầng này điện từ bình chướng. Loại tình huống này, Giang Nguyên cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, trước sau 2 chiếc tàu tuần tra hạm tình huống nội bộ, Giang Nguyên ngược lại là có thể biết một số. Gen lúc tàu tuần tra hạm đặc chủng tấm thép vô cùng dày đặc, tuy nhiên cũng có ngăn cản thần thức dò xét năng lực, nhưng Giang Nguyên dù sao cũng là 13 cấp hậu kỳ dị năng người, xuyên thấu những thứ này tấm thép vẫn có thể làm được. Làm Giang Nguyên thấy rõ tàu tuần tra bên trong hạm bộ lúc, hai đầu lông mày lập tức lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Cái này 2 tàu chiến hạm nội bộ, lại có hơn 5.000 con thi biến thể. Mà lại những thứ này thi biến thể dài đến rất kỳ quái, cùng phổ thông thi biến thể hoàn toàn khác biệt. Đi qua Giang Nguyên lập đi lặp lại xác nhận, 2 tàu chiến hạm bên trong, vậy mà một người sống đều không có, chỉ có lớn lượng thi biến thể. Những thứ này thi biến thể cùng phổ thông thi biến thể không giống nhau, toàn thân đều quấn lấy màu vàng sẫm sợi nấm chân khuẩn, trong đôi mắt dài có màu đỏ tươi cây nấm, liền tựa như bị sợi nấm chân khuẩn ký sinh một dạng. Làm Giang Nguyên đem thần thức tập trung đến sợi nấm chân khuẩn thi biến thể trên thân thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ này sợi nấm chân khuẩn là sống, bọn họ tựa như mạch máu một dạng, trải rộng thi biến thể toàn thân, khống chế thi biến thể hành động. Những thứ này sợi nấm chân khuẩn thi biến thể đều là từ nhân loại biến dị mà đến, nhìn y phục cùng tướng mạo, những thứ này người hẳn là EZ Quốc căn cứ quân sự quân nhân. Trừ 2 chiếc tàu tuần tra hạm bên trong có hơn 5.000 con biến dị thi biến thể, nghiên cứu khoa học trong thuyền bộ còn có 7-800 chỉ thi biến thể, những thứ này thi biến thể có rất nhiều đều mặc lấy áo khoác trắng cùng phòng thí nghiệm thống nhất phục sức, hẳn là nghiên cứu khoa học trên thuyền nghiên cứu nhân viên. Trừ cái đó ra, một cái hết sức đặc thù biến dị thi biến thể, tựa hồ ngay tại trong khoang thuyền nhìn chằm chằm Giang Nguyên bọn người. Giang Nguyên có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến chính mình bọn người đã bại lộ bị phát hiện. Cái gì thời điểm sự tình? Giang Nguyên hết sức tò mò, cái này thi biến thể là làm sao phát hiện mình bọn người? Chẳng lẽ nó có thể khống chế toàn đảo thi biến thể? Thủ đoạn như thế, đối bất luận cái gì an toàn khu mà nói, đều là cực kỳ uy hiếp tồn tại. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho dù biết phía trước là bẫy dập, Giang Nguyên cũng không chút do dự, thẳng thắn đi hướng về phía trước vách đá. Mọi người cẩn thận, cái này 3 chiếc tàu chiến có chút không bình thường, bong tàu không có một người, khẳng định có vấn đề. Tự nhiên, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Giờ này khắc này, Tô Tử Nhiên cũng cảm giác được một tia quái dị cùng nguy hiểm đoạn đường này, thực sự quá thuận lợi. Thuận lợi đến thanh nham đảo, thuận lợi lên đảo, thuận lợi xuyên qua biến dị rừng cây, thuận lợi tới gần tàu chiến. Thuận lợi có chút không thể tưởng tượng, thật giống như đối phương tại đợi chờ chính mình tự chui đầu vào lưới một dạng. Nguyên lai tưởng rằng để phòng xâm nghiêm trên chiến hạm, khẳng định sẽ có rất nhiều người, hiện nay lại như thế. An tĩnh. Thực sự quá quỷ dị, toàn bộ bến cảng cùng 3 tàu chiến hạm đều an tĩnh đến không bình thường. Không chỉ có trên chiến hạm không có một người, thì liền bến cảng bên trong cũng không có nhân viên. Trên bờ cát có rất nhiều người vì lôi kéo dấu vết, cũng không biết trên thuyền đến tụt cùng phát sinh cái gì. Lớn như vậy 3 tàu chiến hạm, hạm phía trên hạm viên, làm sao có khả năng không có một người? Coi như thi biến thể bệnh độc tại hạm thuyền phía trên bạo phát, cũng không nên một người sống đều không có đi. 6 người cẩn thận từng ly từng tí theo trên vách đá dựng đứng nhảy dựng. Tiến vào bến cảng sau, 6 người lần nữa ngẩng đầu, bong tàu vậy mà không hiểu xuất hiện một bóng người. Giang Nguyên mau nhìn, bong tàu có người. Nghe đến Tô Tử Nhiên thanh âm, Tương tiểu đội 4 người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thứ nhất tàu tuần tra hạm bong thuyền. Chẳng biết lúc nào, bong tàu thật đứng đấy một người. Đối phương mặc lấy rộng rãi quần áo màu trắng, yên lặng đứng tại bong tàu, hắn mặc quần áo, nhìn lấy giống quần áo bệnh nhân, một đầu lộn xộn tóc tự nhiên rủ xuống, che khuất hắn khuôn mặt, để Giang Nguyên bọn người thấy không rõ đối phương khuôn mặt, thì liền giới tính đều không thể biết rõ ràng. Người kia ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm cùng hưng phấn.
rốt cục có người đi ra. Nhìn đến nam nhân, Tô Tử Nhiên lớn tiếng hỏi, ta còn tưởng rằng trên chiến hạm hội có rất nhiều người, rất nhiều binh lính, làm sao lại chỉ xuất hiện một người, trên thuyền người khác đâu? Giang Nguyên nhìn lấy nam nhân, cười lạnh nói, Tử Nhiên, ngươi xưng hô hắn là người có lẽ có chút không thích hợp. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không phải người, là thi biến thể? Lời vừa nói ra, tương tiểu đội bốn người lập tức đem vũ khí nhắm ngay bong tàu nam nhân. Ha ha, một loại khác hẳn với thường nhân chói hai tiếng cười, theo nam nhân xa lạ trong miệng phát ra. Hoan nên các vị người thường đến tiên đảo, ta là trên đảo chỉ dẫn tiên nhân tiếp đó, chính là tiên đảo nghi thức hoan nên. Thi biến thể vậy mà có thể nói chuyện. Tô Tử Nhiên bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Người trước mắt này như là thi biến thể, không khỏi quá thông minh đi. Nói chuyện ở giữa, nam nhân xa lạ cao giơ hai tay, đại lượng sợi nấm chân khuẩn thi biến thể xông ra tàu chiến lao thẳng tới Giang Nguyên sáu người. Những thứ này sợi nấm chân khuẩn thi biến thể hoặc chạy hoặc nhảy, có theo mấy chục mét bong tàu trực tiếp nhảy xuống, có theo chiến hạm trong khoang xông ra, còn có một bộ phận sợi nấm chân khuẩn thi biến thể vậy mà trốn ở hạt cát bên trong. Lấy ngàn mà tính sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, gào thét phóng tới Giang Nguyên sáu người. Vẹn vẹn 2-3 phút, liền đem Giang Nguyên sáu người bao bọc vây quanh. Nhìn lên trước mặt những thứ này hình thù kỳ quái, buồn nôn giữ tận sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, Tô Tử Nhiên cấp tốc trốn đến Giang Nguyên sau lưng, do hỏi, cái này, những thứ này thi biến thể tình huống như thế nào, làm sao toàn thân trên dưới đều dài lấy cây nấm? Cốc cốc cốc. Không giống nhau, Tô Tử Nhiên nói xong, ương tiểu đội bốn người đã bị sợ mất mật, bắt đầu bắn phá. Nương theo viên đạn phi tốc chút xuống, tại phía xa ngoài trăm thước sợi nấm chân khuẩn thi quần, lập tức thì có người ngã xuống. Đang lúc ương tiểu đội nhận vì công kích hữu hiệu thời điểm, ngã xuống sợi nấm chân khuẩn thi biến thể vậy mà đứng lên lần nữa. Không chỉ có như thế, sợi nấm chân khuẩn thi biến thể ở ngực bị viên đạn đả thương vết thương, vậy mà trong chớp mắt liền bị màu vàng sẫm sợi nấm chân khuẩn sửa chữa phục hồi. Nhiều sao khoa trương tự lành năng lực. Ương tiểu đội bốn người đánh xong một băng đạn viên đạn, thậm chí ngay cả một cái sợi nấm chân khuẩn thi biến thể cũng không đánh chết, coi như đánh trúng đầu, bọn họ cũng có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi vết thương. Những thứ này sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, liền tựa như không có nhược điểm một dạng. Tô Tử Nhiên nhíu mày, xuê bàn tay ra nắm vào trong hư không một cái, dài đến 10 mét to lớn bàn tay trống rông xuất hiện, vậy mà thoáng cái liền đem 6 cái sợi nấm chân khuẩn thi biến thể bóp thành bánh thịt. Trở thành bánh thịt về sau, thi biến thể thế mà còn biết động, nhưng rất nhanh liền mất đi sức sống. Xem ra, phải lớn diện tích tổn hại tổn thương thân thể, mới có thể giết chết những thứ này sợi nấm chân khuẩn thi biến thể. Tô Tử Nhiên ngưng trọng nói, những thứ này sợi nấm chân khuẩn thi biến thể đến tuột cùng là cái gì, cảm giác bọn họ cùng phổ thông thi biến thể hoàn toàn không giống. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Nguyên ánh mắt nhìn về phía bong tàu người thần bí. Chương 941, tiên nhân kế hoạch chương 941, tiên nhân kế hoạch nhìn đến Tô Tử Nhiên trong nháy mắt miểu sát mấy cái sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, thần bí nam nhân lập tức nhảy lên thật cao, trực tiếp theo cao mấy chục mét chiến hạm bong tàu nhảy xuống. Bành nam tử thần bí hung hăng nện ở vịnh biển trên bờ cát, đồng thời tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố to. Thần bí nam nhân theo trong hố lớn đi ra, phất tay để sợi nấm chân khuẩn thi biến thể dừng lại tiến công, đồng thời tại khoảng cách Giang Nguyên bọn người hơn 20 mét địa phương dừng lại. Nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể nhảy cách xa hơn 100 mét, cao mấy chục mét, không chỉ có tốc độ cực nhanh, sau khi hạ xuống còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Dạng này thân thể tố chất, có thể so phổ thông cấp 4 giác tỉnh người còn muốn cường đại. Thấy cảnh này, Tô Tử Nhiên hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi là ai? Vì cái gì có thể chỉ huy thi biến thể? Còn tự xưng tiên nhân, sẽ còn nói hoa quốc ngữ. Ngươi đến tuột cùng là người hay là thi biến thể? Thần bí nam nhân bề ngoài, tựa hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng là da thịt có chút khô héo. Ha ha, ta là cái này thế giới sinh ra tân nhân loại, là chỉ dẫn phàm nhân trường sinh thành tiên người chỉ dẫn, cũng là phàm nhân ý chí tập hợp thể. Ta là thần. Nghe đến nam nhân xa lạ lời nói điên cuồng, Tô Tử Nhiên im lặng nói, lão công, gia hỏa này có phải hay không điên? Hẳn là không điên, có thể nhanh như vậy đạt tới cấp 5 đỉnh phong sinh vật, cũng không đến mức nổi điên, lớn xác suất là tam quan có vấn đề. Cái gì? Cấp 5 đỉnh phong? Lão công, ngươi không nhìn lầm đi, gia hỏa này lại có mạnh như vậy thực lực. Cho dù là tại Giang Nguyên trong nhà, cũng không có mấy người có thể nhanh như vậy đột phá cấp 5, phần lớn người đều dừng lại tại cấp 3 cùng cấp 4 ở giữa, có thể đột phá cấp 5, ít càng thêm ít. Như đối phương thật nắm giữ cấp 5 đỉnh phong thực lực, chiến đấu lực nhất định so Tô Tử Nhiên càng cường đại. Không đợi Giang Nguyên trả lời, đối phương liền đã bày ra tư thế chiến đấu. Các ngươi những phàm nhân này, thì ngoan ngoãn nghe theo ta chỉ dẫn, trở thành thần chất dinh dưỡng đi. Thần bí nam nhân không có quá nhiều nói nhảm, vỗ vỗ tay, số lớn sợi nấm chân khuẩn thi biến thể thì gào thét hướng 6 người tới gần. Tô Tử Nhiên, ương tiểu đội 4 người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Nguyên thì hướng về phía trước vượt một bước, quanh thân hỏa diễm lượn lờ. Nương theo Giang Nguyên vung tay lên, đại lượng hỏa diễm thì tràn vào thi quần. Hỏa diễm nhiễm sợi nấm chân khuẩn thi biến thể sau, vậy mà bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, đồng thời xuất hiện thi chuyển thi cục diện. Xem ra, bọn gia hỏa này sợ lửa. Tự nhiên, những vật này giao cho ngươi đến xử lý. Tô Tử Nhiên một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ nói ra, không có vấn đề, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Ương tiểu đội thành viên thì đứng tại Tô Tử Nhiên sau lưng, bày ra chiến đấu trận hình. Nhìn đến sợi nấm chân khuẩn thi biến thể hướng chính mình tới gần, năm người cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu phản kích. Tô Tử Nhiên bọn người muốn làm, cũng là đem sợi nấm chân khuẩn thi biến thể ném vào Giang Nguyên chế tắc trong đống lửa. Những cái kia bị đốt sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, thân thể phía trên tất cả đều là hỏa diễm, đồng thời trong thời gian ngắn còn sẽ không diệt, chỉ cần đem còn thừa thi biến thể ném vào đống lửa, liền có thể nhanh chóng diệt sát sợi nấm chân khuẩn thi biến thể. Những thứ này sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, thực lực lớn nhiều tại cấp 3 trở xuống,
chỉ theo số lượng đông đảo mới khó giải quyết. Tô Tử Nhiên chiến đấu lực đã tiếp cận cấp 5, coi như một mình đối phó thi quần cũng không có vấn đề gì. Tương tiểu đội thành viên cũng đều là tinh anh, đi theo Tô Tử Nhiên sau lưng giết địch, nguy hiểm hệ số đồng dạng cũng cao, tại thể lực dồi dào người tình huống phía dưới, đủ để tự vệ. Chính thức uy hiếp vẫn là trước mắt cái này thần bí nam nhân. Thần bí nam nhân nhíu mày, một mặt âm trầm nói ra, dám ngỗ nghịch tiên nhân ý chỉ, các ngươi những thứ này tội nhân, liền từ bản tiên nhân đưa các ngươi xuống địa ngục. Thần bí nam nhân không có chút nào dừng lại, bóng người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, một cái vừa nhanh vừa mạnh đã bay, đã đi tới Giang Nguyên trước mặt. Không hề nghi ngờ, Giang Nguyên mới là lớn nhất đại uy hiếp, cho nên thần bí nam nhân lựa chọn công kích trước Giang Nguyên. Giang Nguyên một tay nâng lên, bành, song phương kịch liệt va chạm, sinh ra trùng kích dư âm, trực tiếp đem chúng quanh sợi nấm chân khuẩn thi biến thể toàn bộ bức lui, thì liền toàn bộ bến cảng đều phát sinh nhỏ nhẹ động đất. Tô Tử Nhiên bọn người vội vàng tránh đi hai người trong chiến đấu. Toàn bộ bến cảng bãi cát liền tựa như sóng biển đồng dạng, lại bị hất bay một tầng cát biển. Không tệ, lại có thể mượn nhờ tự nhiên chi lực phát động công kích, tuy nhiên không là dựa vào tu luyện nắm giữ kỹ pháp, nhưng có thể nắm giữ bực này uy lực, vẫn là để ta rất kinh ngạc. Giang Nguyên đối người trước mắt cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng thần bí nam nhân lại cảm thấy một tia quỷ dị cảm giác nguy cơ. Một giây sau, thần bí nam nhân đột nhiên về phía sau bay đi, có thể chờ đối phương vừa mới rơi xuống đất, ở ngực thì nứt ra một đạo vết thương ghê rợn. Rất không tệ phản ứng, vậy mà có thể tự phát tránh đi ta công kích, thân thể ngươi giống như đi qua cải tạo. Đột nhiên, Giang Nguyên ánh mắt dõi sát thân thể đối phương bên trong màu đen tinh thạch. Hắc Vật Tinh, chắc không được, thần bí nam nhân thân thể vậy mà dung hợp Hắc Vật Tinh. Hắc Vật Tinh là tất cả vẫn tinh bên trong tối thần bí một loại năng lượng tinh thạch. Nghe nói Hắc Vật Tinh nắm giữ thôn vệ hết thể năng lượng đặc tính, nhưng Hắc Vật Tinh năng lượng rất khó khống chế, một khi năng lượng mất khống chế, hấp thu Hắc Vật Tinh người liền sẽ biến thành không ngừng thôn vệ năng lượng vãi vẩn. Bá vẻn vẹn trong nháy mắt, Giang Nguyên dùng kiếm khí mở ra vết thương, liền đã khép lại. Như thế nhanh chóng tự lành năng lực, lần nữa để Giang Nguyên cảm thấy giật mình. Tận thế đến bây giờ cũng mới hơn một năm, người trước mắt vậy mà liền đạt tới cấp 5 đỉnh phong, đồng thời còn nắm giữ Hắc Vật Tinh lịch thiên như vậy chi vật, nếu không phải gặp phải Giang Nguyên, liền xem như cổ võ tông sư, chỉ sợ cũng cầm người trước mắt không thể làm gì. Kỳ quái, vì cái gì kiếp trước không nghe nói có như thế nghịch thiên sinh vật? Chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn? Giang Nguyên trong lòng mười phần không hiểu. Nương theo thời gian chuyển rời, cái này thế giới đã hoàn toàn thoát ly kiếp trước phát triển quy tích, rất nhiều mới xuất hiện người hoặc là vật đều nhường Giang Nguyên cảm thấy lạ lẫm. Bất quá cái này cũng có trách, Giang Nguyên trọng sinh cùng hệ thống xuất hiện sớm đã cải biến tận thế tiến trình. Bây giờ thế giới cùng kiếp trước sớm đã không tại cùng một vũ trụ, xuất hiện một số mới đồ vật, tân nhân vật cũng là có thể lý giải. Nam nhân xa lạ nhìn đến Giang Nguyên có thể nhẹ nhõm đón lấy chính mình công kích, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là ai? Ngươi tựa hồ không phải người bình thường. Lần này, nam nhân xa lạ phát ra là mặt khác một cái càng thêm thành thục thanh âm, đồng thời nói vẫn là e dè quốc ngữ lời. Quỷ dị biến hóa, để nam nhân xa lạ giống như đổi một người, thật giống như nam trong thân thể cư trú rất nhiều linh hồn. Giang Nguyên khẽ nhíu mày nói, trong thân thể ngươi, tựa hồ không chỉ một linh hồn, chắc không được, ta sẽ cảm thấy ngươi rất hỗn loạn, xem ra trên người ngươi phát sinh rất nhiều chuyện. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi là làm sao xuất hiện? Giang Nguyên nghiêm túc. Một giây sau, Giang Nguyên tay phải liền đã chế trụ nam nhân xa lạ cái cổ. Không có quá trình, không có động tác, càng không thể nào hiểu được, Giang Nguyên dễ như trở bàn tay, liền đem nam nhân xa lạ giữ tại lòng bàn tay. Không giống nhau nam nhân xa lạ giãy giụa, Giang Nguyên thể nội thì bộc phát ra xanh lá sinh mệnh hỏa diễm. Sinh mệnh hỏa diễm trong nháy mắt đem nam nhân xa lạ bao trùm, không giống nhau nam nhân xa lạ tiêu thảm, nam nhân xa lạ thân thể cũng đã bắt đầu cấp tốc khô héo. Ngay sau đó, mấy trăm người trí nhớ cùng mảnh vụn linh hồn thì tràn vào Giang Nguyên náo hải. Giang Nguyên quả quyết lấy ra linh hồn dây chuyền, đem mấy trăm cái tàn phá linh hồn lưu giữ nhập linh hồn dây chuyền bên trong. Khổng lồ như thế trí nhớ dòng nước lũ tràn vào Giang Nguyên náo hải, Giang Nguyên coi như có thể thừa nhận được, cũng sẽ để Giang Nguyên cảm thấy không thoải mái. Giang Nguyên có thể không muốn biết mấy trăm người trí nhớ, đem mảnh vụn linh hồn lưu giữ nhập linh hồn dây chuyền về sau, Giang Nguyên mới bắt đầu tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú sự tình. Cũng tỉ như, cái này người đàn ông xa lạ đến tột cùng kinh lịch cái gì? Là như thế nào biến thành hiện tại bộ này bộ dáng? Tại trong lúc này, Tô Tử Nhiên cùng Ứng Tiểu đội bốn người một mực tại cùng thi quần chiến đấu. Ngẫu nhiên có mấy cái thi biến thể nghĩ muốn tới gần Giang Nguyên, nhưng lại bị Giang Nguyên hộ thể chân khí trong nháy mắt đánh bay. Trải qua mấy phút tìm kiếm, Giang Nguyên cuối cùng tìm tới mình muốn. Biết được chân tướng về sau, Giang Nguyên mi đầu lập tức nhăn lại đến. Cái này tự xưng chỉ dẫn tiên nhân thần bí nam nhân, lại là E.R. Quốc Vĩnh Sinh kế hoạch số 19 vật thí nghiệm. Thiên thạch mưa lửa thời điểm, một quả màu đen tiên thạch ngoài ý muốn rơi vào E.R. Quốc căn cứ quân sự. Màu đen tiên thạch là một khối bất quy tắc hình đa diện, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, cùng thành người quyền đầu không chênh lệch nhiều. Đi qua sơ bộ kiểm tra, Hắc Vẫn Tinh nắm giữ hấp thu năng lượng đặc tính, đồng thời có thể cùng sinh vật tế bào dung hợp, cường hóa tế bào cường độ. Tiên nhân kế hoạch hạng mục thủ tịch khoa học gia Đàng Nguyên Hạo phát hiện, màu đen thiên thạch phóng thích năng lượng có thể trên diện rộng cường hóa chuột bạch tế bào. Vì mau chóng chế tạo ra tiên nhân E.R. Quốc quân phương cao tầng quyết định tiến hành thân thể thí nghiệm, mau chóng đẩy tới tiên nhân kế hoạch. Bị Giang Nguyên giết chết thần bí nam nhân, cũng là đời thứ nhất vật thí nghiệm. Sử dụng màu đen thiên thạch chế tạo ra quái vật, bị bọn họ xưng là tiên nhân. Tiên nhân sự trao đổi chất, không còn cần truyền thống dinh dưỡng vật chất. Tổ chức tế bào có thể trực tiếp theo trong hoàn cảnh hấp thu năng lượng, không hề đứt đoạn lớn mạnh tự thân lực lượng. Tiên nhân muốn sống sót thì phải không ngừng thôn vệ năng lượng. Điện năng, nhiệt năng, năng lượng hóa học, năng lượng hạt nhân,
sinh vật năng các loại năng lượng đều có thể bị tiên nhân hấp thu. Tiên nhân hấp thu năng lượng sau, hội sinh ra bảo tử, những thứ này bảo tử ký sinh thi thể sau thì sẽ trở thành sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, đồng thời chịu đến tiên nhân khống chế. Mỗi thôn phệ nhất định lượng cấp năng lượng sau, thôn phệ thể thì có thể tiến hóa đến cao cấp hơn. Tiên nhân sinh ra, để EZ quốc căn cứ quân sự phát sinh bạo loạn, các tiên nhân vì tăng cường thực lực, bắt đầu không ngừng thôn phệ khu vực bên trong năng lượng hao hết sau, liền bắt đầu thôn phệ sinh vật, thẳng đến chỉnh cái căn cứ đều trở thành năng lượng hoang mạc, tất cả tiên nhân mới dừng lại. Tiên nhân muốn tiến hóa, trừ cần muốn năng lượng bên ngoài, còn cần càng nhiều hắc vật tinh. Các tiên nhân chỗ lấy đi tới Thanh Nham đảo, cũng là bởi vì có khắc bên ngoài một khỏa hắc vật tinh rơi xuống trên đảo. Cùng thi biến thể khác biệt, tiên nhân là có trí tuệ, bọn họ cho là mình là càng cường đại tân nhân loại. Bọn họ muốn đem Thanh Nham đảo cải tạo thành bọn họ đại bản doanh, sau đó không ngừng khuyết trương đại thế lực, đi các nơi trên thế giới tìm kiếm hắc vật tinh cùng sung túc năng lượng. Trước đó lên đảo người, cũng là bị tiên nhân giết chết. Thanh Nham đảo phụ cận trên mặt biển, chỗ lấy không có thi quần, cũng là bởi vì những thứ này thi biến thể cũng bị tiên nhân khống chế. Các tiên nhân định dùng thi quần đi công kích ven biển khu vực an toàn, mở rộng chính mình thế lực. Thiên đường đảo cũng là bọn họ mục tiêu một trong, chỗ lấy còn không có hành động, cũng là bởi vì bọn gia hỏa này lão đại còn ở vào giai đoạn tiến hóa, không có thời gian đi tập kích thiên đường đảo. Nói thật, những thứ này cái gọi là tiên nhân, cũng là một số nắm giữ thôn phệ năng lực dị năng người, bọn họ không chỉ có thôn phệ năng lượng, sẽ còn thôn phệ dị năng người. Đối tiên nhân mà nói, dị năng người cũng là từng cái hành tẩu năng lượng bao, là bọn họ tiến hóa trên đường mỹ vị món ngon. Vì có thể thôn phệ càng nhiều dị năng người, các tiên nhân tất nhiên sẽ đi công đánh nhân loại khu vực an toàn. Nương theo tiên nhân tử vong, chung quanh sợi nấm chân khuẩn thi biến thể vậy mà bắt đầu không ngừng ngã xuống. Những thứ này sợi nấm chân khuẩn thi biến thể thể nội không có huyết tinh, bọn họ toàn bộ nhờ tiên nhân cung cấp năng lượng mới có thể huy động. Tiên nhân sau khi chết, bị hắn khống chế sợi nấm chân khuẩn thi biến thể, thể nội sợi nấm chân khuẩn liền sẽ nhanh chóng khô héo. Một khi sợi nấm chân khuẩn khô héo, sợi nấm chân khuẩn thi biến thể liền sẽ mất đi năng lực hành động. Giang Nguyên, ngươi làm sao? Nhìn đến Giang Nguyên giải quyết hết đối thủ sau, một mực sững sờ tại nguyên chỗ, Tô Tử Nhiên lập tức mang theo Ưng Tiểu đội chạy tới. Giang Nguyên tay phải trực tiếp cắm vào tiên nhân thi thể ở ngực, dùng lực kéo một cái, liền đem một khối màu đen thiên thạch móc ra. Ngay sau đó, Giang Nguyên sắc mặt âm trầm nói ra, bọn gia hỏa này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đem bọn nó đều giết. Những tiên nhân này, thực thì là một đám có trí khôn dị năng thi biến thể, như là thả mặt bọn chúng vô hạn tiến hóa, tất chắc chắn trở thành nhân loại kình địch. Đã gặp phải, vậy liền thuận tay giải quyết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Tô Tử Nhiên nhìn trên mặt đất đã làm xẹp thi thể, nghi ngờ nói, những thứ này người là ai? Vì cái gì tự xưng tiên nhân? Bọn họ thì là một đám có trí khôn thi biến thể. Cái gì? Bọn họ là thi biến thể. Thi biến thể làm sao có khả năng có trí khôn? Sẽ còn lưu loát làm dùng ngôn ngữ nhân loại. Tô Tử Nhiên tự nhiên vô cùng tin tưởng Giang Nguyên, nhưng Ưng Tiểu đội bốn người rõ ràng không quá tin tưởng. Bọn họ có phải hay không thi biến thể, chúng ta đi hòn đảo trung tâm nhìn xem liền biết. Giang Nguyên không có tiếp tục giải thích, mà chính là thẳng thắn đi hướng hòn đảo trung tâm. Giang Nguyên bọn người là theo hòn đảo bên ngoài vòng qua đến, cũng không có xâm nhập hòn đảo trung tâm. Muốn biết rõ ràng tiên nhân bí mật, nhất định phải tiến về hòn đảo trung tâm tìm tới hắn tiên nhân vật thí nghiệm. Ưng Tiểu tổ đội trưởng nhìn về phía ba tàu chiến hạm nói ra, cái này ba tàu chiến hạm làm sao bây giờ? Chúng ta nhiệm vụ là điều tra chiến hạm. Vậy trước tiên đi tàu chiến nội bộ nhìn xem. Giang Nguyên sáu người theo thứ tự leo lên ba chiếc tàu chiến, phát hiện tàu chiến nội bộ sớm đã rỗng tuyết, không có một cái nào người sống. Hai chiếc tàu chiến nội bộ, đồng thời không như trong tưởng tượng một mảnh hỗn độn bộ dáng, ngược lại vô cùng tốt, mỗi một góc đều có bị quét dọn qua dấu vết, tất cả chiến đấu hệ thống cũng bảo trì hoàn hảo, đồng thời đạn dược sung túc, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Tại Hải Hoàn số nghiên cứu khoa học bên trong hạm bộ, Giang Nguyên bọn người phát hiện nhiều ở giữa phòng thí nghiệm, những thí nghiệm này trong phòng trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, những thứ này bình bình lọ lọ bên trong đều là một số vật thí nghiệm bộ phận. Phòng thí nghiệm trong máy vi tính lấy đại lượng thí nghiệm hàng mẫu số liệu cùng thí nghiệm tư liệu. Vì công ty trong máy vi tính tư liệu, mọi người hoa hơn một giờ. Nhìn qua thí nghiệm ghi chép sau, Tô Tử Nhiên mới hiểu được trước đó người thần bí kia lại là tiên nhân kế hoạch vật thí nghiệm một trong. Chế tạo ra vĩnh sinh tiên nhân là kế hoạch này hoạch tâm mục tiêu. Cái này cũng khó trách người thần bí kia hội tự xưng tiên nhân. Theo thí nghiệm số liệu đến xem, tiên nhân vật thí nghiệm cần phải có 5 người, nói cách khác, trên tòa đảo này còn có 4 tên tiên nhân. Giang Nguyên suy đoán, còn thừa tiên nhân cũng đã lên đảo. Vì giết chết còn thừa tiên nhân, Giang Nguyên quyết định xâm nhập hòn đảo săn giết tiên nhân. Như là bỏ mặc tiên nhân tiếp tục trưởng thành, tất nhiên sẽ đối thiên đường đảo sinh ra uy hiếp. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nhanh chóng đem tiên nhân diệt sát tương đối tốt. Nhìn đến Giang Nguyên cùng Tô Tử Nhiên rời đi, Ưng Tiểu đội 4 người cuối cùng vẫn là lựa chọn theo sau. Giang Nguyên thực lực có thể mạnh hơn bọn họ nhiều, theo cường giả tổng so với chính mình đơn độc hành động an toàn hơn, rốt cuộc mạng nhỏ chỉ có một đầu. Ngay tại 6 người rời đi bến cảng, tiến vào rừng rậm về sau, ba chiếc dài đến vài trăm mét hạm thuyền bắt đầu dần dần mơ hồ, vặn mẹo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây đương nhiên là Giang Nguyên thủ bút. Tặng không chiến đấu hạm cùng nghiên cứu khoa học hạm, Giang Nguyên có thể sẽ không bỏ qua.